Chương 370, nhân tộc trồng trọt làm việc và nghỉ ngơi. Chương 370, nhân tộc trồng trọt làm việc và nghỉ ngơi. Đế Khốc Chi Nữ trèo lên Yến Kinh Bách Hoa Sơn, tại tàn bia cũ trong các lấy được xương dáng bảo châu. Yến Kinh từ đó hàn ý dần dần sinh, lá vàng phiêu linh, hồng nhạn năm độ, kho lâm phong thực, cúc hương khắp thành, phong khinh vân đạm. Hồ nước khô hà đầy giấy tận, gió bắc quét qua mặt đất bắt đầu nên đông. Đế Khốc Chi Nữ viễn phó hội Linh Phượng Hoàng núi, tại hoang đài cổ đạo bên cạnh tìm kiếm lập đông bảo châu. Hội Linh liền bắt đầu mùa đông cảnh, cây rừng lộng lẫy như vẽ, hàn ý lặng lẽ che nhân gian. Tiểu Tuyết y mắng nhàn đi lại, bên tóc mai nhẹ sương nhớ thời gian. Đế Khốc Chi Nữ đi tới Võ Thành Sơn bên trong, tại hàng rào trúc nhà tranh trước đến Tiểu Tuyết bảo châu. Võ Thành từ đó đông tuyết bay tán loạn, phiêu nhiên như từ, mỗi một cánh đều là ngưng lại một lát vui thích. Đêm chìm biết tuyết nặng, ngẫu nhiên nghe trúc gãy âm thanh. Đế Khốc Chi Nữ ngược sông mà lên, đến Hốt Hán Mâu Đơn bờ sông, tại băng phong bờ sông nhặt đến đại tuyết bảo châu. Hốt Hán đại địa trắng ngần như luyện, màu bạc vô ngần, vạn vật tĩnh ngủ tại tinh khiết bên trong. Hiểu sắc khói nồng trúc đông chí, đường phố cờ giấy động gió nhẹ. Đế Khốc Chi Nữ xâm nhập căn hà hết kêu núi, tại cổ chính giữa tế đàn nâng. Lên đông chí bảo châu. Căn hà chi dạ tinh quang thưa mà sáng, nguyện huy vung vãi, hàn khí tỏa áo, lại dấu thiên địa luân hồi bắt đầu. Cây rừng điêu sơ đan ý cạn, thâm biện lạnh xuống nhập gió đêm. Đế Khốc Chi Nữ đăng lâm cắt lâm trường Bạch Sơn, tại tuyết lĩnh cô tùng hạ tìm được tiểu Hàn Bảo Châu. Đế Khốc có một vị nữ nhi, tại trường Bạch Sơn tuyết vực chỗ sâu tìm được tiểu Hàn Bảo Châu. Châu này trấn thủ cắt lâm, băng xương trải đất, gió bấp như lao, nhưng lại có nắng ấm xuyên vân mà chiếu, tuyết rơi im ắng, mai vàng lặng yên nôn nhị, ám hương phủ động. Khách nạp tư bên hồ, ngọa long loan nằm yên tại giữa dãy núi. Tung bách trời sinh động, xanh mượt sâu 4 giờ. Một vị khác Đế Khốc Chi Nữ nơi này chỗ tìm được đại Hàn Bảo Châu. Châu này quản lý chi địa, khách nạp tư yên lặng như tờ, có cây ngưng sương, chỉ có hàn mai ngạo lập trong tuyết, lạnh hương thấu xương. Sau đó, cái này 24 vị nữ tử riêng phần mình ở tại mệnh định chỗ, thế cao thiên địa, đem 24 tiết khí khắc họa tại hồng hoàng trật tự bên trong. Với anh, khi tiết khí lập thành, 24 quả bảo châu đồng thời rung động, bành trướng chi lực phóng lên tận trời. Trong chốc lát, nhân gian đại địa nguyên khí cuồn cuộn, như giang hà lao nhanh. Xuân chi sinh cơ nảy mầm, hạ chi nóng bỏng bức hơi, thu chi túc sát lăng lệ, đông chi lạnh thấu xương, bốn loại khí tức cuốn giao va chạm, tại hồng hoang các nơi khuấy động xuất tự nhiên vật tượng. Mưa phùn nhuận vật, lôi kinh chập trùng, liễu lục màu hồng, sóng lúa quay cuồng, lá rụng phiêu linh, tuyết lớn ngập núi. Mỗi một cái tiết khí đều hóa thành chân thực dị tượng, trải rộng tứ phương. Cảnh này rộng rãi bao la hùng vĩ, phàm nhân nhìn lên tắt tiếng, thần thông giả cũng là chi động dung. Ầm ầm, thương khung vỡ ra khe hở, cửu trọng thiên bên trên hạ xuống vô lượng công đức kỳ quang, như thác nước chút xuống, chiếu khắp nhân tộc cương thổ. Nguyên bản thân ở thiên tiên cảnh giới Đế Khốc hai nữ, đám mình trong kim quang đằng sau, tu vi bỗng nhiên nhảy lên, thẳng tới kim tiên chi cảnh. Từ đó, thọ cùng tiên địa đủ, kiếp nạn bất xâm, 500 năm một lần tam thai cửu kiếp lại không đủ sợ. Việc này được lợi người, ngoại trừ Đế Khốc chư nữ, còn có vị kia yên lặng phụ tá Văn Thiên. Nhưng vui mừng nhất, không ai qua được Đế Khốc bản nhân cùng sư vô đường thánh mẫu. Phụ mẫu chi ái con, thì làm kế sách sâu xa. Hôm nay con cái không chỉ có đạo hạnh vững chắc, càng thân phụ thiên đạo bàn tặng công đức, ngày sau con đường phía trước bằng phẳng, không cần lo lắng. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn qua cái kia 24 đạo kim quang thân ảnh, than nhẹ một tiếng, chậm rãi lời nói, "Lại thiện, đã chứng kim tiên chính quả, liền cùng ta tiệt giáo hữu duyên. Đợi Đế Khốc trèo lên đạo ngày, các nàng có thể theo ta trở về Kim Nao đạo, cộng tu đại đạo. Mặc dù gốc rễ đi bình thường, đạo cơ chưa ổn, nhưng đã thừa thiên mệnh, nắm tiết khí quyền lực trôi, cố đại công đức chi thần, có thể vào Lê Sơn lão mẫu pháp nhãn, đúng là ứng nhưng. Nhân gian trận này quần quần công đức chi tượng, tự nhiên ánh vào thiên đình hạo thiên cùng giao chỉ trong mắt. Bọn hắn chưa từng ngờ tới, nhân tộc sơ định bốn mùa, không ngờ cấp tốc xác lập tiết khí. Nhưng mà hai người cũng đều lấy. Bốn mùa lưu chuyển, tiết khí rõ ràng, thiên đạo quy tắc bởi vậy càng hoàn chỉnh, thiên địa vận chuyển càng thêm có thứ tự. Đôi này thiên đình mà nói, chính là hương thịnh địa ra, đối với hạo thiên, giao chỉ mà nói, cũng là quyền hành gia cố cơ hội. Thiên giới chỗ sâu, Lăng Tiêu bảo điện uy nga đứng vững, trầm hương trên bảo tọa, quang ảnh hơi dạng. Kim quang lượn lờ ở giữa, hạo thiên thượng đế người khoác lộng lây đế bảo, tử phụ thần huy như sóng triều động, xuyên qua chư thiên bạt vực. Văn Thiên người này, xuất thân nhân tộc, bái nhập tiệt giáo, thật có phi thường mới. Trước mấy năm hắn dẫn đầu định ra hồng hoang bốn mùa, bây giờ không ngờ đem 24 tiết khí chi đạo bù đắp. Tâm hắn biết rõ ràng, đây cũng không phải là chỉ là thời tiết thay đổi đơn giản như vậy. Phía sau kỳ thực chất chứa 28 tôn thần bị, 4 giờ chi thần cùng 24 tiết khí chi thần đều là ở tại hàng. Trước kia trong tuyết nguyệt, món kia tên là phong thần bảng thiên thư mặc dù có thể câu thúc tiên đạo sinh linh hồn phách, nhưng trên bảng thần chức cũng không phải là linh bảo tự sinh, mà là do hắn tự mình xác định. Thiên đình cần thiết cỡ nào tiên ban, thiết lập cái nào thần chức, hắn cùng giao chỉ sớm đã âm thầm chủ tính. Nguyên nhân chính là như vậy, thế gian gần đây biến động, mới làm hắn đặc biệt chú ý cái này 28 người mệnh cách cùng thiên đình thần bị phù hợp, cơ hội đã nhất định thuộc về. Bây giờ bốn mùa thành hình, tiết khí kết thúc, còn lại thế lực lại khó nhúng chàm trong đó. Bích Lạc cung bên trong, một vị thần nữ ngồi ngay ngắn giường, tử hà lưu chuyển, tiên ý phiêu động, thần uy cuồn cuộn. Giao chỉ vương mẫu mở ra hai mắt, thanh âm réo rắt. Đế quân, nhân tộc Văn Thiên quả thật kỳ tài. Không mộ công đức, không luyến quyền vị, đã đem người quy thuận thiên đình, vì ta hai người làm rặng rỡ, lại đồng ý tổng ngũ phẩm chức vụ. Ngày sau không thể đối xử lạnh nhạt. Đương nhiên sẽ không. Hạo Thiên biết rõ ngàn vàng mua xương chi ý thiên hạ hôm nay, huyền môn ngũ giáo bên trong, chỉ có tiệt giáo cùng nhân tộc còn chịu tôn kính hắn tại giao chỉ. Dưới mắt thiên đình sử dụng tiên quan, 7-8 phần 10 đều là xuất từ hai mặt này. Thân là chấp trưởng thiên vận chi chủ, bọn hắn cũng không sợ quyền hành sa sút. Thiên đế cùng thiên hậu vị trí chính là đạo tổ Hồng Quân thân truyền thụ, không người có thể đoạt. Tạm dừng không nói thiên giới mật nghị, nhân gian chi địa, đế khóc được lợi đằng sau, lập tức đến đây gửi tới lời cảm ơn Văn Thiên. Mà Văn Thiên cũng có chuyện quan trọng cần nhờ. Đế khóc, nay 24 tiết khí đã lập, liên quan đến nhân tộc trồng trọt làm việc và nghỉ ngơi, ngươi cần nhanh đem nó phổ biến đến toàn tộc. Hồi bẩm thánh sư, chúng ta tiên giả lĩnh ngộ không khó, nhưng bách tính bình thường sợ khó thông hiểu 4 giờ lưu truyền lý lẽ. Ha ha, việc này dễ thay. Ta có một khúc ca dao, âm luật trôi chảy, rất dễ nhớ nằm lòng, ngươi có thể đem nó truyền khắp nhân tộc. Gặp Văn Thiên như vậy chắc chắn, không chỉ Đế Khốc, ngay cả Vô Đường, Thiếu Điển mấy người cũng lòng sinh lo nghĩ. Lại tinh tâm nghe chi. Lập tức, Văn Thiên mở miệng ngâm tụng, tiếng như thanh tuyển chảy xuôi, lập xuân hoa mai hết sức diễm, nước mưa hồng hạnh hoa nở tươi, lập xuân, nước mưa, kinh chập lô rừng nghe lôi báo, xuân phân hồ điệp múa hoa gian. Kinh chập, xuân phân, thanh minh con diều thả cắt đứt quan hệ, cốc vũ trà non phỉ thúy ngay cả, thanh minh, cốc vũ, lập hạ quả dâu giống anh đào, tiểu mãn nuôi tầm lại làm ruộng. Lập hạ, tiểu mãn, đình tiền tiết mang trùng bận bịu ướm mạn, hạ trí thời tiết hoa lúa dương, tiểu thử gió thổi quả đầu đầy, đại thử bên cạnh ao liên ảnh hồng. Lập thu ve tiêu thuốc ngọc lâu, tiết sử thử quỷ tâm ngày xưa mở, bạch lộ về đến xuyên vân đi, tiết thu phân hoa quế lạc phong đến. Hàn lộ trong ruộng rau xanh dài, tiết xương dáng lô sợi thô múa thương cùng, lập đông ba thủy chuyển tốt tin tức, tiểu tuyết lông ngông rơi biển đông. Tuyết lớn hoa mai nên kinh phòng, đồng chí tuyết bay điểm báo năm phòng, tiểu hàn người xa quê đạp đường về, đại hàn tuổi tận tụ trong nhà. Đám người yên lặng nghe này ca dao, chấn động trong lòng. Cái này chương 371, nhân tộc ngàn năm tích lũy, đời đời chuyển thừa đoạt được chương 371, nhân tộc ngàn năm tích lũy, đời đời chuyển thừa đoạt được ngắn ngủi mấy lời, lại đem thiên địa vận chuyển, 4 giờ thay đổi đều bao quát. Như cảm giác khó tụ, ta có khác một kệ có thể nhớ. Xuân bắt đầu mưa sinh mầm, kinh lôi gọi trùng bò, xuân phân tiếp thanh minh, hái trà cốc vũ hạ. Lập hạ tiểu man doanh, tiết mang trùng liêm đao đi, hạ trí gặp tiểu thử, đại thử nóng như trưng. Lập thu nóng dần dần lui, tiết sử thử ngông bay về phía nam, bạch lộ nhiễm sắc thu, hàn lộ lá sơ hiếm. Tiết xương giang sơn lâm đỏ, lập đông tuyết sơ tung bay, tiểu tuyết che ruộng mạch, tuyết lớn điểm báo phì nhiêu. Đồng chí lạnh mặt trời mọc, cửu tiêu số tận lúc, tiểu hàn ngay cả đại hàn, cuối năm chung vui mừng tử. Văn Tiên hát hai khúc, đều là đem 24 tiết khí cùng nông sự chặt chẽ tương liên. Từ đó đằng sau, nhân tộc canh tác có thể này mà đi, bá gốc, làm cỏ, xới đất, thu lương, đều có theo mà theo. Đế Khốc cần tạ ơn thánh sư chỉ giáo. Cái này 24 tiết khí ca nguyên là kiếp trước nhân tộc ngàn năm tích lũy, đời đời truyền thừa đoạt được, ẩn chứa vô thượng trí tuệ. Bây giờ mặc dù do Văn Tiên miệng truyền ra, kỳ thực vốn thuộc nhân gian tự có lý lẽ, không tuân tiên đạo vận hành. Tại lấy nông làm gốc thế gian, tiết khí chính là bách tính sinh hoạt thước đo. Vô Đường Thánh Mẫu im lặng gật đầu, Thiếu Điển ánh mắt sáng rực, giao cơ trong mắt lóe ánh sáng, đều là đã thấy rõ trong đó sâu xa ý nghĩa. Văn Thiên tiếp theo lời nói, một năm 365 ngày, chia làm 4 mùa, 12 tháng. Mỗi tháng phía trên, tất cả đưa 2 tiết. Lấy 5 ngày làm một đợi, thì cả năm đến 72 đợi, mỗi tiết vừa hợp tam hầu số lượng. Đế Khốc không người hỏi lại, khởi bẩm thánh sư, đã có tiết khí, không cần lại lập hầu ứng. Người này thân là vạn dân chi chủ, đứng hàng ngũ đế, quả nhiên suy nghĩ sâu xa, gặp nghi tất cứu. Lại nghe ta nói, lập xuân, tháng riêng sơ lâm. Lập người, bắt đầu cũng. 4 giờ làm lại từ đầu, ngũ hành lưu chuyển, cũ đi mới tới, xuân một chi khí từ đó mà tới, tên cổ lập xuân. Còn lại lập hạ, lập thu, lập đông, đều là này suy ra. Lập xuân một tiết, quản lý trung tâm hầu, phàm 15 ngày. Một đợi gió đông làm tan, đại địa tiết trời ấm lại băng bắt đầu nứt, hai đợi ẩn nấp trùng khẽ nhúc đích, ẩn thân đất huyệt dần dần thức tỉnh, tam hầu cá chắc phụ băng, trong nước du lịch vậy phá tàn băng. Nước mưa, giá trị tháng riêng bên trong. Nước từ trên trời rơi xuống, xuân khí nảy mầm tại mục, mà chân bóng sinh sôi chi nguyên tại nước, cho nên lập xuân vừa qua, nước mưa tùy theo mà tới. Gió đông thổi rung băng phong, hàn ngưng hóa thành cam lâm vẩy xuống nhân gian. Nước mưa thời tiết phân tam hầu, trung lịch 15 ngày thời gian. Đệ nhất hầu, giái cá bắt cá trưng bày như thế, thứ hai đợi, hồng nhạn bắc về xuyên vân mà đi, thứ ba đợi, cỏ cây mới tỉnh, chồi non phá đất mà lên. Kinh chập ở vào đầu tháng 2. Vạn vật bởi vì lôi mà động, chuẩn bị thu đông, lôi xuất phương đông, cố xương kinh chập. Ẩn nấp trùng nghe tiếng mà lên, buôn đầu giữa thiên địa. Đoạn mấu chốt này cũng ngậm tam hầu 15 ngày. Một đợi hoa đào mới nở, đỏ trắng tôn nhau lên, giữa xuân chi sắc trải ra tại vùng quê, hai đợi chim hoàng oanh hót vang, tiến ảnh vút không, từng tiếng thuốc xuân ý, tam hầu đương ẩn tung tích, cưu chim nhiều lần hiện, dương khi ấm thăng, sinh mệnh lặng yên sinh sôi. Xuân phân cách tại trung tuần tháng 2. Phân người, bình nửa chi ý chính vào mùa xuân trong vòng 90 ngày điểm, ngày đêm bình quân, nóng lạnh cùng nhau nhất định. Thiết thu phân đạo lý đồng đạo. Hạ đông không xưng phân, bởi vì âm dương lên xuống cận tồn thiên bể. Dương khí bắt đầu tại con, thịnh tại buổi trưa, mão vì đó trung giới, cho nên xuân là dương bên trong trụ cột, trọng nguyệt chi tiết tên là xuân phân. Lúc này tiết, ngày đêm dài ngắn cân đối, thiên địa khí tức điều hòa. Xuân phân tam hầu theo thứ tự thay đổi, một đợi huyền điệu trở về, chim én bay tới lúc, gió xuân toàn thành lâu, hai đợi tiếng sấm sơ vang, sau 5 ngày chân trời chuyển đến tiếng thứ nhất sấm mùa xuân, tam hầu điện quang bắt đầu hiện, gặp mưa thì lôi điện đan sen, vạch phá thương cùng. Thanh minh ở vào đầu tháng 3. 8 gió khác nhau, duy thanh minh chi phong đặc biệt là lúc này tiết khí. Gió này đến từ tối vị, hướng đông nam. Vạn vật nhận gió mà chỉnh tề, thanh tịnh sáng tỏ, đồn rằng thanh minh. Thanh minh tam hầu trong vòng 15 ngày. Một đợi đồng thụ nở hoa, tố kết hoa trắng điểm đầy đầu cảnh, hai đợi chuột đồng biệt tích, âm tính sinh vật chui vào địa huyệt chỗ sâu, tam hầu cầu vồng nghe hiện hiện, mưa tế đằng sau trường, kiểu hành không. Cốc vũ tại trung tuần tháng 3. Từ nước mưa đến nay, đại điệu mềm mại, mạch lạc thông suốt, nay lại gặp mưa nhuận trăm cốc, nghi gieo hạt thời điểm cũng. Cốc Vũ Tam Hầu chậm chậm tiến lên, một đội bèo tấm sinh sôi, lượng mưa dần dần tăng, mặt nước màu xanh biếc điểm điểm, hai đội đố quên chấn vũ, đố quên từng tiếng gọi cậy người chớ lầm bụi mùa, Tam Hầu đầu dịu rừng tăng, mang đảm nhiệm hạ xuống tăng trong rừng có thể thấy được màu hoa mỹ chi điểu. Lập hạ lâm tại đầu tháng tư, lập như xuân chỗ thuật, bắt đầu cũng. Hạ người, lớn cũng, vật đến tận đây đều là giãn ra lớn mạnh. Lập hạ Tam Hầu tất cả thủ ký lúc, một đợi lâu các tiếng động lớn minh, bờ ruộng ở giữa trùng vang lên nằm có thể nghe, hai đợi con run đào được, lật tung bùn đất lấy trợ sinh cơ, Tam Hầu vương dưa trèo dây leo, mạn mạn mở rộng hướng lên tận dài. Tiểu Mãn ở vào trong tháng tư. Tiểu Mãn người, hạt ngũ cốc dần dần doanh mà chưa quen, vạn vật sơ thành kỳ hình, còn mang hàm xúc. Tiểu Mãn Tam Hầu tuần tự mà đi, một đợi khổ thái u tùm, cành lá xanh tươi trải rộng sân dã, hai đợi mị cỏ khô héo, sợ dương chi thảo không có tại tiêu dương phía dưới, Tam Hầu mạch thu tiền đến, lúa mị cúi đầu, kim lãng sắp nổi. Thiết mang chủng tại đầu tháng 5. Vị có mang chi cốc loại có thể gieo hạt vậy. Thiết mang chủng Tam Hầu theo thứ tự đăng tràng, sơ đợi bọ ngựa phá trứng mà ra, cỏ ở giữa độc hành, uống lộ đón gió, cảm giác hơi âm mà sinh, hai đợi chủ chim bắt đầu minh, thanh âm xuyên rừng, báo nông sự chỉ gốc. Chim tên trăm cực khổ, hàng năm tháng 5 hấp vàng, tiếng kêu giống như tứ tròn nên gọi tên. Tam Hầu thời điểm, phản lưỡi chim vắng lặng im mắng. Trăm lưỡi chim có thể biến hóa nó âm, mà lúc này thì âm trăm lưỡi cũng không lên tiếng nữa. Hạ chí ở vào âm lịch tháng 5 bên trong. Hạ là lớn, quá sức cực, vạn vật vào lúc này tiết sinh trưởng đạt đến đỉnh phong. Hạ chí một tiết bao dung Tam Hầu chung 15 ngày. Thủ lợi, sừng hiệu chốc ra. Hạ chí ngày, âm khí mới sinh, theo cảm giác khí này mà thoát sừng, đông chí dương khí nảy mầm, con mai cảm giác dương cũng thoát sừng. Cho nên hạ chí chính là dương khí cực kỳ, đông chí là âm khí cực kỳ. Này lợi, ve bắt đầu kêu to. Ve bên trong hình thể khá lớn, sắc hắc giả gọi là điêu, do bỏ hung thuế biến mà đến, giống được có thể phát ra tiếng, giống cái thì lặng im vô âm, dân gian cứ gọi hắn là biết. Chú, ve có nhuyễn cô, con ve, mà ba loại, trong đó nhuyễn cô tức ve mùa hạ, cũng tên biết, trang tử lời nói huệ cô không biết xuân thu chính chỉ chủng này. Mặt đợi, bán hạ sinh trưởng. Bán hạ chính là thân thảo dược liệu, sinh tại mùa hạ chi trung đoạn, cho nên gọi tên. Tiểu thử ở vào đầu tháng 6. Nóng ý là nóng. Nóng phân lớn nhỏ, đầu tháng là tiểu thử, giữa tháng thì làm đại thử. Tiểu thử một tiết đồng dạng chia làm tam hầu, cuối cùng 15 ngày. Thủ đợi, ấm áp chi phong thịnh hành. Gió đến tận đây bắt đầu cố nhiệt độ, từ từ biếm xí. Này đợi, dế mèn ở tường. Trung loại leo lên tại vách tường ở giữa kêu to. Mặt đợi, ương kích trường không. Chim ưng con rời ổ, tập tại đi săn. Đại thử ở vào tháng 6 bên trong. Đoạn mấu chốt này cũng ngậm tam hầu 15 ngày. Thủ đợi, cỏ mục hóa hình. Đom đóm từ cỏ mục bên trong sinh sôi mà ra. Này đợi, đất nhuận mà im lìm. Mặt đất bốc hơi nóng ướt chi khí, mở mịt lên cao. Mặt đợi, mưa rào nhiều lần hàng. Mưa to theo làm, có thể tiêu mất không nhiệt. Lập thu tại đầu tháng 7 lâm. Lập người, bắt đầu cũng, thu người, liếp cũng, vạn vật từ đó hướng tới thu liễm. Lập thu một tiết cũng phân tam hầu, phàm 15 ngày. Thủ đợi, gió mát đến. Phương Tây thổi tới thanh lãnh chi phòng, nhiệt độ không khí do ấm chuyển mát, túc ý sơ hiện, cố xưng thanh phong bày ra lạnh. Này đợi, bạch lộ ngưng kết. Mưa lớn qua đi, thanh phong quất vào mặt, không trung bay xuống màu trắng hạt sương, đồn rằng bạch lộ hàng. Mặt đợi, ve mùa đông gào thét. Ve mùa đông thể nhỏ, hiện lên màu xanh tím, nó âm thanh thê lương bi ai thanh lãnh. Tiết sử thử ở cuối tháng 7 bên trong. Chỗ người, rừng cũng, nắng nóng đến tận đây kết thúc. Tiết sử thử một tiết cũng lịch tam hầu 15 ngày. Chương 372, 72 đợi ứng thiên chi tượng chương 372, 72 đợi ứng thiên chi tượng thủ đợi. Ương săn tế chim, ương bắt được loài chim trưng bày như thế, bày ra đem nhập túc sát chi quý. Này đợi, thiên địa quét sạch, cỏ cây tàn lụi, không còn lúng tùm, cảnh tượng chuyển thành tiêu điều. Mặt đợi, ngũ cốc thành thủ, cây lúa, thuật, lương các loại cây trồng đều là tiến vào thu hoạch kỳ. Bạch lộ ở vào đầu tháng 8. Thu thuộc kim, kim đối ứng màu trắng, âm khí tiệm thịnh, hạt xương ngưng kết lộ ra trắng. Bạch lộ một tiết cũng có tam hầu 15 ngày. Thủ lợi, hồng nhạn bay về phía nam, chim nhạn từ bắc địa di chuyển phương nam, không phải là sống lâu, chỉ vì tránh rét. Này đợi, nguyên điệu về tổ. Nguyên điệu tức chim yến, lúc này do bắc hướng bay về phía nam đi, bởi vì bản rừng phương nam cố xương về. Mặt đợi, quần điệu chữ ăn, ba cái trở lên là bầy, thú loại gặp nhau là bầy, loài chim bắt đầu chữ hàng mùa đông cần thiết chi lương. Thiết thu phân ở vào tháng 8 bên trong, phân người nửa cũng ngày đêm bình quân, nóng lạnh cùng nhau bình. Thiết thu phân một tiết cũng phân tam hầu 15 ngày. Thủ đợi, tiếng sấm dần dần nghỉ, lôi động tại tháng 2 dương khí bốc lên lúc tiếng vang rung trời, đến tháng 8 âm khí thịnh thì lặng yên biến mất. Này đợi, ẩn nấp trùng phong hộ, côn trùng đào đất xây tổ, phong bế cửa hang, chuẩn bị ngủ đông. Thứ ba đợi, đầm nước dần dần khô. Giữa thiên địa bốc hơi khí ẩm từng bước biến mất. Hàn lộ tiết khí, ở vào âm lịch tháng 9 mới bắt đầu. Dạ lộ mang theo hàn ý, sắp ngưng tụ thành màu xương. Hàn lộ cùng chia tam hầu, trong vòng 15 ngày. Đệ nhất hầu, hồng nhạn phân chủ khách. Cái gọi là tân tức là khách. Tới trước người làm chủ, sau đến người là khách. Sơ thu nam phi hồng nhạn là chủ nhân, trọng thu đằng sau lên đường thì là tân khách. Ý vị này cuối cùng một nhóm chim nhạn cũng đem cáo biệt phương bắc, bay hướng phương nam vượt qua trời đông giá rét. Thứ hai đợi, tức hóa thành cát. Tức chỉ chim sẻ, lũ lụt chỉ là hải dương. Chim sẻ dần dần xuất hiện tại bờ biển khu vực, kiếm ăn bổ sung thể lực. Thứ ba đợi, hoa cúc mở hoa cúc. Đại đa số thực vật tại dương khí thịnh vượng lúc nở hoa, chỉ có hoa cúc tại âm khí thịnh lúc nở rộ. Bởi vậy đến quý thu thời tiết, thổ khí đương mùa, kim một thủy hỏa thổ bên trong chi thổ vững nhất, hoa cúc cũng theo đó nở rộ đến cực điểm. Thiết xương giang tiết khí rơi vào âm lịch trung tuần tháng 9. Nhiệt độ không khí chuyển sang lạnh lẽo, hạt xương gặp lạnh ngưng kết thành xương. Thiết xương giáng đồng dạng chia làm tam hậu, cuối cùng 15 ngày. Đệ nhất hậu, sói đỏ tế thú. Xài lang bắt được con mồi, trưng bày giống như tế tự, kỳ thực dự trữ lông lương. Thứ hai đợi, cỏ cây nhuộm hết khô héo, nhao nhao bay xuống. Thứ ba đợi, ẩn nấp trùng đều là nằm. Mạn, ý là mạn, túi, tức là tiềm ẩn bất động. Lúc này hàn phong lạnh đấu xương, côn trùng túi đầu của mình, đình chỉ ăn. Lập đông tiết khí, ở vào đầu tháng 10 bắt đầu. Lập là bắt đầu chi ý, đông đại biểu kết thúc cùng cất giữ, vạn vật về tĩnh, xúc dấu năng lượng. Lập đông cũng có tam hậu, mỗi đợi 5 ngày. Đệ nhất hậu, mặt nước sơn ngưng băng. Miếng băng mỏng phù ở ao phía trên, chưa kiên cố. Thứ hai đợi, thổ nhưỡng tầng ngoài bắt đầu đông kết. Dưới mặt đất hàn khí thẩm thấu, nhưng bùn đất vẫn có thể khai quật. Thứ ba đợi, chỉ vào biển là thận. Ngày thường có thể thấy được gà rừng loại đại điểu dần dần biến mất bóng dáng, mà tại bờ biển lại xuất hiện sắc văn cùng sắc thái cực giống gà rừng lớn cát, cổ nhân coi là cả hai cùng nhau hóa. Tuyết nhỏ tiết khí, ở vào tháng 10 bên trong. Nước mưa gặp hơi lạnh xâm nhập, ngưng kết thành tuyết, bởi vì tuyết số lượng còn nhỏ, cố xương tuyết nhỏ. Đoạn mấu chốt này cũng ngậm tam hậu. Đệ nhất hậu, bóng cầu vồng biệt tích. Không trung không còn hiện hiện cầu vồng. Thứ hai đợi, thiên chi dương khí ngược lên, địa chi âm khí chìm xuống. Trên dưới tách rời, khí cơ thu liễm. Thứ ba đợi, bế tắc bắt đầu mùa đông. Thiên địa chi khí không thông, âm dương có giao, sinh cơ biến mất, thế giới đi vào phòng bế giá lạnh trạng thái. Tuyết lớn tiết khí, chính vào đầu tháng 11. Lớn người, thịnh đại cũng. Từ nay về sau, tuyết rơi tấp nập lại số lượng nhiều. Đệ nhất hậu, minh không minh. Một loại tên là quên minh chìm, tại cực hàn bên trong trầm mặc không nói, không còn gáy gọi. Thứ hai đợi, hồ bắt đầu tìm phối ngẫu. Lão hổ tiến vào giao pH tối kỳ, hoạt động tăng nhiều, hiện lộ phối ngẫu hành vi. Thứ ba đợi, lệ cỏ nảy sinh. Tên là lệ rất thực vật thân thảo cảm giác rất nhỏ dương khí tăng trở lại, rút ra mới thân. Đông chí tiết khí, ở vào tháng 11 bên trong. Đây là âm khí đạt đến đỉnh điểm, dương khí sắp bắt đầu sinh chuyển hướng thời khắc. Đông chí cũng có tam hậu. Đệ nhất hậu, con run bệnh. Trong thổ nhưỡng con run quận lại thân thể, cuốn quýt nhau như nút buộc. Thứ hai đợi, con mai thoát sừng. Mi song rác vào lúc này tự nhiên chóc ra. Thứ ba đợi, sơn tuyển khẽ nhúc đích. Lòng đất dương khí sơ động, khiến cho trong núi sâu nước suối bắt đầu chậm chậm lưu động, cũng mang theo ấm áp. Tiểu hàn tiết khí, ở vào đầu tháng 12. Đầu tháng hàn ý còn thấp, tên cổ tiểu hàn, đợi đến giữa tháng thì rét lạnh tăng lên. Nên tiết phân tam hậu. Đệ nhất hậu, ngục trận bắc hướng. Chim nhạn phát giác dương khí về tô, khởi hành hướng phương bắc di chuyển. Thứ hai đợi, chim khách xây tổ. Bọn chúng trải rộng vùng quê, cảm ứng xuân cơ sắp tới, nhao nhao hàm nhánh doanh tổ, là nuôi chim non làm chuẩn bị. Thứ ba đợi, gà rừng minh xuân. Chí chim phát ra tìm phối ngẫu tiếng kêu, lấy âm thanh đưa tỉnh, tại trong trời đông giá rét kêu gọi sinh mệnh kéo dài. Đại hàn tiết khí, ở trong tháng 12. Đại hàn thời tiết, chia làm tam hậu, trung lịch 15 ngày. Đệ nhất hậu, gà bắt đầu ấp trứng. Dương khí thiệp thịnh, gà mái cảm giác xuân ý, liền bắt đầu ấp con gà con. Thứ hai đợi, mãnh cầm nhanh chóng bay. Chim ưng các loại mãnh cầm săn tính chính vượng, tại trời cao xoay quanh phi nhanh, săn mồi mạo xương thể, lấy kháng rét cam cam. Thứ ba đợi, băng phong chỗ sâu. Hàng khí thấu xương, hồ sông bên trong tầng băng dày đặc, hài đồng chơi đùa trên đó, trượt như gió. Đây là 4 giờ lưu chuyển, thiết khí luân thế, 72 đợi ứng thiên chi tượng. Đế khốc, ngươi thân là nhân gian quân chủ, lại cố tiên đạo tu vi, tự nhiên thấy rõ thiên địa vận chuyển lý lẽ. Ta đã đem lời ấy ghi chép tại thời tiết và thời vụ 72 đợi tập giải, ngươi có thể đem nó truyền cho nhân tộc muôn đời, đây là ngươi cùng chúng sinh chi phúc phận. Thời gian như thoi đưa, ngày đêm không thôi. Trong nháy mắt, đế khốc chấp trưởng nhân tộc đã hơn 2000 trở. Tại hắn thống lĩnh bên dưới, thiên địa 4 giờ càng rõ ràng, 24 tiết khí khắp nhân tộc sinh hoạt. Chuyên húc chi công, tại trị thủy mà an dân, đế khốc chi công, tại thuận mục mà hưng sinh. Xưa kia phục hy thiên hoàng, liệt sơn địa hoàng thời điểm, thiên đạo chưa chuẩn bị, bốn mùa không phân, canh tác vô tự, đến đế khốc chỉ thế, bắt đầu theo tiết khí thay đổi an bài nông sự. Đây là thiên đạo hoàn mỹ sau, địa lợi cùng nhân sự tùy theo điều hòa tất nhiên kết quả. Người trong thiên hạ nhà, ngũ cốc đầy kho, thôn xã ở giữa, lục xúc sinh sôi. Nhân gian khắp nơi giàu có an khang, trên đường gặp đường cho, tính già yêu trẻ, phố xá hòa thuận, thanh bình có thứ tự, càn khôn trong suốt, muôn hình vạn trạng. Đến tận đây, cao tân thị địa khốc chỗ nhận chi một đức, đã thành tựu viên mãn. Đế khốc mặc dù hàng ngũ đế thứ hai, mệnh cách không kịp tam hoàng, khó động thiên địa cộng minh. Trước đây chuyên húc trèo lên đạo thời điểm, trên trời rơi xuống công đức hiếm hơi, nay đế khốc thành đạo, hồng hoang bên trong chưa có đại năng hiện thân chứng kiến. Nhân giáo môn hạ Huyền Đô, Thanh Nhu, Kim Giác, Ngân Giác bảy còn chưa đến, Xiển giáo Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông cũng không lâm tràng, Tây Phương Lì Ả Tạm, Di Lặc, Dựa Sư, A Di các loại chúng đồng dạng vắng mặt. Vô lợi không dậy sớm, vô duyên không đi gặp. Nếu khó lấy được công đức cơ duyên, đám người từ không muốn phí công đi tới đi lui. Chỉ có tiệt giáo nhất mạch, từ đối với vô đương thánh mẫu kính trọng, nhao nhao kết bạn mà đi, tề tụ bạc đô. Càng có vô số đệ tử đời ba cùng ký danh môn nhân tùy hành mà đến. Bọn hắn biết rõ chuyến này khó lấy được phúc báo, nhưng nhớ tới vô đương thánh mẫu trong giáo địa vị cao thượng, gần với đa bảo đạo nhân, vẫn nguyện đến đây lên tiếng ủng hộ, lấy đó đồng môn tình nghĩa. Chương 373, Triệu Công Minh xâm nhập hỗn độn. Chương 373, Triệu Công Minh xâm nhập hỗn độn. Năm đó thông thiên thánh nhân tại Tử Tiêu cung bên ngoài phân bảo nham được không ít tiên tiên linh bảo, bây giờ những bảo vật này đều do Vô Đường Thánh Mẫu tự mình chấp trưởng. Phần này tín nhiệm, ngay cả Đa Bảo đạo nhân vị này tiệt giáo thủ đồ cũng không từng được hưởng. So sánh với nhau, nhân giáo cùng xiển giáo môn hạ đệ tử, càng không người có thể cùng sánh vai. Văn Thiên đối với tiệt giáo đông đảo môn nhân đến đây xem lễ, cũng không bộc lộ nửa phần kinh ngạc hoặc đặc biệt thái độ. Thường ngày tình hình bên trong, mỗi khi gặp Đế Khốc, Đế Liêu, Đế Tuấn đăng lâm đại đạo, thiên đạo ban tặng bất quá một chút công đức, tán ở người đứng xem ở giữa. Nguyên do trong đó, rõ ràng, nhân tộc bốn vị đế vương, Đế Khốc, Đế Liêu, Đế Tuấn, Đế Vũ, đều là xuất từ tiệt giáo môn nhân dạy bảo. Như thiên đạo vẫn như cũ trắng trợn hạnh phúc, chỉ sợ tiệt giáo môn hạ đem càng cường thịnh, thế không thể lỡ. Thiên chi đạo, nó còn dương cung, cao giả ước bên dưới, hạ giả nâm chi, có thừa người tổn hại chi, không đủ người bổ chi. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, thì không phải vậy, tổn hại không đủ để phụng có thừa. Nguyên nhân chính là như vậy, thiên đạo không dung một nhà độc chiếm khí vận. Ngày xưa hung thú nhất tộc hành hành thiên địa, cuối cùng đã gặp hung thú thủy kiếp, thiên thiên tam tộc chúa tể hưng hoang, khó thoát long hán tổ kiếp, phương tây ma tộc quật khởi tại hỗn độn, cũng tại đạo ma sơ kiếp bên trong hủy diệt. Cho dù là những cái kia từ hỗn độn chuyển sinh mà đến tiên tiên ma thần, mặc dù từng trải rộng hưng hoang, tung hoành vô số nguyên hội, cuối cùng được lấy kết thúc yên lành người, duy hồng quân cùng dương mi hai người mà thôi. Văn Thiên trong lòng tôi diễn, liệu định từ hôm nay Đế Khốc chứng đạo đằng sau, đợi cho đến Liêu, Đế Tuấn thậm chí Đế Vũ thành đạo thời điểm, tiệt giáo sợ là lại khó tụ tập như vậy chiến trận. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Hạm Chi Tiên bọn người, trong giáo danh vọng kém xa Đa Bảo cùng Vô Đường. Huống hồ, nhân tộc sự vụ sớm đã không còn ẩn chứa có thể nhìn cơ duyên. Tiên văn đề cập, cậu chủ Đế Khốc chính là Cao Tân thị Nhuyễn Cực cùng Đông Di nữ tử nắm bầu chi tử. Năm đó nắm bầu đi tới cùng Tang Chi địa Tây Hải Chi Tân gặp một cái cực lớn dấu chân, lòng sinh hiếu kỳ, theo dõi mà đi, liền cảm giác thiên đạo giao thái, hoài thai mà sinh hạ Đế Khốc. Đế chí là Đế Khốc cùng thường nghi sở xuất trưởng tử, tài năng thường thường, lại vì người đôn hậu đáng tin. Lúc đó nhân tộc đã lập 24 thiết khí, thiên hạ từ từ an bình, cấp bách cần một vị gìn giữ cái đã có chi quân dẹp an và dân. Đế Khốc liền đem công chúa vị trí truyền cho trưởng tử chí. Nay tức Đế chí bắt đầu. Lúc này, tại nhân hoàng ngũ sắc tế đàn phía trên, chỉ có Đế Khốc cùng Đế chí hai người cùng tồn tại. Năm đó chuyên húc đắc đạo thời khắc, Thiếu Điển liền tướng chủ cầm đại điện quyền lực giao cho Đế Khốc. Bây giờ Đế Khốc đăng lâm đại đạo, Thiếu Điển vẫn như cũ chưa từng hiện thân, cũng không cùng Đế chí tranh vinh hạnh đặc biệt này. Hắn lại lần nữa đem cái này khó được cơ duyên phó thác cho Đế Chí. Đế Chí mặc dù khôn ngoan thường thường, nhưng tâm tính thuần hậu, chính hợp Thiếu Điện tâm ý tại Văn Tiên xem ra, Đế Chí ngồi lên nhân tộc cộng chủ vị trí bất quá ngắn ngủi quá độ, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem quyền hành giao phó em trai đến Liêu. Hôm nay tác thành cho hắn chủ trì tế lễ, cũng coi là một phần nên được đền đáp. Đợi tứ phương người đến tể tụ, giờ lành giáng lâm. Đế Chí nhóm lửa hương giải, cao giọng đọc cáo văn. Văn bên trong ghi lại cha nó Đế Khốc đối với nhân tộc lập chi công nghiệp, chữ chữ trang trọng, suy đoán biết, cao cực nhọc Đế Khốc, một đức huy hoàng. Nhân nghĩa huyệt tin, chuẩn bị sa hoang, tuổi luyện công động, kim hỏa phát quang, đi đấu lưu truyền, vật phụ dân khang. Bên trên nhận tam hoàng, kéo dài hoa bang. Bên dưới tiếp tam đế, núi cao sông dài. Sử sách khắc họa, nhật nguyệt đồng quang. Trụ diên tự miên, vạn cổ lưu danh. Cáo văn tất, lại bái thiên địa. Hồng hoang chư thánh, nhân tộc tứ tổ, tam hoàng đều là im lặng cho phép, thừa nhận Đế Khốc tại nhân tộc có lớn lao công hiến. Lập tức, Văn Tiên thôi động không động ấn nhân hoàng tế đàn bên trong còn sót lại năm sợi hồng mông tử khí một trong đằng không mà lên, rơi thẳng Đế Khốc đỉnh đầu. Trong chốc lát, bạc đô trên cánh đồng bát ngát tường vân lượn lờ, xích hà phô thiên, không trung bay xuống tiên hoa dị sắc, đại địa tuân ra đài sen màu vàng. Đế Khốc mượn thiên đạo công đức cùng một sợi hồng mông tử khí chi lực, tại chỗ bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Nó sư Vô Đường Thánh Mẫu lần này cũng thu hoạch rất nhiều, đến hai tầng thiên đạo công đức gia thân. Nàng cũng không lập tức luyện hóa, chỉ lặng lặng liếc tức. Trạm thi chính là kinh thế tiến hành, nàng không muốn ở chỗ này cùng đổ cấp đoạt khí vận phong mang. Nhưng mà người sáng mắt đều có thể nhìn ra, lần này đoạt được công đức cực kỳ phong phú. Mặc dù không đủ để làm nàng chém tới thiện ác hai thi, nhưng thành tựu nhất thi lại dư xài. Cho nên nàng đuôi lông mày mỉm cười, khó mà che giấu vui sướng trong lòng. Đế Khốc lui khỏi vị trí phía sau màn, trưởng tử Đế Chí thuận thế tiếp trưởng nhân tộc đại thống. Sau đó theo Đế Khốc tiến về Hỏa Vân Động, vẹn vẹn bản thân hắn cực kỳ bốn vị phi tử, có Thai thị Khương Nguyên, có Nga thị Giản Địch, Trần Phong thị Khánh Đô, Tý thị Thường Nghi. Về phần con cái riêng phần mình đường về như sau: thứ tử Nghiêu, phong tại Đường Địa, tam tử Khế, phong tại Thương Địa nay Thương Khấu thị, tứ tử Hậu Tác, phong tại Thai Địa nay Võ Công huyện. Cái kia 24 vị công chúa, bởi vì tham dự chế định 24 tiết khí chi công, đều chứng được kim tiên chính quả. Công thành đằng sau, do Vô Đường Thánh Mẫu mang về kim ngao đảo tu hành. Các nàng có thể vào tiệt giáo môn tưởng, trở thành Vô Đường Thánh Mẫu môn hạ đệ tử, quả thật Văn Thiên âm thầm bố cục bố trí. Chuyến này nhân gian, Vô Đường Thánh Mẫu thu hoạch tương đối khá, chưa từng sống ngủ thời gian. Đế Khốc tích lũy đế sư công đức mặc dù không tính phong phú, lại đều quy về Vô Đường Thánh Mẫu một người sở hữu. Bằng vào cái này hai tầng công đức, nàng về kim ngao đảo sau, tức lấy đăng thiên quải cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo trạm khứ thiện thi. Cử động lần này khiến nàng đưa thân tiệt giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai lại một vị trạm thi thành công chuẩn thánh hàng ngũ. Chuẩn thánh cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên mặc dù ở vào cùng một cảnh giới cấp độ, nhưng một khi trạm thi thành công, liền có thể rõ ràng hơn cảm ứng hồng hoang giữa thiên địa thiên đạo rung động, thu nạp tiên tiên linh khí cũng càng là thông thuận. Bởi vậy, mỗi một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đều là khát vọng hoàn thành trạm thi tiến hành. Không thể đạt thành người, hoặc bởi vì khuyết thiếu có thể dùng tiên tiên đồ vật, như nhiên đang như vậy, hoặc bởi vì công đức không đủ, xích tinh tử bọn người đã là như thế. Vô Đường Thánh Mẫu tại chém tới nhất thi sau, rốt cục tháo xuống trải qua thời gian dài trong lòng gánh nặng, quanh thân loại kia vô hình cảm giác gáp bách cũng theo đó tiêu tán hơn phân nửa. Trước đây áp lực nguồn gốc từ đa bảo, kim linh, quy linh cùng đồng môn lần lượt chạm thi đột phá, làm tiệt giáo đệ tử thân truyền bên trong nhị sư tỷ, nàng như chậm chạp không động, khó tránh khỏi lộ ra rất lại phía sau. May mà nàng tại phụ tá đế khóc một chuyện bên trên tận tâm tận lực, cuối cùng được hồi báo. Bây giờ tiệt giáo bên trong đã thành tiểu chạm thi chuẩn thánh người bao quát đa bảo, vô đường, kim linh, quy linh, thương hiệt bọn người. Vân tiêu tiên tử cũng đã tiếp cận cảnh này. Trước kia nàng tại phong thần lượng tiếp lúc đã là hôn nguyên kim tiền, duy chỉ có bởi vì khiếm khuyết công đức mà không cách nào chạm thi. Dưới mắt nhân tộc ngũ đế bên trong vị thứ ba sắp hiện thế, mà Vân Tiêu chính là nó mệnh định đế sư. Nàng đã bước vào nhân tộc lãnh địa, liền vô ý rời đi. Về phần vị này tương lai đế vương đến tuột cùng là ai, Vân Tiêu giờ phút này còn không rõ ràng. Như Thông Thiên đạo nhân vẫn tỏa chấn bích du cùng, nàng còn có thể tiến đến xin chỉ thị thánh nhân lão sư. Đáng tiếc Thông Thiên đã theo Triệu Công Minh xâm nhập hỗn độn, bật vô âm tín. Chương 374, tân lịch lúc này lấy như thế nào cơ? Chương 374, tân lịch lúc này lấy như thế nào cơ? Rơi vào đường cùng, Vân Tiêu đành phải cầu trợ ở Văn Thiên, vị này bị nhân tộc tôn làm thánh sư tồn tại. Nếu Vân Tiêu quyết định lưu lại, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu tự nhiên cũng không còn rời đi. Liền ngay cả Hạm Chi Tiên mới thu hai tên đệ tử, cũng là Văn Thiên hai vị sư đệ, Khổng Tiên cùng Vũ Dự Tiên, cũng đều lựa chọn chú lưu nhân tộc. Tâm tư của bọn hắn cũng không phức tạp, đi theo đại sư Minh Văn Tiên tả hữu, có thể nhiễm một chút cơ duyên, góp nhặt công đức. Khổng Tiên cùng Vũ Dự Tiên dù chưa liên lụy Phượng Hoàng nhất tộc đại nhân quả, thể nội vẫn lưu lại một chút nghiệp lực. Như muốn sớm ngày thanh tịnh tự thân, đi theo sư Minh làm việc không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất đường tắt. Huống chi sau đó sắp xuất hiện đảm nhiệm đế sư ba người, Vân Tiêu, Triệu Công Minh, Hạm Chi Tiên đều không sẽ đối với bọn hắn có chỗ trách móc nặng nề. Vô Đường Thánh Mẫu chạm thi thành công sát na, tiệt giáo khí vận đống nhiên kéo lên. Thái Thượng Lão Tử im lặng không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn mi tâm quá chặt, Tây Phương Nhị Thánh chỉ có cười khổ ứng đối. Chỉ có Thiên Đình Chi Chủ Hạo Tiên cùng Giao Chỉ mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên do trong đó mười phần đơn giản, lúc trước Vô Đường Thánh Mẫu xuất 24 tên đệ tử trở về Kim Ngao Đảo lúc, Văn Thiên từng cố ý căn dặn, những đệ tử này đã chấp trưởng Hồng Hoang Tiết Khí Chi Thần quyền hành, tương lai liền cần nhập Thiên Đình nhậm chức. Đại hành trời tự. Vô Đường Thánh Mẫu trong lòng rõ ràng, môn hạ đệ tử xuất thân bình thường, như muốn trong tương lai có thành tựu, chỉ có dựa vào Thiên Đình chi thế mới có thể vững chắc con đường phía trước. Nàng bởi vậy tiếp nhận Văn Tiên an bài. Từ đó, Hạo Thiên Thiên Đình bên trong, tiệt giáo môn nhân lần lượt bổ khuyết các nơi thần chức, trật tự dần dần thành. Nông thần vị trí do Văn Tiên chấp trưởng, Tam Thánh Hoàng Mẫu là Hoa Tư Thị, Khương Nhâm Tự cùng Tự Phụ Bảo, Tam Đảo Chính Thần về Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tỷ muội chấp trưởng, Tứ Động Chính Thần thì do Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa đảm nhiệm, Linh Thực Đại Đế là Hạm Chi Tiên. Dưới đó thuộc Bách Hoa Tiên, Bách Quả Tiên, Bách Thảo Tiên, Bách Cốc Tiên đều là hàng ban hàng ngũ, có khác thập nhị sư tiên, thập nhị hưu tiên các loại nhao nhao vào chỗ, gần đây lại thêm tứ quý chi thần. Nhiều mắt kim nô công, tam vĩ địa hạ, thất thải chi trù, bát xí hấp điệp, cùng 24 tiết khí chi thần đứng vào hàng ngũ. Hơn trăm vị tiệt giáo đệ tử đăng lâm tiên trước, Hạo Thiên Thiên đỉnh đến tận đây đã cố hình dáng. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thấy vậy cảnh tượng, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Những này từ tiệt giáo mà đến người, không tranh cao vị, đồng ý thực vụ chức vụ, tận tâm dạy trước, không có chút nào lời oán giận. Thiên Đế cùng Thiên Hậu rất cảm thấy chân an, liên tục tán thưởng Thông Thiên sư huynh môn phong cao khiết, giáo hóa có phương pháp. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết, cử động lần này cũng không phải là xuất từ Thông Thiên thánh nhân chi ý thánh nhân bằng quan, sao lại hỏi đến như vậy mảnh vụn. Đợi Vô Đường Thánh Mẫu rời đi nhân tộc cương vực, Vân Tiêu liền tìm đến Văn Thiên chỗ, hỏi thăm liên quan tới nhân tộc ngũ đế bên trong đế thứ ba nhân tuyển công việc. Đế cấp bốn vị dòng dõi mặc dù tư chất tu hành thường thường, lại đều là thân phụ nặng nghề khí vận. Đương kim cộng chủ đế chí, người kế nhiệm đến Liêu, tương lai thương tộc thủy tổ đế khế, Chu tộc tiên tổ hậu tác, đều là không tầm thường hạng người phàm tục. Văn Tiên lập tức gọi đến Thiếu Điện, Khổng Tiên cùng Vũ Dực Tiên ba người. Thiếu Điện, hiện nay nhân tộc cộng chủ đế chí chỉ có 9 năm đế vương chi mệnh, tính tình cùng ngươi tương cận, ngươi có thể đi trợ hắn một đoạn phúc duyên. Ý trong lời nói là để Thiếu Điện vì đó ban thưởng một đạo tiên cơ. Trước đây bốn huynh đệ mặc dù ăn vào Văn Tiên tặng cho tử hạch bản đạo, được hưởng trường sinh chi cơ, nhưng nếu không cao nhân bảo vệ, một khi tam thai cửu nạn giáng lâm, không linh bảo hộ thân, vô thần thông tự vệ, vẫn khó thoát tiếp số vẫn diệt. Thiếu Điện lĩnh mệnh mà đi, chuyên tìm kiếm hỏi thăm đế chí. Bởi vì không được Văn Tiên cho phép, hắn không dám tự tiện thu đồ đệ, chỉ có thể lấy dẫn đường chi tư hỗ trợ. Thiếu Điện sau khi đi, Văn Tiên lại mệnh Khổng Tiên tiến về Thương Điện, dạy bảo đế khế, lại phái Vũ Dực Tiên lao tới Thai Điện, điểm hóa hậu tác. Hậu thế truyền lại thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh tương chỉ chính là Khổng Tiên hóa thân huyền điểu, trợ khế lập tộc, phượng gáy kỳ sơn, tuần gia thánh chủ chính là Vũ Dực Tiên rừng phượng vũ kỳ, khải chu thất hứng khởi. 9 năm đằng sau, đường điện Liêu trị chính lộ ra mới, đức vọng nhật long. Đế chí liền đem cộng chủ vị trí thiền nhượng tại đệ. Từ đó, Liêu trở thành nhân tộc tân nhiệm cộng chủ. Hắn là đế cấp thứ tử. Lúc 13 tuổi thụ phong kỳ địa, sau tỷ đường địa. Bởi vì dân chúng địa phương tốt chế đồ gốm, cho nên lấy đào đường là thị, họ kỳ, sử xưng đến Liêu. Đến Liêu tiếp nhận huynh trưởng đế chi chấp trưởng nhân tộc đại quyền sau, liền đem đô thành từ bạc rời đến đường địa Bình Dương. Hắn đăng vị đằng sau, thường hướng Vân Tiêu cùng Văn Tiên thỉnh giáo quản lý thiên hạ chi đạo. Một ngày này, đến Liêu tự mình đến đây bái kiến hai vị nhà giáo. Gặp qua lão sư, gặp qua thánh sư. Cổ ngữ có nói, kiêm theo đông thì sáng, theo ít thì tối. Lại nói, hết ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, hai thai nhét đậu không nghe thấy lôi đỉnh. Ta nhận huynh vị trí là nhân tộc cộng chủ, biết rõ trên vai gánh nặng nghề, sợ nhất làm như không thấy dân gian khó khăn, có thai như điếc bách tính tiếng hô. Khẩn cầu hai vị sư trưởng chỉ giáo thượng sách. Đối mặt vấn đề này, Vân Tiêu trong lòng muốn có đường tắt, lấy ra Tiệt Giáo bí tàng tiên đan linh quả, trợ đế Nghiêu đột phá gông cùng xiển xích, thành tựu đại la kim tiên chi cảnh. Nhưng nàng cũng minh bạch, pháp này vẹn vẹn đích một người, khó trách hậu thế ngàn vạn đế vương tướng tướng. Thế là nàng quay đầu nhìn về Văn Tiên. Văn Tiên cười bằng nói, việc này không cần có nhiễu. Cái gọi là từ quần chúng bên trong đến quần chúng bên trong đi. Nếu cộng chủ sầu lo không cách nào biết được chân thực dân tình, sao không lách qua tầng tầng qua lại, trực tiếp cùng thứ dân đối thoại. Đế Nghiêu nghe vậy giật mình, nguyên lai mình đã sớm bị quy củ chỗ trói, khốn tại miếu đường tường cao bên trong. Hắn lúc này quyết đoán, ngày đó tại cửa hoàng cung bên ngoài thiết lập một chỗ lắng nghe chỗ. Mỗi ba ngày một lần, Đế Nghiêu thay đổi cắt bố áo thô, đích thân tới nơi đây, yên lặng nghe bách tính kể ra oan khuất cùng chờ đợi. Trước cửa cung càng đưa phường lên, tên là muốn dán chi trống. Phàm có người muốn góp lời quốc sự hoặc phê bình triều chính, đều có thể đánh trống cầu kiến. Tiếng trống cùng một chỗ, Đế Nghiêu tất thân nên tiếp kiến, nói tất lắng nghe, ý tất tế sát. Là làm tứ phương dân chúng dễ dàng tìm kiếm hỏi thăm triều đình, hắn lại sai người tại các nơi yếu đạo dựng đứng phỉ bán chi mục, tức lập một cây cự mục, bên cạnh thiết chuyên gia phòng thủ. Bách tính nếu có lời oán giận hoặc đề nghị, có thể hướng thủ một người thổ lộ hết, như nguyện diện thánh trần tình, cũng sẽ đến chỉ dẫn thông hành chi lộ. Cần kiệm nạp gián từ đó trở thành đế nghiêu lưu cho hậu thế nhân hoàng trọng yếu di vấn. Vũ đế bản kỷ như vậy đánh giá, nó nhân như trời, nó biết như thần. Liền chi như ngày, nhìn đến như mây. Giàu mà không tiêu, quý mà không thư. Có thể minh tuân nước, lấy thân cửu tộc. Đế nghiêu cần tại chính vụ, tâm hệ lê dân. Hắn từng đối với thuộc hạ lời nói, một người cơ, thì ta cơ trì, một người lạnh, thì ta lạnh trì, một người có tội, thì ta ham chi. Nguyên nhân chính là phần này sâu sắc mẫn nghi ngờ, thanh danh của hắn như xuân triều phong trào, dần dần trải rộng toàn bộ nhân tộc cương vực. Mặc dù Đế Nghiêu đã có như vậy công tích, vững vàng cộng chủ vị trí không chút huyền niệm, nhưng nếu muốn chân chính đứng hàng nhân tộc ngũ đế bên trong, trở thành đế thứ ba, vẫn thiếu một phần đủ để chấn động thiên địa công đức. Vì thế, Vân Tiêu chuyên tới để tìm kiếm hỏi thăm Văn Tiên, cùng bàn bạc trợ lực kế sách. Kỳ thật, Văn Tiên sớm đã là Đế Nghiêu, Đế Tuấn, Đế Vũ ba vị tương lai thánh vương trải tốt thành đạo chi lộ. Khi Vân Tiêu đến thời điểm, hắn mỉm cười, chậm rãi nói ra sớm đã mưu đồ nhiều năm vô cùng. Tại đế cốc thống lĩnh nhân tộc niên đại, bốn mùa cùng 24 tiết khí bị xác lập xuống tới, là làm nông cùng sinh hoạt cung cấp theo. Bây giờ Đế Nghiêu chấp trưởng thiên hạ, cung ứng là nhân tộc chế định một bộ hoàn toàn mới lịch pháp. Trước đây do người sau nữ hoa lập lục hợp lịch, nguồn gốc từ xa xôi hùng hoàng, cách nay đã hơn vạn tái, thiên địa vận hành sớm đã biến thiên, pháp cũ tự nhiên khó mà phù hợp ngay sau đó. Sư thúc nói cực phải, không biết ngài cho là tân lịch lúc này lấy như thế nào cơ. Chương 375, gắn bó tứ tượng vận chuyển chương 375, gắn bó tứ tượng vận chuyển tam tài chi đạo, chính là lập thế gốc dễ, thiên cư trên đó. Ở tại bên dưới, người ở trong đó, như chuông chi tiêm, thừa thiên tiếp địa. Thích hợp thập đại thiên can cùng 12 địa chi, thôi diễn thành tam tài lịch pháp, thay thế ngày cũ lục hợp quy chế. Kể từ đó, nhân tộc khí vận có thể về tụ, nông sự làm việc và nghỉ ngơi cũng có chính xác hơn chỉ dẫn. Đế Nghiêu nghe nói hai vị tiền bối cố ý để hắn chủ trì tân lịch chế định, trong lòng không dám lười biếng, lập tức tiến về bái kiến Văn Thiên. Đệ tử cầu xin thánh sư, còn không hiểu thiên can là vật gì, địa chi lại làm giải thích thế nào. Dù chưa từng thấy tận mắt thiên can địa chi chi thực, Đế Nghiêu lại mơ hồ cảm giác, pháp này ẩn chứa sâu xa, vượt xa hướng. Lại này lịch như thành, liên quan đến nhân tộc mệnh mạch, cũng liên lụy tự thân công đức tích lũy, cho nên hắn cảm mến mà đợi, không dám sơ sẩy. Từ thiên địa mổ phán, dương khí động chức mà tự nhiên, âm khí kế ngưng mà lập, người bởi đó hóa sinh. Năm đó thiên hoàng phục hy chỉ thế, thiên hậu nữ hoa ngự phong đội mưa, mang nhật nguyệt mà đi, xem sao thần vị trí, xem xét địa lý chi hình, bắt đầu sáng tạo căn chi, lấy kỷ tuổi lúc. Là người, như cây chi chủ làm, thẳng tắp trắng kiện, thuần dương, chi người, như cây bên cạnh nhánh, mềm mại lan tràn, thuần âm. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm, hiểu rõ thiên địa vận hành lý lẽ, thông suốt âm dương chuyển hóa cơ hội, mới có tam tài cùng tồn tại chi tượng. Sơ thiết thập can, kỳ danh là Ác Gặp, Chiến Lược, Nhu Điểm Báo, Mạnh Ngữ, Lấy Ung, Đồ Duy, Trương Trước, Trọng Quang, Huyền Lặng Yên, Triều Dương. Vừa lập thập nhị chi, kỳ danh là Khốn Đốn, Đỏ Phấn Như, Nhiếp Sách Nghiên Cứu, Đơn Ác, Chấp Tử, Đại Hoàng Rơi, Đô Tăng, Hiệp Hiệp, Thôn Than, Làm Ác Ngộng, Thiến Mộng, Đại Uyên Hiến. Thế nhưng thiên địa sơ khai thời khắc, vạn vật hỗn độn chưa phân, vô tri vô giác, âm dương mượn khí mà động, thiên thể mở đầu tại Bắc Cực chi giã, địa hình mở đầu tại Không Chu toàn chi khư, nhật nguyệt cùng năm diệu đều là từ sao khiên như khởi hành. Tuế nguyệt lưu chuyển, cán chùm sao bắt đầu về dần, âm dương thay đổi. Mỗi khi trải qua 45,0005, nhật nguyệt ngũ tinh hoàn thành một vòng tuần hoàn. Nguyên nhân chính là như vậy, trước kia sở định chi lịch đã khó ứng hôm nay chi thiết tượng. Bây giờ cộng chủ đang lúc đó, có thể dùng thập can thập nhị chi, giữ lại nhân tộc tân lịch. Văn Thiên nói xong, Đế Nghiêu sáng tỏ thông suốt. Hắn lập tức trở về hoàng đình, triệu tập quần thần, ngày đêm nghiên cứu cái này tam tài tân lịch. Bởi vì lúc trước can chi tên khó đọc khó nhớ, không tiện cho dân dùng, Đế Nghiêu lợi dụng nhân tộc các bộ hiền năng thủ lĩnh tên là thay mặt, đơn giản hóa mệnh danh. Thế là 10 ngày làm càng dễ là, rắc, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, cực đọc, nhâm, úy, 12 địa chi cải thành, con, xấu, dần, bão, thần, tị, buổi trưa, trưa, thân, dậu, tuất, hợi. Không chỉ có như vậy, Đế Nghiêu còn đem âm dương nhị khí cùng ngũ hành sinh khắc chi đạo dung nhập lịch pháp hệ thống. Thiên can liền phân thuộc tính ngũ hành, rắc ất thuộc mộc, bính đinh thuộc hỏa, mậu kỷ thuộc thổ, canh tân thuộc kim, nhâm quý thuộc thủy. Trong đó giáp, bính, mậu, canh, nhâm là dương, ất, đinh, mình, cực nhọc, quý là âm. Tại cổ lão trong tinh đồ, giải hoàng đạo bên trên 12 cung cùng đất chi tên chặt chẽ tương liên, mỗi một cung đều là đối ứng đặc biệt tinh tú, hình thành giữa thiên địa hô ứng, con vị bao dung nữ, thượng, nguy tam tinh túc, xấu vị quản lý chung đấu, nhu nhị tinh tú, dần vị thuộc về đôi, cơ, bao vị ngầm đệ, phòng, tâm ba túc, thần đứng hàng sừng, cang, thị vị nạp cánh, trần, năm vị chủ liễu, tinh, trương, chưa bị hạ giếng, ủy, thân vị trưởng tùy, tham gia, dậu vị tư giả giải, mão, tất, tuất vị, quản khuê, lâu, hợi vị linh thất, vách tưởng. Bởi vậy, thiên can cùng đất chi không còn cô lập tồn tại, mà là cùng tình không mênh mông hô ứng lẫn nhau. Bắt đầu chỉ, theo quý càng rời, cán trùm sao bắt đầu chỉ hướng chính đông, quẻ tượng là trấn, thiên can giáp đất tương ứng, địa chi là mão, ngũ hành bảy mục, thời tiết thuộc giữa xuân. Lúc này có cây nảy mầm, thiên địa rực rỡ hẳn lên, vạn vật vui vẻ phồn vinh. Cán trùm sao bắt đầu chuyển trí chính nam, quẻ tượng là cách, thiên can bính len ken làm cho, địa chi giá trị buổi trưa, ngũ hành thuộc hỏa, chính vào giữa mùa hạ. Lúc này dương khí cường thịnh, vạn vật tung tùm, sinh trưởng chi thế đạt đến cực điểm. Cán trùm sao bắt đầu tây chỉ, quẻ tượng là đổi, thiên can canh tân chủ đạo, địa chi là dậu, ngũ hành thuộc tính kim, lúc giới giữa mùa thu. Thiên địa quét sạch, ngũ cốc được mùa, thu hoạch đầy kho. Cán trùm sao bắt đầu bắt xoáy, quẻ tượng là khảm, thiên can nhâm quý chấp quyền, địa chi là con, ngũ hành thuộc thủy, tiết lâm giữa đông. Thiên địa bế tắc, hàn khí ngưng kết, vạn vật tiềm ẩn, không thấy kỳ hình. Đế Liêu lập thiên can địa chi chi lịch, cũng cùng tiên vương đế khốc sở định 24 tiết khí không bản mà hợp tương thông, 10 ngày làm cùng 12 địa chi theo tự tương hợp, cấu thành tuần hoàn không ngừng kỷ niên hệ thống. Thượng cổ xưng tuổi đời nhà Thương vị tự chu triều về sau viết năm đường ngủ thời điểm lại xưng trở. Tuổi một chữ này, nguyên chỉ trong vòng một năm nông làm nên thu hoạch, liên quan đến tộc đàn tồn tục hưng suy. Nguyên nhân chính là như vậy, Đế Liêu mới đặc biệt coi trọng lịch pháp chi xác lập. Thập can cùng thập nhị chi theo thứ tự tổ hợp, hình thành 61 giáp chi tuần vòng, là vì can chi kỷ niên đại thống chi pháp. Pháp này so sánh với lịch cũ càng thêm phù hợp thiên tượng vận hành quy luật, đối với nhân tộc làm nông, sinh hoạt, tế tự đều là cố sâu xa ý nghĩa. Đế Liêu sáng lập thiên can địa chi lịch pháp đằng sau, hồng hoang đại địa phong vân biến ảo, vạn tượng đổi mới. Trong bầu trời, nhật nguyệt đồng huy, tinh thần ngay cả ban ngày trăm ngày không ẩn, 28 tinh tú hào quang sáng chói, chiếu khắp cả côn. Một đạo linh quang từ hư không hạ xuống, rơi vào Đế Liêu lòng bàn tay, chính là một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, 12 cung hoàng đạo hình. Trên đó tinh quỹ giao thoa, chư tinh liệt vị, ẩn ẩn cùng thiên khung hô ứng. Bình dương phía trên, thiên đạo hiện tượng, không trung bay xuống rực rỡ bệnh đầu mùa, mặt đất sinh ra đài sen màu vàng. Ngũ thải hà quang rải đầy sơn hà, tử khí như sóng triều động tại tam giới ở giữa. Tiên lạc từ cửu tiêu truyền đến, cam lâm nhẹ ngậy, chuỗi ngọc châm hoa như mưa rủ xuống. Đây là thiên đạo đối với Đế Liêu, Văn Thiên cùng Vân Tiêu ba vị ngợi khen. Đến này chúc phúc sau, Đế Liêu tức tại nhân tộc phổ biến tân lịch. Bách tính đúng giờ trồng trọt, thu hoạch, thuận theo thiên thời mà làm, ngũ cốc được mùa, dân sinh dần dần hưng. Mà thụ này lịch pháp dân trẻ người, cũng không phải là giới hạn nhân tộc. Tiệt giáo môn hạ cũng có 28 tên đệ tử bởi vậy thời cơ thức tỉnh mệnh đồ. Cái này 28 người nguyên do yêu tộc chi thần, kinh lịch vũ yêu lượng tiếp sau dấn thân vào tiệt giáo để cầu che chở. Bọn hắn từng tham dự vạn tiên đại trận đều là vẫn tại xiển giáo đệ tử đời ba chi thủ, nhân quả quân thân, tu hành bị ngăn trở, thật lâu không được đột phá. Nhưng mỗi người bọn họ mang theo có nhị thập bát tú mệnh cách, hôm nay bởi vì Đế Liêu lập lịch, lại gặp 12 cung hoàng đạo hình như thế, đốn ngộ tự thân đại đạo sở quy. Đám người nghị định, trung phó nhân tộc chi địa. Từ đó cùng nhân tộc lại không nghiệp lực gấp mắc, nhưng cần thực hiện tất ước, đăng lâm thiên đỉnh, đảm nhiệm tinh quan chức vụ, phụ tá hạo thiên thượng đế điều hành chu thiên tinh đấu, gắn bó tứ tượng vận chuyển. Đợi tương lai thần vị đầy đủ, bọn hắn đem thuộc về thống ngự vạn tinh tự huy đại đế dưới trướng, đứng hàng tinh quân. Nếu không có Đế Liêu chế định lịch pháp, nếu không có nó sư chính là Tiệt giáo Vân Tiêu tiên tử, nếu không có Văn Tiên âm thầm dẫn dắt cơ duyên, cái này 28 người cuối cùng khó thoát phong thần lượng kiếp một kiếp, chỉ có bỏ đi tiên đồ, rơi vào thần đạo. Chương 376, Đấu Túc Thiên Miếu Tinh Quân. Chương 376, Đấu Túc Thiên Miếu Tinh Quân. Chỉ là trừ Văn Tiên bên ngoài, không người biết được bọn hắn nguyên bản nhất định vận mệnh quy tích. Phương Đông Thanh Long thất túc, Sừng Mộc Dao, Cang Kim Long, Để Thổ Hạc, Phòng Ngày Thỏ, Tâm Nguyên Hồ, Vi Hòa Hồ, Cơ Thủy Báo, Phương Tây Bạch Hồ thất túc, Khuê Mộc Làng, Lâu Kim Cẩu, Dạ Dày Đất Trĩ, Bao Ngày Gà, Tất Nguyên Ô, Tuy Hòa Hầu, Tham Gia Thủy Biên, Phương Nam Chu Tước thất túc, Tỉnh Mộc Ngạn, Ủy Kim Dương, Liêu Thổ Trường, Tinh Ngày Ngựa, Trương Nguyệt Lộc, Cánh Hòa Xà, Trần Thủy Dẫn, Phương Bắc Huyền Vũ thất túc, Đấu Mục Giải, Ngưu Kim Lưu, Nữ Sĩ Rơi, Hư Nhật Chuột, Nguy Nguyệt, Tiến, Thất Lựa Heo, Vách Tường Nước Chuột. 93 vị tiệt giáo đệ tử ngoại môn, trước kia từng đến Triệu Công Minh tương trợ, bây giờ em gái Vân Tiêu tại nhân tộc bên trong vì bọn họ mưu đến tương lai, đám người cảm niệm ân nghĩa, nhao nhao tiến về gửi tới lời cảm ơn, đã hướng Vân Tiêu hành lễ, cũng đối Văn Thiên biểu đạt kính ý việc này truyền ra. Vui mừng nhất người cũng không phải là người khác, chính là ở thiên đỉnh phía trên Hạo Thiên Thượng Đế. Lúc đó tiên thiên tiệt giáo thăng tiên người đa số nữ tiên, Hạo Thiên liền đem quản hạt quyền lực giao cho Giao Chỉ Vương Mẫu. Trước đây tổ vu hình thiên xâm nhập thiên đỉnh, trắng trận phá hư, Hạo Thiên giới trướng rất nhiều tiền quan gặp nạn, tổn thất nặng nề. Bây giờ lại có 28 vị tiệt giáo bên trong người phụ mệnh lên trời, lại đều là nguyện đảm đương thực vụ, chấp trưởng chức vụ, Hạo Thiên trong lòng tự nhiên vui vẻ. Hắn lâu có chí này, muốn mượn huyền môn tam giáo, nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo chi lực, bổ khuyết thiên đỉnh chống chỗ, làm thiên cung vận chuyển có thứ tự. Chỉ là cơ duyên chưa đến, chậm chạp không thể thi hành. Nay gặp tiệt giáo người chủ động tới bệ, thật kiên chịu đảm nhiệm, liền không chút nào tiếc rẻ phong thưởng, ban thưởng lấy tổng tứ phẩm tiên trước, xếp vào tinh tú hàng ngũ. Phương Đông Thương Long thất túc dẫn đầu chắc định, Sừng Mục Dao, tên Bách Lâm, tương tự đầu rồng song giác, phong mang tất lộ, chủ sát phạt, thuộc hung. Bách Lâm Thụ Phong làm Phương Đông Sừng Giao Tinh Quân hậu thế tôn sừng sừng tốc thiên môn tinh quân. Cam Kim Long, tên Lý Đạo Thông, giống như cổ rồng, đứng thẳng hộ chủ, thủ vệ chi tượng, thuộc các. Lý Đạo Thông thụ chức Phương Đông Cang rồng tinh quân thế nhân xưng là kháng tốc thiên đỉnh tinh quân. Đệ thủ hạc, tên Cao Bính, hình như thương long chi ngực, ý chí bản tượng, thấy rõ lý lẽ, cho nên là điểm lành. Cao Bính đến phong Phương Đông để con trồn tinh quân hậu nhân hôn là để tốc thiên phụ tinh quân. Phong Ngay Thọ, tên Diêu Công Bá, thể như rồng bụng, bụng chủ dung nạp chuyển hóa, biến động bất cư, cho nên thuộc hùng. Diêu Công Bá bái là Phương Đông phòng thọ tinh quân dân gian xưng nó phòng túc trời tứ tinh quân. Tâm Nguyệt Hồ, tên Tô Nguyên, tương tự eo rồng, tâm thuộc hỏa, sao động khó có thể bình an, dễ sinh mầm thai bạn, chủ hùng. Tô Nguyên thụ mệnh là Phương Đông Tâm Hồ tinh quân hậu thế gọi là Tâm Túc Thiên Vương tinh quân. Vĩ Hỏa Hổ, tên Dương Chân, giống như đôi rồng, vị trí lợi hiểm, dễ thụ quấy nhiễu, cho nên là hùng. Dương Chân phong làm Phương Đông đôi hổ tinh quân hậu nhân xưng là Vĩ Túc trời gà tinh quân. Cơ Thủy Báo, cũng tên Dương Chân, đôi bảy sinh phòng, miệng lưỡi tùy theo mà lên, biểu tượng phân tranh, thuộc hùng. Người này thụ Phương Đông Cơ Báo tinh quân vị trí, sau xưng Cơ Túc Thiên Tần tinh quân. Phương Nam Chu Tức Thất Túc lần lượt định danh, tỉnh Mộc Ngạ, tên Thẩm Canh, tỉnh Túc như lưới giữa trời, lại như vực sâu không đáy, thôn nạp không chừng, nhờ ứng hai ách, chủ hùng. Thẩm Canh xác lập là Phương Nam Giếng Ngạn tinh quân hậu thế xưng tỉnh Túc Giếng Trời tinh quân. Quỷ Kim Dương, tên Triệu Bạch Cao, quỷ Túc như quan đái tại tứ thủ, chim kinh thì vũ dựng thẳng như quỷ ảnh lưu động, lòng người sợ hư, bởi vì kinh thành sợ, cho nên là hùng. Triệu Bạch Cao thụ phong Phương Nam Quỷ Dê tinh quân hậu nhân gọi là Quỷ Túc Trời Quỷ tinh quân. Liêu Thổ Trương, tên Nô Khôn, Liêu Túc chính là Chu Tức chi mỏ, so như lá liễu, miệng lấy ăn dưỡng sinh, biểu tượng sung túc, đa cát. Nô Khôn bái là Phương Nam Liễu Hoang tinh quân thế nhân kính xưng Liễu Túc Thiên Chủ tinh quân. Tinh Ngày Ngựa, tên là Lã Năng, nó tinh thuộc Chu Tức chi nhãn, hai con ngươi giống như tinh thần lấp lóe, cho nên cứ gọi tên tinh. Mắt là linh thiếu, dễ thụ ngoại thương, cho nên tính thuộc hung sát. Người này nguyên thuộc Tiệt Giáo, sau do Hạo Thiên sắc phong làm Phương Nam Tinh Ngựa tinh quân, thế nhân tôn xưng là Tình Tú Trời Kho tinh quân. Trương Nguyệt Lộc, tên thật Tiết Bảo, Trương Túc ở vào Chu Tức thân thể cùng cánh ở giữa giao tiếp chỗ, dương cánh mới có thể bay cao, biểu tượng mở ra cùng thông suốt, khai trương chi ý bởi vậy lưu truyền, bởi vậy quy về các vị. Tiết Bảo vâng mệnh trời, phong làm Phương Nam Trương Lộc tinh quân, dân gian kính xưng làm Trương Túc cán cân nghiêng tinh quân. Cánh Hỏa Xà, bản danh Vương Giao, cánh Túc đang lúc Chu Tức cánh chim chỗ, phi thăng chi lực bắt nguồn từ hai cánh ra, ngụ ý nhảy lên tiến thủ, cho nên liệt vào ngôi sao may mắn. Vương Giao xuất từ Thiệt Giáo, bị xác lập là Phương Nam Dược Xà tinh quân, hậu thế xưng là cánh Túc trời đô tinh quân. Trần Thủy Dẫn, họ Hồ tên Đạo Nguyên, Trần Túc thời cổ gọi Cẩn Trục truyền nhưng Trần chữ ngậm sầu bi chi nghĩa, biểu tượng ly biệt cùng cô đốn, bởi vậy định là hung tượng. Hồ Đạo Nguyên trải qua Hạo Thiên gia phong, trở thành Phương Nam Trần dẫn tinh quân, thế nhân truyền nó xưng là Trần Túc Thiên giai tinh quân. Phương Tây Bạch Hổ hàng Túc bên trong, Khuê Mộc Lang, người xưng Lý Hùng, cầm trong tay truy hồn lấy mệnh đao, hoài tàng xá lợi tử linh lung nội đan, ở thất túc đứng đầu, tượng trưng trời thượng bảo kho, chữ nạp văn tượng, bởi vậy nhiều chủ các tượng. Lý Hùng từng nhập Tiệt Giáo, nay là Phương Tây Khuê Sói tinh quân, hậu nhân tôn làm Khuê Túc Thiên tướng tinh quân. Kim Chó Người, tên Trương Hùng, lâu ký chủ tế tự sự tình, tế lấy thông thần, cầu phúc lương hai, vì vậy túc từ trước đến nay thuộc các. Trương Hùng đến phong Phương Tây lâu chó tinh quân, thế nhân hô làm lâu túc thiên ngục tinh quân. Dạ dày đất trí, kỳ chủ tống canh, dạ dày túc như thiên cung nhà kho, chuyên thi chữ lương tích gốc, nuôi dân tế thế, có hậu đức chi tượng, là coi là các. Tống canh phục mệnh là Phương Tây dạ dày trí tinh quân, hậu nhân kính xưng dạ dày túc trời kho tinh quân. Báo Ngày Gà, tên là Hoàng Thương, trước tại báo sáng thi thần, ở quang minh nói cảnh, mẹ là Tỳ Lam Bà, đứng hàng Bạch Hổ trung ương, chấp trưởng trinh phạt giết chóc, khí cơ túc sát, bởi vậy nhiều hiện điểm giữ. Hoàng Thương đứng hàng Thiệt Giáo, nay thụ Phương Tây Mao Gà tinh quân vị trí, hào viết Mao Túc Thiên Mục tinh quân. Tất Nguyệt Ồ, họ Kim tên Dây Thường Dương, tất người, tận cũng, toàn cũng, ngụ ý công thành viên mãn, mọi việc đều là liền, bởi vậy thuộc các. Kim Thẳng Dương thụ phong làm Phương Tây Tất Ô tinh quân, thế nhân xưng là Tất Túc Thiên Nhị tinh quân. Tuy Hòa Hậu, tên Phương Quý, tuy túc chính sử Bạch Hổ khẩu bộ, miệng có thể nói tốt ngữ, cũng có thể hưởng phúc nên tưởng, từ trước đến nay bị coi là phúc lợi chi nguyên, cho nên đa cắt hánh. Phương Quý do Hạo Thiên sách mệnh là Phương Tây Tuy Khỉ tinh quân, hậu nhân xưng là Tuy Túc Trời Bình Phong tinh quân. Tham gia thủy biên, tôn tưởng một thân, tham gia túc ở vào Bạch Hổ trước ngực nơi yếu hại, quản lý trung toàn thân khí mạch, địa vị đến nặng, cho nên thường chủ các tượng. Tôn Tưởng nguyên thuộc Tiệt Giáo, nay là Phương Tây tham gia Vượn tinh quân, dân gian xưng nó tham gia Túc Thiên Thủy tinh quân. Phương Bắc Huyền Vũ thất diệu bên trong, đấu một giải, Dương Tín kỳ danh, đấu túc hình như số lượng ký, cổ vị đế vương ngôi sao, quyền hành thuộc vào, động một tí liên lụy sát phạt, cho nên thuộc hùng. Dương Tín đến Hạo Thiên sắc phong, là Phương Bắc đấu giải tinh quân, hậu nhân kính sách nó xưng là đấu túc thiên miếu tinh quân. Ngưu Kim Ngưu, thật là Lý Hoàng, cũng không phải là họ Ngưu, bởi vì túc tượng sừng châu đối lượng, mặc dù tình thâm ý soạt lại khó trường tương tứ thủ, ly biệt nỗi khổ xuyên qua từ đầu đến cuối, cho nên định là hùng nghiên cứu. Lý Hoàng thụ phong Phương Bắc Ngưu Ngưu tinh quân, thế nhân xưng nó Ngưu túc thiên cơ tinh quân. Nữ sĩ rơi, kỳ chủ không họ, tên chưa tỏ tường, nữ túc hình dạng như kỳ hốt giác, ngày trước dùng cho Dương Cốc đi bỉ, chính là làm nông chi yếu cố, biểu tượng bội thu cùng sạch sẽ, cho nên về các loại. Chính Nguyên xuất từ Thiệt Giáo, thủ Hạo Thiên sắc phong làm Phương Bắc nữ rơi tinh quân, hậu thế tôn xưng là nữ túc thiên nữ tinh quân. Thư Nhật chuột vị trí do Chu Bảo chấp trưởng, kỳ danh là Chu Bảo, Thư Nhật đối ứng đồng chí, dương khí mới sinh, biểu tượng các tượng. Chu Bảo bản thuộc Thiệt Giáo, được sắc phong làm Phương Bắc hư chuột tinh quân, thế nhân kính xưng làm hư túc thiên khanh tinh quân. Hầu Thái Ất chính là Nguy Nguyệt Yến hóa thân, họ Hầu tên Thái Ất. Nguy chữ ngậm hiểm ý, vì vậy tinh chủ hung. Hắn cũng là tiệt giáo môn nhân, đến phong phương Bắc Nguy Yến tinh quân, hậu nhân gọi hắn là Nguy Túc Thiên Tiền tinh quân. Cao Chấn Tư thất lựa heo, họ Cao danh chấn. Thân người, chỗ ở cũng, ngụ ý gia đình an ổn, cho nên thuộc các. Vị này tiệt giáo đệ tử bị thụ phương Bắc thất heo tinh quân chức vụ, hậu đại hô làm thất túc trời lâm tinh quân. Phương Cát Thanh chấn thủ vách tường nước vua, họ Phương tên Cát Thanh. Vách tường là nhà cửa chi trướng, bảo hộ an bình, cho nên liệt vào ngôi sao may mắn. Hắn từng hàng tiệt giáo môn tường, nay là phương Bắc vách tường túc tinh quân, dân gian xưng là Bích Túc Thiên Thị tinh quân. Chương 377, phúc duyên lại liên tục tăng lên. Chương 377, phúc duyên lại liên tục tăng lên. Cái này 28 tinh tú đều là gia tiệt giáo, đứng hàng thiên đỉnh thiên ban, quan giai lại cao tại văn thiên. Việc này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì bọn hắn nguyên bản chính là năm đó yêu tộc thiên đỉnh chấp trưởng tinh thần tồn tại. Bây giờ những người này nhập chủ thiên đỉnh, nhân tộc có thể mượn lực, tiệt giáo trải rộng ảnh hưởng, thiên đỉnh phong phú quyền hành, yêu tộc trùng hoạch địa vị, tứ phương đều có chỗ đến. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp yêu tộc tử đệ đang lâm cao vị, trong lòng hơi có không vui. Việc này càng khiến cho hắn kiên định không để cho xiển giáo môn nhân bước chân thiên đỉnh hoạn lộ suy nghĩ. Mặc dù thân là thánh nhân, hắn cũng không có thể hiểu thấu đáo, tướng mạo không đủ để phán người hiền ngu, nước biển há có thể mức đo lường sâu cạn, chưa từng lĩnh ngộ, anh hùng không cần hỏi lai lịch, chí sĩ không cần luận đường về. Lại nói tiệt giáo đông đảo đệ tử ngoại môn lần lượt tiến vào thiên đỉnh đảm nhiệm tiên chức, từ đó tiệt giáo cùng thiên đỉnh ở giữa khí vận bắt đầu đan vào lẫn nhau. Tiệt giáo tự có đại giáo chi vận, thiên đỉnh cũng cố bảng thế chi mệnh, cả hai khí vận cuốn giao, nhất thời khó phân tăng giảm, có thể nói là lẫn nhau cộng đinh. Dù sao đi nhậm chức người đa số đệ tử ngoại môn, thậm chí chỉ là ký danh chi đồ. Những người này cho dù không còn thuộc về tiệt giáo, đối với chỉnh thể khí vận cũng không có dễ bản dao động. Chân chính quyết định một giáo hưng suy, chính là đệ tử thân truyền số lượng, tu vi cũng dễ đi. Thân truyền người càng nhiều, càng mạnh, căn cơ càng sâu, thì nên dạy khí vận càng là hưng thịnh. Nguyên nhân chính là như vậy, nhân giáo vẹn vẹn Huyền Đô một người thân truyền, xiển giáo dừng ở 12 kim tiên, Tây Phương giáo bất quá 4 người đến thụ chân pháp, vẫn có thể lập làm đại giáo. Mà lúc này, tiệt giáo khí vận đột nhiên tăng. Tại phía xa hỗn độn chỗ sâu bế quan tu hành thông thiên giáo chủ cùng Triệu Công Minh đều là cảm ứng được trong cõi u minh tường thủy gia thân. Vô biên hỗn độn bên trong, sư đồ hai người tương đối đứng yên. 36 khỏa định hải thần châu lơ lửng giữa không trung, như tinh hạch giống như xoay chậm chậm, lưu quang ẩn hiện. Trung quanh hình thành to lớn linh toàn, ý mắng vận chuyển, tứ phương hỗn độn linh khí tại thông thiên đạo nhân dẫn đạo bên dưới, liên tục không ngừng tụ hợp vào định hải châu bên trong. Hỗn độn chi khí vô hình vô chất, không phải âm không phải dương, vô vị không màu, nguy hiểm và phận. Chư thiên vạn giới bên trong, chỉ có đạt tới hỗn mỹ hiện đoại la kim tiên cảnh giới thánh nhân mới có thể ở đây loại trong hoàn cảnh tự do ghé qua. Thông Thiên cùng Triệu Công Minh sớm đã đến mảnh này hỗn độn chi địa, trước mắt 36 khỏa định hải thần châu như là 36 cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, không ngừng thôn phệ lấy bốn phía hỗn độn linh khí, nhưng thủy chung không thấy báo hỏa. Cái này cũng không kỳ quái, muốn đem 36 kiện hàng ngàn tiểu thế giới cấp bậc linh bảo hợp lại là một, cuối cùng ngưng tụ thành một cái chân chính đại thiên thế giới, cần thiết lực lượng vô cùng mênh mông, xa phi thường để ý có thể độ. May mà nơi đây chính là hỗn độn bên trong, linh khí vô cùng vô tận, lấy mãi không hết. Nếu là đổi lại hồng hoang bên trong, đừng nói hội tụ như vậy lượng lớn linh khí, chỉ sợ vừa mới khởi động trận thế, liền sẽ dẫn động thiên đạo tức giận, hạ xuống hủy diệt kiếp lôi. Hồng hoang bên trong linh khí thuộc tiên tiên sở sinh, thụ thiên đạo khống chế, phân phối tại vạn vật sinh linh, không dung một mình cướp đoạt hoặc quy mô lớn tụ lại. Bất luận cái gì vượt qua tiến hành, đều bị coi là khiêu khích. Cái này 36 quả định hải châu bản nguyên xuất từ hỗn độn thanh liên bên trên 36 điểm hoa xếp nhị, mặc dù đồng căn đồng nguyên, nhưng như muốn một lần nữa duy nhất, luyện thành một viên hoàn chỉnh thế giới châu khó khăn kia vượt xa đem một kiện bảo vật chia tách thành 36 phần. Giữa hai bên chênh lệch, giống như ngược dòng lên trời cùng thuận dòng đi thuyền. Nhưng mà, vô luận là thông thiên đạo nhân hay là Triệu Công Minh, thậm chí hồng hoang bên trong bất luận một vị nào đến trí bảo này người, cũng sẽ không bởi vì gian nan mà lùi bước. Chỉ vì một khi thành công, đoạt được đồ vật chính là siêu việt cực phẩm tiên tiên linh bảo, tiên tiên chí bảo. Ở giữa cao thấp có khác, như trời vực chi cách, không thể so sánh nổi. Nguyên nhân chính là như vậy, sư đồ hai người không có chút nào đủ rũ, toàn tâm đầu nhập. Một người trí tại trấn hương tiệt giáo khí vận, một người thì làm tự thân chứng đạo trải đường. Cũng may mắn việc này phát sinh ở hỗn độn chỗ sâu, rời xa hồng hoang thái mắt. Nếu không, không chỉ có thể đưa tới ngấp nghé hàng người, càng biết xúc động thiên đạo cảnh giác. Thiên đạo không muốn hồng hoang lại thêm một kiện tiên tiên trí bảo, bởi vì đủ để dao động trật tự căn cơ. Lúc này, thông thiên đạo nhân thân ảnh so Triệu Công Minh càng thêm sinh động. Theo trong tay hắn pháp quyết lưu chuyển, 36 quả định hải thần châu đang điên cuồng thu nạp hỗn độn linh khí đồng thời, bắt đầu chậm rãi giải thể, tự thân linh bảo hình dạng và tính chất dần dần tăng dã, hóa thành từng đạo thuần túy thế giới lực lượng bản nguyên. Đây là đem vốn có tồn tại triệt để trở lại như cũ là đạo quá trình, chỉ có thông thiên như vậy cảnh giới tồn tại mới có thể khống chế. Triệu Công Minh chỉ có thể đứng yên bên hông, không cách nào nhúng tay, còn cần lao sư lấy đại pháp lực bảo vệ bản thân, để phòng phản vệ. Cứ việc hao phí tâm thần, nhưng tiến triển thông thuận, chưa sinh sóng gãy. Ngay tại Hồng Hoang nhân tộc nên đón đế Niêu đăng lâm cộng chủ vị trí cùng thời khắc đó, cái kia 36 khỏa thần châu đã hoàn toàn chuyển hóa, trở thành tam thập lục đoàn độc lập hàng ngàn tiểu thế giới bản nguyên. Những này bản nguyên tại lẫn nhau dẫn dắt phía dưới, tại tiên thiên bất diệt linh quang dẫn đạo bên trong, lặng yên dựa sát vào, bắt đầu dung hợp. Tiên thiên linh bảo có ngũ đẳng, bên dưới, bên trong, bên trên, cực, đến. Mỗi một đẳng cấp đối ứng khác biệt số lượng tiên thiên cấm chế. Cái gọi là tiên thiên cấm chế, kỳ thực là tiên thiên bất diệt linh quang thể hiện, duy tồn tại ở tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh căn phía trên. Cũng chính là bởi vậy, chỉ có cái này hai loại tồn tại mới có chém ra nguyên thần hóa thân, tức chạm thi tư cách. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo ẩn chứa 1 đến 12 đạo tiên thiên bất diệt linh quang, trung phẩm người nắm giữ 13 đến 24 đạo, thượng phẩm thì có được 25 đến 36 đạo. 36 quả định hải châu dung tại một chỗ, hóa thành một đoàn lưu chuyển ánh sáng bản nguyên độ vật. Trên đó hiện ra 49 đạo hào quang lóe ánh, mỗi một đạo đều giống như xuyên qua thời không, bất sinh bất diệt, vĩnh cửu không thôi. Như thế dị tượng, sớm đã siêu việt cực phẩm tiên thiên linh bảo phạm chủ, trực chỉ cái kia trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo. Định Hải Châu vốn là hỗn độn sơ thành lúc chỗ dựng, một viên liền cố linh tính, 6 viên nguyên bộ thì uy năng tăng gấp bội, 12 quả đều xuất hiện khả trấn sơn hà, 24 quả hợp nhất đã thuộc đỉnh phong. Bây giờ 36 quả quý nhất, không còn là đơn giản nghiệp ra, mà là chất biến. Linh bảo hạch tâm tại hỗn độn trong khí lưu không ngừng hút nhiếp tinh thúy, càng dung hợp càng thịnh vượng, phản phất thiên địa vì đó cung phụng. Thông Thiên giáo chủ đứng ở trung ương, hai tay lật qua lật lại ở giữa phù văn như mưa, pháp tắc như liên. Hắn lấy tự thân đạo hạnh dẫn động thế giới chi đạo đem đoàn này bản nguyên chậm rãi tạo hình. Triệu Công Minh đứng yên bên hồng, ánh mắt chưa từng hơi rời. Trong mắt hắn, đây không phải luyện bảo, mà là một trận khai thiên tích địa diễn dịch. Mỗi một sợi vầng sáng lưu chuyển, đều là đại đạo hiển hóa, không dung bỏ lỡ. Tiệt giáo môn nhân nhiều đã đăng lâm đại la, thậm chí chém mất nhân quả, thành tựu chuẩn thánh. Khí vận như giang hà trào lên, trả lại sư tôn. Cho dù thông thiên thân ở hỗn độn, mọi mệnh không chịu nổi, phúc duyên lại liên tục tăng lên. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này thế giới châu mới có thể thuận thiên ứng vận, do tán chỉnh lý, phá giai mà sinh. Tuế nguyệt không dấu vết, tinh hà lưu chuyển. Một ngày, hư không rung dậy, một tiếng thanh minh từ bản nguyên chỗ sâu vang lên. Quang cùng ảnh bỗng nhiên hợp nhất, 36 quả định hải châu triệt để tan rã, duy dư một châu treo trên bầu trời. Chương 378, Triệu Công Minh chấp trưởng thế giới chi đạo chí bảo. Chương 378, Triệu Công Minh chấp trưởng thế giới chi đạo chí bảo. Nó toàn thân ánh nhuận, nội tàng và tượng, bên ngoài chiếu 3000 giới ảnh, lặng lặng trôi nổi tại hai người trước đó. Tên là thế giới châu thật là thế giới bắt đầu. Năm đó bản cổ vũ dịu, bổ ra hỗn độn. Thanh giả thăng làm tinh thần nhật nguyệt, chọc giả chìm làm vợ cả u minh. Tự thân cũng hóa và bật, máu là giang hải, xương là sơn nhạc. Lúc đó thiên địa chưa ổn, tứ hải bốc lên, càn khôn dung chuyển. Bàn cổ liền đem thế giới châu chia ra làm 36, tản mát tứ phương. Lấy hào quang năm màu áp chế sóng lớn, yên ổn địa mạch, làm cho tân sinh chi giới có thể thành hình. Hỗn độn vô hình, nơi đây tức kia chỗ, đi qua tức tương lai. Chỉ có tại hồng hoang mở đằng sau, không gian mới có phương vị, thời gian mới hiện lộ ra tuần tự. Thế giới châu phân liệt, không phải là làm tổn thương, mà là thuận theo đại cục bản thân bỏ cách. Bây giờ kiếp số luân chuyển, cơ duyên lại đến, 36 quý nhất, đoàn tụ bản nguyên. Hạt châu này, không còn chỉ là pháp bảo, mà là đã từng trèo chống thế giới nền tảng tái hiện. Hồng Hoang Thiên Địa sớm đã định hình, địa thủy phong hỏa tứ tượng quý vị, ngay ngắn trật tự, Định Hải Châu chấn áp chi lực tự nhiên không còn cần. Trước mắt viên này liễu lì thành hình thế giới châu đã tấn thăng làm chí bảo. Ngũ thải hào quang chiếu rọi tứ phương, hỗn độn chi khí lượn lờ trên đó, như dương như hạ. Châu thể bên trong, phản phất dấu vào bản có, tinh hà cuộn cuộn, sông núi chập trùng, cỏ cây quang vinh cô, phi cầm tẩu thú lao nhanh không thôi, nhật nguyệt luân chuyển, địa mạch kéo dài tới, vạn tượng xuất hiện. Vô số sinh linh tại linh khí mở mịt bên trong sinh ra, trưởng thành, tiêu vong, luân hồi không chỉ. Toàn bộ cảnh tượng tựa như một cái chân thực tồn tại vũ trụ, sinh sôi không ngừng, diễn hóa vô tận. Những này cũng không phải là ngay sau đó thực cảnh, mà là thông thiên đạo nhân thấy chỉ tương lai chiếu ảnh, hoặc là thế giới châu làm tiên thiên chí bảo tự thân hiện hiện huyền diệu dị tượng. Bảo vật này sơ thành, nội bộ mặc dù đã dựng dục ra thiên địa nhân tam tài cách cục, nhưng cấu thành thế giới, nước, gió, lửa vẫn ở vào kịch liệt trong dung chuyển. Đôi này chủ nhân Triệu Công Minh mà nói, đã là chuyển cơ, cũng giấu giếm nan quan. Hắn không cần lại đạp vào trạm khước tam thi đường xưa, chỉ cần tương lai triệt để luyện hóa châu này, lấy bản thân cùng châu trung thế giới thiên đạo tương hợp, liền có thể thành tựu hỗn mỹ hiện ngoại la kim tiên chi cảnh. Con đường tắt này, cùng viễn cổ bản cổ đại thần từng đi chi lộ có chút tương tự. Năm đó bản cổ phá vỡ hỗn độn, mở hồng hoang, ý đồ lấy tiên thiên ma thần thân thể gánh chịu toàn bộ thế giới vận hành. Nếu có thể thành công, theo thế giới không ngừng diễn hóa tăng lên, hắn cũng có hy vọng chạm đến cái kia trong truyền thuyết đại đạo cảnh. Đáng tiếc sắp thành lại bại, ngã xuống đạo tiêu. Bây giờ Triệu Công Minh khác biệt, hắn không cần tự tay mở cả khôn, chỉ cần dung nhập thế giới châu biến thành nội giới liền có thể. Đã giảm bớt đi chưa từng có gian nan quá trình, đã là cơ duyên lớn. Nhưng khốn khó vẫn như cũ vắt ngang trước mắt. Châu trung thế giới còn không ổn định, tứ tượng không yên tĩnh, muốn hợp đạo, trước phải yên ổn căn cơ. Ngoài ra, còn cần một vật chèo chống thương cung, nếu không tiên địa khó lập. Người trước nếu muốn hoàn thành, cần có thánh nhân chi năng mới có thể trấn áp hỗn loạn nguyên tố. Có thể Triệu Công Minh trước mắt chỉ là hỗn nguyên kim tiền, chỉ có luyện hóa thế giới châu sau mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đến chứng cảnh giới cao hơn. Người sau cần thiết chống trời đồ vật, càng là hiếm thấy khó tìm. Hoặc là có được tổ vu cấp bậc đủ thân, như bản cổ bình thường lấy thân là trụ, hoặc là tìm được một kiện có tự chủ chống trời năng lực cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc linh căn. Hai cái này đều là không phải dễ kiếm. Hồng hoang bên trong hiếm có tiên thiên thần thánh chuyên tu nhục thân chi đạo. Cho dù là căn cơ thâm hậu hạo thiên thượng đế cũng chưa từng bước chân đồ này. Những này suy tính đều là xuất từ thông thiên đạo nhân chi nghĩ. Hắn xem trí bảo này hiện thế, liền vì đệ tử Triệu Công Minh thôi diễn con đường phía trước các loại khả năng. Nhưng nếu không có cái này, thế giới châu Triệu Công Minh nguyên bản cũng không làm nổi đạo chi vọng. Tiên thiên trí bảo đã thành. Thông Thiên Thánh Nhân trong lòng liền nhớ thương lên môn hạ đệ tử tương lai. Triệu Công Minh cách cái kia chứng đạo cơ hội rất xa, lặp đi lặp lại suy nghĩ cũng không đầu mối, dứt khoát không còn chấp nhất. Thế gian sự tình thường như vậy, hậu bối tự có hậu bối đường, mạnh đúng tay phản loạn nó bước. Như Triệu Công Minh thật có thành thánh chi mệnh, dù là không người dẫn đường, cơ duyên đến, tự sẽ đạp vào trước cửa. Kỳ thật cái này lo lắng đơn thuần dư thừa. Người bên ngoài được thế giới châu sắc thực thúc thủ vô sách, bình định, nước, gió, lửa tứ tượng khó như lên trời, chống lên thiên địa càng không thể nào nói đến. Có thể tiệt giáo thân truyền người khác biệt, nhất là cùng Văn Tiên kết giao sâu người, đều không tại trong cơ cục. Văn Tiên trong lòng bàn tay có một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, tiên thiên tứ tượng bà tiêu cây. Mặc dù từng hái đi bốn mảnh thần diệp, nhưng nó bản thể vẫn ẩn tứ tượng chi lực, vừa vặn có thể điều hòa thế giới châu bên trong hỗn độn loạn lưu. Hắn có khắc một kiện bản sinh chí bảo, nguyên thuộc hỗn độn ma biên, hỗn nguyên côn. Côn này trời sinh phù hợp đại đạo căn cơ, chính kham vi trèo chống đại thiên thế giới kình thiên chi trụ. Như vậy trùng hợp, thật ứng với câu cách ngôn kia, hạt vừng rơi vào lỗ kim bên trong, đúng dịp. Đáng tiếc dưới mắt, Triệu Công Minh không biết, Thông Thiên không biết, ngay cả Văn Tiên chính mình cũng chưa từng phát giác, lẫn nhau vật trong tay, lại nhịp nhàng ăn cướp, tự nhiên mà thành. Vận mệnh như sợi tơ, sớm đã lặng yên liên lụy. Lúc này Triệu Công Minh chính ngưng thần nhìn chăm chú lên do 36 quả định hải thần châu hợp làm một thể thế giới châu. Bởi vì hắn từng triệt để luyện hóa những này thần châu, bây giờ bảo vật thủy biến, hắn cũng có thể nhìn thấy trong đó huyền diệu, thấy nhận thấy, không kém hơn Thông Thiên. Nhắc tới cũng là khí vận kinh người, ẩn chứa 49 tầng tiên thiên cấm chế chí bảo, theo lý chỉ có thánh nhân mới có thể khống chế. Có thể Triệu Công Minh sớm tại Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới lúc, ngay tại Thông Thiên tương trợ bên dưới hoàn thành luyện hóa. Bởi vậy, dù chưa đạt thánh cảnh, hắn lại thành hồng hoang bên trong duy nhất lấy không phải thánh chi thần, hoàn toàn chúa tể một kiện tiên tiên chí bảo tồn tại. Sư đồ hai người xem xong thế giới châu sau, Thông Thiên trước tiên mở miệng, "Thiên hai, giáo ta cuối cùng được tiên tiên chí bảo, khí vận chi cơ đã ổn, ngày sau không cần lại lo. Công Minh, ngươi đã chấp trưởng ẩn chứa thế giới chi đạo chí bảo, ngày sau con đường tu hành, bất tất câu nệ tại Trạm Tam Thi một đường. Xin mời lão sư tường giải." Triệu Công Minh cung kính hành lễ. Đại đạo 3000 đều là thông hỗn nguyên, nhưng hồng hoang bên trong, chứng đạo chi pháp bất quá bốn đồ. Thứ nhất, đem nào đó một tiên tiên pháp tắc lĩnh hội đến thất trọng cảnh giới. Năm đó Dương Mi đạo nhân chính là bằng thành tựu này thánh vị. Thứ hai, mở một phương đại thiên thế giới, cũng lấy bản thân hợp đạo, mượn thế giới chi lực đăng lâm hỗn nguyên. Ngày xưa ma tộc La Hầu chính là nhờ vào đó thành tựu ma giới thánh nhân vị trí. Con đường thứ ba, chính là Hồng Quân đạo tổ tại Tử Tiêu cung bên trong truyền lại tam thi hợp nhất chi pháp, nhờ vào đó thành tựu hỗn nguyên bại La Kim tiên chính quả. Năm đó hắn có thể chiến thắng La Hầu ma tổ, chính là bằng vào thuật này. Con đường thứ tư thì là lấy vô lượng công đức chứng đạo. Bây giờ ta bản cổ tam thành, nữ hoa, hậu thổ, tiếp dẫn, chuẩn đề bảy người mặc dù đường đi khác biệt, kỳ thực quy về một chỗ, đều là bởi vì tích lũy đủ để chấn động thiên địa đại công đức, phương trèo lên hôn nguyên chi cảnh. Ngươi hiện nay đã có được thế giới châu vật này diệu dụng vô tận, đã giảm bớt đi mở đại thiên thế giới to lớn công trình. Chỉ cần tìm được chấn áp, nước, gió, lửa tứ cực chi pháp, cũng tìm được một có thể chống lên càn khôn chí bảo, cái kia hôn nguyên chính quả tựa như vật trong lòng bàn tay, có thể đụng tay đến. Chương 379, thiết lập tam chính cùng 6 sự tình. Chương 379, thiết lập tam chính cùng 6 sự tình. Ngươi phúc duyên thâm hậu, ngay cả ta bực này sắp người chứng đạo cũng lòng sinh hâm mộ. Thông Thiên đạo nhân lời nói không qua. Bốn loại thành thánh chi lộ bên trong, đầu thứ nhất gian nan nhất, đại đạo sâu thẳm, có thể đem nào đó một tiên tiên pháp tắc lĩnh hội đến thất trọng trở lên người, bạn không còn một. Năm đó Dương Mi đạo nhân có thể thành công, toàn do nó bản thể chính là không tâm dương liễu cây trời sinh cùng hư không pháp tắc tương hợp, mới miễn cưỡng bước ra một bước. Về phần thứ ba, con đường thứ tư, nghe tới tựa hồ có thể thực hiện, kỳ thực khó như lên trời. Ai có thể tập hợp đủ ba kiện pháp tắc đồng nguyên, đạo vận tương thông tiên tiên linh bảo lấy trạng tam thi? Ai có thể lập xuống đủ để tác động tiên đạo đại công? Bởi vậy, ngay sau đó Triệu Công Minh không thể nghi ngờ là hồng hoang bên trong khí vận tịnh nhất người. Liên quan tới tam thi hợp nhất phía sau bí ẩn, Thông Thiên đạo nhân cũng không hướng Triệu Công Minh để phá. Thứ nhất, Triệu Công Minh căn bản không cần đi trạng thi chi đạo. Thứ hai, đối với tuyệt đại đa số tiên tiên thần ma mà nói, có thể mượn ngoại vật chém ra nhất thi, thành tựu chuẩn thánh vị trí, đã là cơ duyên lớn. Cũng không phải là người người đều có thành thánh chi mệnh. Thí dụ như xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, suốt đời sở cầu, bất quá là một khi chẳng thi, bước vào chuẩn thánh hàng ngũ. Mà tại bây giờ hồng hoang, chuẩn thánh đã là lượng kiếp bất xâm, hai sát khó thương tồn tại. Đệ tử khấu tạ lão sư ân điển. Lão sư không bằng thu hồi thế giới châu lấy bảo vật này trấn áp tiệt giáo khí vận. Khách quan đệ tử một người đắc đạo, trong giáo ngàn vạn môn nhân tương lai càng thêm cần yếu. Ha ha ha, con cháu tự có con cháu phúc, chớ là con cháu làm ngựa châu. Bảo vật này trong tay ngươi, hoặc trong tay ta, đối với tiệt giáo khí vận cũng không phân biệt. Ngày xưa đạo tổ mặc dù đem hai kiện tiên tiên chí bảo bàn cho Thái thượng đại minh cùng Nguyên thủy nhị minh, nhưng huyền môn khí vận vẫn như cũ hưng vượng, nguyên nhân chính là như vậy. Ngươi một mực an tâm cầm nắm bảo vật này chính là, nhưng đi tại hồng hoang, không thể tổn hại người chi ý, cũng không có thể không tâm phòng bị. Chưa đến hôn nguyên kim tiên hậu kỳ trước đó, không cần thiết đem bảo vật này gặp người. Dù sao tiên tiên chí bảo, tuy là thánh nhân gặp chi, cũng sẽ tâm động. May mà loại này chí bảo tự mang che lớp tiên cơ chỉ năng, chỉ cần ngươi không xuất thủ, chính là thánh nhân tôi diễn, cũng khó chi kỳ tung. Ngươi đã mất đi Định Hải Châu mà thế giới châu lại không nên tùy tiện gặp người, vi sư liền đem Bát Hoang Tháp cùng Phược Long Tát giao cho ngươi hộ thân. Đệ tử bái tạ lão sư ban thưởng bảo. Thông Thiên đạo nhân suy nghĩ sâu xa, biết rõ Triệu Công Minh mất Định Hải Châu chuẩn bị ở sau bên trong lại không cường lực pháp bảo có thể dùng. Mặc dù Bát Hoang Tháp chỉ là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Phược Long Tát cũng chỉ là trung phẩm, nhưng đối với trước mắt Triệu Công Minh mà nói, đã có thể dùng. Ha ha, chúng ta ở bên ngoài đã lâu, hôm nay đương nhiên thuộc về hồng hoang. nhân tộc ngũ đế chi thứ tư đế còn đợi ngươi đi dẫn đạo. Người bên ngoài cần mượn đế sư chi công lấy chém thiện ác chấp niệm, ngươi ngày sau là được bằng công đức này thôi diễn thành thánh cần thiết đồ vật. Triệu Công Minh nghe vậy chấn động trong lòng, suy nghĩ cuộn cuộn. Ngay tại Thông Thiên cùng Triệu Công Minh từ hỗn độn trở về thời khắc, tiệt giáo khí vận đống nhiên sôi trào. Thái thượng, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề sáu vị thánh nhân đồng thời phát giác dị tượng, tiệt giáo khí vận tự dưng tăng trưởng ba thành, lại cấp tốc lương thực, vững như bàn thạch. Như vậy đột biến làm cho chư thánh ghé mắt, riêng phần mình trầm ngâm. Chỉ có thánh nhân mới có thể nhìn thấy đại giáo khí vận lưu chuyển, có thể mặc cho bọn hắn thôi diễn ngàn vạn, cũng vô pháp thăm dò tiệt giáo đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Thông Thiên tìm được hỗn độn chung có thể là cái kia trong truyền thuyết càn khôn đỉnh? Từ thiên địa sơ khai đến nay, tiên thiên chí bảo cận tồn 6 cái, thái cực đồ bản cổ phiên hỗn độn chung 24 phẩm tạo hóa thanh liên càn khôn đỉnh thế giới châu. Chư thánh đủ kiểu suy đoán, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến chân tướng, tiệt giáo không ngờ dung hợp thế giới châu. Nhưng mà, tại phía xa tứ cực quy khư chi địa tổ long, trong long, thương long, thần long bốn vị long tộc lão tổ, lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Cái kia 12 quả định hải châu chính là do bọn hắn hợp lực gom góp giao phó tiệt giáo, bây giờ khí vận phóng đại, sao lại không biết? Đây rõ ràng là chân long bộ tộc sắp quật khởi dấu hiệu. Khi Thông Thiên cùng Triệu Công Minh quay về Kim Ngao đảo lúc, nhân tộc Bình Dương hoàng thành cũng sinh biến động. Tiết khí cùng lịch pháp đã ở dân gian phổ biến, làm nông thu hoạch tăng gấp bội, nhân khẩu sinh sôi ngày càng hưng thịnh. Thật ứng với một câu hậu thế tục ngữ, sinh sản chi lực tiến bộ, tất gấp rút chế độ chi thay đổi. Sức sản xuất đã tăng lên, có từ lâu trật tự tranh luận gắn bó. Đế Niêu liền thân hướng tìm kiếm hỏi thăm Vân Tiêu cùng Văn Tiên. Gặp qua lão sư, gặp qua thánh sư. Bây giờ nhân tộc tứ phương an bình, thiên hạ thái bình, kho lâm phong phú, bách tính hòa thuận. Nhưng chấm phát hiện, có chút nan đề không phải một nhà một họ có khả năng giải quyết. Nơi đây hóa giải, kia chỗ xuất hiện lại, tuần hoàn không chỉ. Khẩn cầu thánh sư chỉ điểm trong đó căn bản chi pháp. Đế Niêu yêu cầu, thật là nhân tộc quan chế lập tự chi bắt đầu. Cá thể chi lực có hạn, chỉ có thành lập quốc vực thể chế mới có thể thống ngự toàn cục. Vấn đề liên tiếp, chỉ có toàn diện mưu đồ mới có thể ổn thỏa ứng đối, cả nước trên dưới cần như kỳ cục giống như cân đối nhất trí. Văn Thiên thân là người hậu thế, đối với loại này thế cục tự nhiên nhưng tại ngực. Phục Hy là thiên hoàng lúc, nhân tộc vừa lập quan chế. Thái Hạo lấy long mệnh quan, cái gọi là quan người, đều là tài đức xuất chúng, trí dung song toàn chi sĩ. Từ thiết quan đằng sau, nhân hoàng vương có thể từ trên xuống dưới thống ngự tộc đàn. Liệt Sơn là địa hoàng lúc, lấy lửa thụ quan, cũng do quan diễn sinh ra lại. Quan cùng lại hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng phổ biến hoàng đỉnh chính lệnh. Hiên Viên thị chỉ thế, nhân hoàng lấy mây mệnh dành chư quan, tất cả mây quan quy trình nhân tộc sự vụ. Bây giờ ngươi cảm thấy chính lệnh có đi, căn nguyên ở chỗ cựu địa quan viên không đủ, quan cùng lại chức trách mơ hồ, dân cùng quan ở giữa quyền lợi nghĩa vụ cũng không rõ ràng. Văn Thiên vừa dứt lời, Đế Nghiêu trong lòng sáng tỏ thông suốt. Xin hỏi thánh sư, hiện nay nhân tộc ứng thiết lập cái nào chức vụ? Nhân tộc chỗ liên quan sự tình, đơn giản khí hậu quản lý, làm nông sinh sản, bách công kỹ nghệ, sơn lâm quản lý, xuyên trạch lợi dụng, giáo hóa dân chúng, hình phạt cân nhắc quyết định, tế tự lễ nghi cùng chính lệnh chấp hành. Đế Nghiêu cộng chủ, này chư hạng tiến hành thay đổi nhỏ liền có thể. Đến Văn Thiên chỉ điểm, Đế Nghiêu tại ngũ đế bên trong thừa tiền khải hậu, nhân tộc quan chế bởi vậy đơn giản hình dáng. Biến hóa này mang ý nghĩa, theo sức sản xuất tiến bộ, nhân tộc nội bộ đã xuất hiện giai tầng phân hóa, áp đảo trên xã hội cơ cấu quyền lực chính từng bước thành hình. Đây là chiều hướng phát triển. Thiên địa còn có cao thấp có khác, sinh tại ở giữa nhân tộc, lại há có thể ngoại lệ. Nương theo sinh sản phát triển cùng nhân khẩu tăng trưởng, quan chế tất nhiên theo quốc gia hình thái này sinh mà sinh ra. Tam hoàng ngũ đế đều là nhân tộc cộng chủ hình chữ giống như vương càng thêm một chút. Vương chữ ba hành, tượng trưng trời, người, dựng lên quán thông ba cái, dụ bị nụ kỳ thông thiên địa nhân người tức là vương. Vương chính là thiên hạ về hướng chỗ. Chủ ở vương phía trên, ngụ ý thiên hạ nhân tâm chỗ hướng tại vương, mà chủ thì là nhân tộc cao nhất quyền lực hóa thân. Bởi vậy, tại Đế Nghiêu chủ trì phía dưới, nhân tộc lúc đầu quản lý hệ thống có thể xác lập. Ở tại thống lĩnh bên dưới, thiết lập tam chính cùng sáu sự tình hai đại hạch tâm chức quan hệ thống. Chính phiếm chỉ quan lại. Trước đó Hiên Viên thời đại đã có xe chính trưởng kiệu xe, nông chính để ý nông vụ, xã chính quản ẩm thực, sinh chính trị chăn nuôi. Đế Nghiêu sở thiết tam chính thì tăng lên chính tầng cấp. Chương 380, Nga hoàng cùng nữ anh chương 380, Nga hoàng cùng nữ anh ba chính là hoàng đỉnh bên trong gần với cộng chủ cao giai quan viên, chủ quản triều đình chính vụ, quyền vị vẹn vẹn thấp hơn Đế Nghiêu bản nhân. Bởi vì thiết trái chính, trung chính, phải chính ba vị đồng cấp quan viên, cố xương ba chính. Dưới đó tái thiết sáu sự tình. Sáu sự tình mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân công quản lý cụ thể sự vụ. Mặc dù quyền không kịp ba chính, nhưng thường bạn cộng chủ tả hữu, tham nghị sự việc cần giải quyết, địa vị tôn sùng. Này ba chính sáu sự tình quy chế, thật là hậu thế ba tỉnh lục bộ chi hình thức ban đầu. Đế Nghiêu tại quản lý nhân tộc lúc, thiết kế thêm rất nhiều chức vụ, lấy hoàn thiện chính thể vận hành. Trong đó mấu chốt chức vị bao quát tù người, sát phu, đại lý, thái sử, thi hỏa, cổ, quan sư các loại. Tù người vì quân chủ cẩn thận, chức trách ở chỗ truyền đạt vương mệnh cùng chính lệnh, đồng thời thăm viếng dân gian, thu thập dân ý, làm trên dưới thông suốt. Sát phu trưởng quản tài chính sự vụ, chuyên ti thuế phu trưng thu, bảo đảm quốc dụng sung túc. Đại lý chủ quản hình pháp cùng tư pháp, phán quyết vụ án, thẩm tra xử lý tranh chấp, duy trì trật tự. Thái sử phụ trách ghi chép quốc sự, đảm bảo điển tịch văn thư, truyền thừa lịch sử mạch lạc. Khi hòa chấp trưởng lịch pháp thôi diễn, quan trắc tinh thần vận hành, chế định tiết khí canh giờ, chỉ đạo làm nông cùng tế tự. Cổ làm vui quan, chủ trì điện lễ bên trong tấu nhạc công việc, lấy âm luật phối hợp nghi thức trang trọng. Quan sư thì chấp giáo tại học phủ, bồi dưỡng tử đệ, cũng có thể trong triều nói thẳng khuyên can quân chủ. Tại địa phương quản lý bên trên, Đế Liêu cũng phổ biến tân chế. Trừ phân phong chư hầu bên ngoài, càng tại cựu địa thiết mục trước, do trung ương điều động, chuyên trách tuần sát các nơi, đốc thu cấm vận. Nay mục cùng hậu thế châu mục chức quyền không hoàn toàn giống nhau, cũng không phải là quản hạt quân chính chi toàn quyền quan biên. Mặc dù như thế, nhân tộc cảnh nội vẫn còn rất nhiều bộ tộc, như Hạ, Thương, Chu, Đường, Gốm, Cắt, Vi, Côn các loại. Các bộ thủ lĩnh nhiều xưng bá cũng có lấy thị tộc mệnh danh người. Bá là khu vực thống lĩnh, được hưởng nhất định quyền tự chủ, nhưng cần phục tùng cộng chủ hiệu lệnh. Về phần thụ phong chi địa vương giả, thì có được khá lớn độc lập tính, trên danh nghĩa lệ thuộc hoàng đình, kỳ thực tự gánh vác chính vụ. Theo quan chế từng bước xác lập, đến yêu đối với nhân tộc thành tích đã đạt đỉnh phong. Hậu nhân bình thuật nó đức hạnh nói Liêu Chi Vương Thiên Hạ cũng, bao tỷ không tiễn, hái chuyên không trước, lệ lương chi thực, thức ăn thô chi canh, ngày đông cầu ma, ngày mùa hè áo đay, mặc dù người gác cổng chi phục nuôi không lỗ nơi này vậy. Ý là, Liêu ở chưa tu chỉnh trong nhà tranh, nóc nhà cỏ dại rậm rạp, lương trụ đều không hoa văn trang sức, thường ngày ẩm thực thô lậu, vẹn vẹn lấy gạo lức làm thức ăn, hợp với canh rau dại canh, trời đông giá rét lấy thấp kém áo ra, giữa hè mặc thô vải đai áo, cho dù là hôm nay người thủ vệ, sinh hoạt điều kiện cũng hơn xa năm đó vị này thiên hạ cộng chủ. Theo trở, đến Liêu cha là đế cốc, mẹ hắn chính là Trần Phong thị trí nữ Khánh Đô. Đang lâm cộng chủ vị trí sau, đến Liêu cưới ba vị phu nhân, Hy Hòa thị nữ hoàng, Tán Nghi thị, cùng cô xạ tiên tử. Hắn cùng Hy Hòa thị nữ hoàng dục có trưởng tử Giám Minh, thượng thư nhớ, Giám Minh bởi vì chết sớm, cho nên không cách nào kế thừa đến Liêu cộng chủ vị trí. Thứ tử Đan Chu là Tán Nghi thị xuất gia. Có khác hai nữ, tên là Nga Hoàng, nữ anh. Bây giờ đến Liêu chỉ có Đan Chu một vị tại thế chi tử, cho nên đối với nó ký thác kỳ vọng. Nhưng huyết mạch mặc dù cùng, tính tình khác nhau. Đan Chu chi tài, không chỉ có không sớm cho kịp Thiên huynh trưởng Giám Minh, mà ngay cả bình thường quan viên cũng khó định nổi. Đế Liêu tại nhân tộc bên trong khắp nơi tìm không đến thích hợp người thừa kế, rơi vào đường cùng, đành phải mang theo Đan Chu tiến về Vân Tiêu tiên tử chỗ ở, trông mong nàng có thể giúp Đan Chu một chút sức lực. Vân Tiêu sau khi nghe xong, nhẹ nhàng nói ra, thiên địa sinh linh, tu đạo thành tiên có thể kỳ, nhưng căn cốt mệnh cách lại là thiên định, không phải sức người có khả năng thay đổi. Như có thể sửa đổi, những cái kia tiên tiên đại năng hậu duệ sớm đã chúa tể hồng hoang, há lại sẽ đến phiên sau gia nhân tộc đặt chân. Đế Liêu im lặng. Nói thật như dao, mặc dù làm lệnh lợi. Vân Tiêu lời nói, câu câu trực chỉ thiên lý, không dùng cãi lại. Nhưng mà Vân Hà từng là Đế Liêu chi sư, từ nhập nhân tộc đến nay, hiếm khi xuất thủ tương trợ. Nay gặp Đế Liêu thần sắc cô đơn, cuối cùng động lòng chắc ẩn. Nàng than nhẹ một tiếng, tình chi sở chung, khó mà ngồi yên. Đã là sư trưởng, há có thể nhìn như không thấy. Nói, nàng nhìn về phía Văn Thiên, từ trong tay áo lấy ra một gốc kỳ vật. Vật kia nhìn như bình thường, tựa như thạch khe hở quật cường sinh trưởng một thân đỏ cỏ. Cao không hơn thước, sinh hồng như nhiễm, thân cảnh giống như san hô tạo hình, chất lỏng ân nhưng như máu. Chỉ nghe nàng nói, đây là chu thảo hình như tiểu tang, thân như xích ngọc. Ném kim trong đó thì hóa thành kim tương, ném ngọc trong đó liền thành ngọc tương. Phạm nhân an bảo, mặc dù không có khả năng lập địa phi thăng, là được tẩy tủy phạt cốt, thông thần nhập thánh. Đối với Đan Chu mà nói, chính là vô thượng cơ duyên. Nàng lại nói, vật này tại chúng ta tiên gia vô ích, hôm nay cha con ngươi đến nhà cầu lấy, có thể thấy được Đan Chu cùng cỏ này hữu duyên. Lập tức đều, Đan Chu tiến lên tiếp nhận. Đan Chu mặc dù tài năng thường thường, cấp bậc lễ nghĩa lại chưa từng mất. Gặp tiên nhân ban thường bảo, lập tức tiến nhanh tới quỳ lạy ba lễ, cung cung kính kính tiếp nhận chu thảo. Đến cỏ đằng sau, hắn thở xuống sinh ra kẽ hở ngọc châm, đem rễ cỏ bẻ gãy, cùng ngọc trung đặt lòng bàn tay xoa nắn. Bất quá một lát, ngọc thạch lại như bù mềm, sát chuyển thâm đỏ. Sau đó đưa vào trong miệng, thanh hương xông vào mũi, trực thấu tim gan. Vừa nuốt xuống không lâu, Đan Chu chợt cảm thấy thể nội nhiệt lưu trào lên. Dương mắt gặp trước điện chạy đến một khối tàn địa, nặng chừng ngàn cân. Hắn dạo chơi tiến lên, xoay người nâng lên một chút, lại nhẹ như không có vật gì. Hai tay nâng lên, thả người bật lên, bay lên không mà đi, chốc lát rơi xuống đất, vững vàng đem bia buông xuống. Lại tiếp tục xách bia đi vài bước, phương chắp tay lời nói, đệ tử đa tạ tiên trưởng cùng nhau ban thưởng. Phục này chu thảo, hai mắt thanh minh, ngày xưa sở học kinh văn, rõ mồn một trước mắt, ngay cả trước đây sở tác thi phú đều là rõ ràng hiện hiện. Không ngờ cỏ này lại có như thế thần hiệu. Văn Tiên nghe ngóng, vỗ tay cười to. Bùi linh thảo này ngưng tụ thiên địa linh khí mà sinh, phàm nhân như có được, người có duyên có thể thành tiên đạo. Ngươi mặc dù phúc duyên còn thấp, nhưng cũng lấy được ban thưởng siêu phàm nhập thánh cơ duyên. Nếu Đan Chu đã thừa ân trạch, Nga Hoàng cùng nữ anh hai người cũng không đáp bị lãng quên. Cái này hai gốc linh thảo nguyên là sư tôn ban tặng, hôm nay vừa vận chuyển tặng cho hai vị công chúa. Văn Thiên lấy ra hai gốc linh thảo, nhẹ nhàng đặt trong điện mặt đất. Trong chốc lát, linh thảo run rẩy, nhưng vẫn đi huyễn hóa ra hình thể. Một gốc hóa thành linh lung tiểu nhân, manh mối hàng quang, một bụi khác thì biến thành một thất tinh xảo tiểu mã, bốn vó linh động. Cái kia tiểu nhân tung người lên ngựa, tiểu mã liền trở đi nó trong đại điện vừa đi vừa về chạy vội, giống như chơi đùa. Voi này kỳ dị, Đan Chu nhìn không chuyển mắt, Đế Liêu cũng là trì động dung. Văn Tiên lạnh nhạt nói, đây là linh chi biến thành, ẩn chứa đại đạo chi vận. Phàm nhân nam chi, thọ có thể diên, hồn có thể chỉ toàn, càng có hy vọng hơn đặt chân tiên đồ. Đan Chu, ngươi đã phục chu thảo, linh chi này liền do ngươi chuyển giao hai vị muội muội. Như vậy, tiệt giáo giúp ngươi bạn của cha trưởng thiên hạ, cũng coi như nhân quả viên mãn. Đan Chu lĩnh mệnh mà đi, mang theo tiểu nhân tiểu mã tìm Nam Hoàng, nữ anh không để cập tới. Ngày xưa đế khốc tại bị lúc, dòng dõi hắn đều là bởi vì Văn Tiên bố cục mà đến phúc duyên. Nay Đế Liêu cũng là tiệt giáo môn nhân, tự nhiên cùng hưởng thiên quyến. Đợi Đan Chu rời đi, Đế Liêu thở dài một tiếng. Con ta Đan Chu nhân duyên tế hội, có thể sửa đổi mệnh cách. Có thể thế gian ước vạn lê dân, tư chất bình thường, làm sao lấy đột phá tự thân gông cùng xiềng xích. Chương 381, nhân tộc tiến vào đàn chu chấp chính thế gian. Chương 381, nhân tộc tiến vào đàn chu chấp chính thế gian. Lưu nhánh ôn nhu quả từng đống, lưu màng óng ánh con sắt tươi. Tu ngao ước giao chỉ đào không giả, hồng nhan cuối cùng bạn tuổi ngàn năm. Lời còn chưa dứt, Văn Tiên mỉm cười mà ra. Đến yêu cộng chủ tâm hệ thương sinh, ưu dân chỗ khó, quả thật nhân quân chi biểu. Ta vừa có một vật, có thể giải ngươi trong lòng chi kết. Nói xong, hắn trong tay áo lấy ra một vật, chính là ngày xưa tại Không Động Sơn xin mời Đa Bảo đạo nhân luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, thương sinh kỳ bản. Thế nhân ngày sau xưng là cờ vây lúc đó lại chất chứa huyền cơ. Chọn bộ linh bảo ngậm một bàn cờ, song bát, quân cờ đen trắng nửa này nửa kia. Bàn cờ hiện lên hỗn độn chi sắc, tung hoành 19 đạo hắc tuyến giao thoa, phân chia 361 cái tinh điểm, như ngân hà trải ra. 361 mai quân cờ nằm yên trong đó, hắc tử chiếm đa số một viên, không bàn mà hợp âm dương tròn và khuyết lý lẽ. Cờ này có thể đạo lòng người hướng thiện, linh thần định trí, di tình dưỡng tính. Đánh cờ ở giữa, có biết công thủ, biết đại cục, luyện suy nghĩ, nuôi bền lòng. Cộng chủ nếu đem đạo này truyền cho bản dân, thì nhân tộc trí tuệ ngày càng tăng lên, tầm mắt tự khai. Đến yêu nhìn chăm chú bàn cờ, tâm thần lập cảm giác cộng minh, biết vật này cùng nhân tộc vận mệnh cùng một nhịp thở. Hán tại Văn Tiên cùng Vân Tiêu trước mặt tại chỗ luyện hóa linh bảo, trong nháy mắt thông hiểu kỳ diệu dùng. Từ đó, kỳ đạo lưu truyền thiên hạ, vỡ lòng vô số phàm nhân. 2300 năm sau, đến yêu công thành lưu thần, nhân tộc hưng thịnh, nó ân trạch khắp hồng hoang. Từ Bình Dương lập đều đằng sau, nhân tộc lần lượt sáng lập tam tài chi lịch, uy phạm thiên can địa chi, tiếp theo thiết lập quan lại hệ thống, công lao sự nghiệp sâu xa. Thế là đế Niêu quyết ý lui khỏi vị trí phía sau màn, đem cộng chủ vị trí chuyển cho Đan Chu. Ngay hôm đó, phần hà phía nam, Bình Dương trên cánh đồng bát ngát, ngũ sắc chiếu rọi nhân hoàng tế đàn lần nữa đứng sững ở này. Ý dị hệt năm đó đế khốc đắc đạo chi cảnh, hôm nay đế Niêu đăng lâm đại đạo, người, xiển, yêu, phương Tây chư giáo môn nhân đều không nhiệt thân. Trước đây chuyên húc, đế khốc phi thăng thời khắc, thiên đạo sớm đã không còn hạ xuống xem lễ công đức, đám người tự nhiên vô ý đến đây là Vân Tiêu cổ động. Chính là tiệt giáo nội bộ cũng là như thế. Ngày xưa Đa Bảo cùng vô đương địa vị tôn sùng, chúng đệ tử không thể không cho mấy phần mặt mũi. Có thể Vân Tiêu ba tỷ bội xưa nay kiệm lời giao thiếu, trong môn đồng môn chưa có thân cận người, cho nên hôm nay đến đây người trợ trận lắc đắc không có mấy. Đối với cái này cục diện, Vân Tiêu cùng Văn Tiên đều không dị nghị. Dù sao nơi đây đã mất lợi có thể hình, không người muốn phí công đi tới đi lui. Nhưng Tam Tiêu trước kia từng tại nhân tộc hoạt động, còn có một chút cũ nghị chưa ngừng. Hạm Chi Tiên, Văn Tiên thụ nghiệp tân sư, đệ tử ngoại môn thải Vân Tiết tử, Đa Bảo đạo nhân thủ đồ Hỏa Linh Thánh Mâu bọn người, vẫn hiện thân trình diện. Càng có cái kia vừa trở lại Kim Ngao đảo Triệu Công Minh, cưới hát hổ mà đến. Nó mới được tiên thiên trí bảo, thần sắc vui vẻ, đối xử mọi người khiêm tốn hữu lễ. Văn Tiên chưa bao giờ thấy qua Triệu Công Minh tọa hạ hát hổ, đã thấy bên cạnh hát hoàng giống như cùng quen biết. Từ hát hoàng trong miệng biết được, hát hổ kiệt nhưng vẫn hào hát đế. Một chó một hổ, bản sự thường thường, khẩu khí lại không nhỏ, một cái xưng hoàng, một cái xưng đế. Triệu Công Minh đích thân đến, cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Thứ nhất, Tam Tiêu chính là nó thân muội, muội muội sắp chạm thi chứng đạo, huynh trưởng há có thể vắng mặt. Thứ hai, nhân tộc ngũ đế chi vị thứ tư, chính là do hắn tự mình chỉ điểm. Nay đế Niêu sắp thành đại đạo, hắn cần là nhân tộc đến tiếp sau sự tình vô cùng. Thứ ba, cũng là hướng Văn Thiên cùng Ngao Hâm sư đồ gửi tới lời cảm ơn. Nếu không có Long tộc phía sau duy trì, nếu không có sư đồ hai người của nhau, hắn Triệu Công Minh dùng cái gì đến lấy được thế giới châu bực này chí bảo? Chỉ là lúc này, Triệu Công Minh còn hoàn mỹ cùng Văn Thiên nói chuyện với nhau. Bởi vì đế Niêu sắp đắc đạo, Vân Tiêu cũng đem công đức viên mãn. Về phần Hắc Hoàng cùng Hắc Đế, tựa hồ sớm biết nơi đây vô công đức có thể đoạn, sớm đã không biết chạy đến nơi nào dương ngoài đi. Từng có ghi chép, đế Niêu chính là Cao Tân thị địa khốc cùng Trần Phong thị Khánh Đô chi tử. Năm đó Khánh Đô tại Tam Hà phía trên gặp xích long bay lên không, dạ mộng chân long vào lòng, cảm ứng tiên cơ, liền sinh hạ đế Niêu. Đế Niêu có ba vị phi tử, bốn người chung dục hai trai hai gái. Nguyên phi danh nữ hoàng, sinh con giám minh, đáng tiếc mất sớm. Thứ phi là Tán Nghi thị, dục có một con, lấy tên Đan Chu. Chất phi chính là cô xạ tiên tử, sinh hạ hai nữ, phân biệt gọi là Nga hoàng cùng nữ anh. Đan Chu mặc dù xếp hạng thứ hai, lại là đế Niêu duy nhất nam tử. Trước kia ăn vào chu thảo thể chất thủy biến, căn cơ khác lạ thường nhân. Nguyên nhân chính là như vậy, đế Niêu cuối cùng đem nhân tộc cộng chủ vị trí chuyển cho nó tay. Bây giờ Đan Chu có thể xưng nhân tộc cờ vây người thứ nhất, nhưng mà nó tính tình cương liệt, làm việc quả quyết, ít có hòa hợp biến báo thái độ, khiến khuyết nhu hòa vững vàng trị thế chi năng, cho nên bị đế Niêu coi là khó nhận mình chí người. Hôm nay tại nhân hoàng ngũ sắc tế đàn phía trên, đế Niêu cùng Đan Chu phụ tử cùng tồn tại trong đó. Đế Niêu sắp thoái vị, huyền môn đệ tử trình diện người giải rác, nhưng nhân tộc con dân lại chen chúc mà tới. Bình Dương chi dã, đám người như biển, tầng tầng lớp lớp, đem tế đàn vây kín không kẽ hở. Đợi tứ phương tụ tập, giờ lành vừa đến, Đan Chu nhóm lửa hưng giải, cao giọng đọc cáo văn. Văn bên trong nói hết đế Niêu là nhân tộc lập chi sự nghiệp to lớn, lồng lộng thái hành, rồng cuốn hổ trộm. Hoàng hà chảy xiết, phần thủy cuồn cuộn. Sông núi nhảy múa, non sông cùng vui mừng, đế Niêu theo thời thế mà sinh. Thiên âm mờ mịt, thải hà chiếu rọi. Lục hợp an bình, bách điểu cùng vang lên. Nhật nguyệt thanh minh, thiên địa lâm nhiên. Đẹp quá thay. Thiên hai, Niêu đức hào quang, chiếu khắp bát hoang. Họ Y Địa Cầu, phong quốc đào đường, tên là Thả Hân, định đô Bình Dương. Lông mày phân bát hải, chiều cao 10 thước, gần chi như một chiều dương, ánh sáng chói mắt. Eo buộc cắt mang, khí vũ hiên ngang. Dung mạo vĩ ngạn, phong thái chất tuyệt. Minh đức khắp mình, kính giả tự ấu. Thượng cổ hồng hoang, hồng thủy hoành hành. Đốt dây gieo hạt, đánh cá và săn bắt hái dâu. Cầm trong tay cái cày, nóng lạnh không ngừng. Giáo dân gieo hạt, thu thu đông tàng. Xem sao đo tượng, đài thiên văn báo giờ định tiết, văn minh từ đó nảy mầm. Thành tín cung đệ, ân trạch tứ phương. Mặt trời mọc lao động, ngày nhập về hơi thở. Đến yêu chi trị, đại đạo vô vi, bách tính kích ngưỡng mà ca, an cư lạc nghiệp. Tương phần đại địa, phong tục thuần hậu. Niêu thiên quảng bố, thuấn nhật kế lên, kéo dài không dứt. Tấn địa chi đẹp, thiện chính bắt đầu, đều do đế niêu khai sáng. Lớn quá thay, vĩ quá thay. Hiền hách niêu ánh sáng, vĩnh diệu nhân ở giữa. Đan chu đọc thôi cáo văn, tiếp theo tế bái thiên địa. Hồng hoang chư thánh, nhân tộc tứ tổ, tam hoàng nhị đế chi linh, đều là ngầm đồng ý đế niêu công tích vô lượng. Văn thiên thôi động không động ấn nhân hoàng tế đàn bên trên còn sót lại ba đạo hồng mông tử khí bên trong, một đạo đống nhiên bay ra, rơi thẳng đế niêu đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, bình dương chi giã tưởng vân lượn lờ, hồng quang khắp thế. Bệnh đậu mùa lộn xộn rơi, đại địa tuân già kim liên. Tại thiên đạo công đức cùng một sợi hồng mông tử khí ra chỉ bên dưới, đế niêu tại chỗ chứng được chuẩn thánh quả vị. Vân tiêu tiên tử, thân là đế niêu chi sư, cũng lấy được hai thành thiên đạo công đức. Bởi vì đế niêu chi công, viễn siêu chuyên húc, đế khốc năm đó, cho nên vân tiêu đoạt được phong phú, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng bắt trước văn thiên, đem công đức đều thu nạp, lưu lại chờ ngày khác luyện hóa. Đế niêu thành đạo sau, bởi vì sớm đã an bài thỏa đáng nhân tộc mọi việc, liền do thiếu điển lái thất hương xa trở đến niêu, nữ hoàng, tán nghi thị cùng cô xạ tiên tử đi thẳng đến hỏa vân động mà đi. Từ đó, nhân tộc tiến vào đan chu chấp chính thế gian. Đế niêu trên thân chỗ gánh chịu đế sư công đức tuy ít, lại bởi vì không người cùng vân tiêu tiên tử chia lãi, phản thành nó lợi. Phần này độc chiếm cơ hội, khiến nàng nhất cử ngưng tụ hai tầng công đức. Vân tiêu cũng không trở về tam tiên đảo, mà là lưu tại nhân tộc chi địa, bế quan tiềm tu, nhu cầu đột phá. Năm đó tam tiêu trung tìm hải ngoại tam đảo, Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng Lúc, ba người đều có thu hoạch. Chương 382, đến một bậc thang, đến nhất cảnh giới. Chương 382, đến một bậc thang, đến nhất cảnh giới. Trong đó Quỳnh Tiêu tập hợp đủ thiên quyền, địa hành thiên quy, địa cụ cùng thiên la, địa vong đã thuộc khó được. Mà thân là trưởng tỷ Vân Tiêu, thì thu hoạch càng phong. Nắm trong tay của nàng tiên thiên linh bảo thình lình trưng bày, Hỗn Nguyên Kim Đầu Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ Đồng Lai động thiên địa, có khắc thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên, thập nhị phẩm Hủy Diệt Hắc Liên đặt song song bên người. Hỗn Nguyên Kim Đầu cùng Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ tương hợp, có thể bố Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Trận này sát phạt vô địch, uy trấn hồng hoang. Lại có Đồng Lai động thiên bia phối hợp Doanh Châu động thiên bia, Phương Trượng động thiên bia, có thể khai tiên thiên tam tài đại trận. Trận này vững như thành đồng, vạn pháp bất xâm. Cửu Khúc Hoàng Hà trong trận, chuẩn thánh cũng khó thoát hình thần câu diện. Tiên thiên tam tài trận bên trong, Hỗn Nguyên cũng không cách nào bước ra rời đi. Bởi vì Hỗn Nguyên Kim Đầu Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ Đồng Lai động thiên bia đều có 7 trận thời hạn, cần bản thể trấn thủ. Vân Tiêu ngay sau đó liền quyết ý, lấy thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên làm cơ sở, chém ra thiên thi. Hồng hoang chúng sinh, vô luận tiên thiên hậu thiên, chỉ cần thu nạp linh khí, cảm ứng pháp tắc, thể nội liền sẽ sinh sôi tham, giận, si tâm niệm. Phàm phu tục tử không biết nó tồn tại, chỉ cảm thấy nỗi lòng chập trùng. Người tu hành thì rõ ràng có thể xem xét, lại cảnh giới càng cao, này tâm niệm như bóng với hình, càng nặng nề. Hỗn độn ma thần chuyên tu một đạo, tiên thiên ma thần độc hành một đường, cho nên vô tạp niệm với nhiễu. Vũ tộc cũng như vậy, chỉ luyện nội thân, không liên quan vật pháp, cho nên thanh tịnh không nhiễm. Có thể còn lại sinh linh sinh tại giữa thiên địa, cùng nhau tại các loại pháp tắc bên trong, khó tránh khỏi thụ nó ăn mòn. Bởi vì cái gọi là phung phí dần dần muốn mê người mắt, bụi cỏ mới có thể không ngừa vó. Tu vi chưa đến người, vô lực thoát khỏi tam niệm dây dưa. Một khi bước vào đại la cực cảnh, thậm chí hôn nguyên bậc cửa, liền có thể mượn tiên tiên đồ vật chém mất chấp niệm. Chỗ chém người không phải huyết đục, mà là tâm tính phân hóa, thiện thi, ác thi, chấp thi, bởi vậy mà sinh. Bên trên thi tên Bành Hầu, giấu tại trong đầu lâu. Nó tồn cũng khiến người hôn mê trì độn, linh quang ảm đạm, lâu chi tắc trí khiếu phong bế, tuệ căn bị long đong. Trung thi tên Bành Chất, nặc tại ngực bụng bên trong. Nó độc cũng nhiều tâm thần người, ý nghĩ sảng bậy bay tán loạn, đứng ngồi không yên, vào không được định. Bên dưới thi tên Bành Tiểu, ở bụng trong phía dưới. Nó hưng cũng mê người sinh biếng nhác, thèm tận tình, tham hưởng lạc, luyến sắc đẹp, lười biếng tại tình tiến. Đến một bậc thang, đến nhất cảnh giới. Muốn nghèo ngàn ra mắt, nâng cao một bước. Lời nói đó không hề giả dối. Vân Tiêu tiên tử lấy thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên trạng khứ thiện thi, linh quang sâu thể, đạo ý trong suốt. Đóa kia Bạch Liên chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, thuần thiên địa thanh tịnh chi khí, một khi thôi động, liền đưa nàng một thân chấp niệm gột rửa mà ra. Thiện thi ly thể sát na, thiên đạo cộng minh, quanh thân pháp tắc như suối tuôn chảy, tiệt giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai lại thêm một vị chuẩn thánh tôn sư. Hồng hoang bên trong, mặc dù đã đạt ngôn ngụy hiển bại là kim tiên chi cảnh, chư thánh vẫn tranh nhau chạm khước tam thi. Chỉ vì mỗi chém nhất thi, chính là một lần thoát thai hoán cốt, thiện thi đoạn tỉnh chấp mà đạo tâm thanh minh, ác thi trừ tạp niệm mà linh đại không bụi, tự ngã thi phá ta cùng nhau mà đạo cảnh hư không. Vân Tiêu không như người thường, nàng tại Hỗn Nguyên Kim Tiên Viên mãn thời điểm mới được chạm thi, căn cơ sớm đã vững chắc như núi. Thêm nữa sử dụng chi bảo là đỉnh tiêm tiên tiên đồ vật, chiến lực tự nhiên áp đảo đa số nhất thi chuẩn thánh phía trên. Huyền đô tuy mạnh, chỗ theo bất quá thượng phẩm linh bảo, đa bảo cũng là như vậy. Quảng Thanh Tử mặc dù cầm cực phẩm chí bảo chạm thi, làm sao lúc đó tu vi vẹn vẹn bước tại đại la cực trí, luận nội tình kém xa hôm nay chi Vân Tiêu. Chuẩn thánh cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên mặc dù chỗ cùng một đại cảnh, nhưng người trước bởi vì chạm thi nguyên cớ, thần thức thông đấu, cảm ngộ thiên đạo càng mau lẹ. Thí dụ như Triệu Công Minh, mặc dù tu tới Hỗn Nguyên đỉnh phòng, người mang thế giới châu bực này tiên thiên chí bảo, nhưng tại lĩnh hội pháp tắc tiến độ bên trên, càng đã bị em gái Vân Tiêu lặng yên siêu việt. Năm đó phong thần lượng kiếp lên lúc, Vân Tiêu chưa thành chuẩn thánh, cuối cùng rơi vào hồn về phong thần bảng chi cục. Trái lại đã bảo, Vô Đương, Không Tiên bọn người đều là bởi vì có chuẩn thánh tu vi hộ thể, mặc dù lịch kiếp khó, lại không đến chết. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu đồng liệt cao vị, lại bởi vì chưa trèo lên chuẩn thánh hàng ngũ, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ nàng rốt cục bước qua con này, tâm cảnh sáng tỏ thông suốt. Từ nay về sau, dù là lượng kiếp lại đến, cũng có thể thông dòng đường đối. Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu thấy thế, mừng rỡ khó nén. Ba người cùng Vân Tiêu vốn là một gió ba mây mệnh cách tương liên, vinh nhục cùng hưởng. Một người đắc đạo, ba người đồng uy. Thải Vân, Hạm Chi ngoại hạng cửa đệ tử cũng nhao nhao xưng khánh. Văn Thiên, Hòa Linh, Dương Nguyên chư hậu bối càng là đầy cõi lòng kính ngưỡng. Tiệt giáo đời thứ hai thân truyền bên trong, đã có 5 người thành tựu chuẩn thánh, đã bảo, Vô Đường, Kim Linh, Quy Linh, bây giờ lại thêm Vân Tiêu. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng Hạm Chi ba người, dưới mắt còn không chạm thi hiện ra, như không người điểm hóa dẫn đạo, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó dòm chuẩn thánh mở cửa. Theo nguyên bản mệnh số, một gió ba mây có thể ra một vị chuẩn thánh đã là cực hạn, nay bởi vì Vân Tiêu nghịch mệnh mà lên, có thể sửa còn lại 2 người chi vận. Vân Tiêu ngày xuất quan, tứ phương đến chúc. Triệu Công Minh mang theo chúng đệ muội tề tụ, Thải Vân, Hạm Chi không mình hành lễ, Văn Tiên, Hỏa Linh, Dương Nguyên cung kính đứng ở dưới đệm. Hắc Hoàng, Hắc Đế từ Bắc Địa mà đến, ngay cả đương kim cộng chủ Đàn Chu cũng đi sứ tặng lễ, chúc mừng thanh âm vang vọng bích dù cung bên ngoài. Thải Vân, Hạm Chi cùng Vân Tiêu tình như thị muội, ngày bình thường lui tới mật thiết. Từ Đế Nghiêu đắc đạo đằng sau, các nàng 2 người tạm thời chưa có tu hành chi nhiệm vụ khẩn cấp, liền một mực lưu tại nhân tộc cảnh nội chưa từng rời đi. Nhân gian đem khải kỳ nguyên mới, ngũ đế bên trong vị thứ tư đế vương sắp hiện thân. Triệu Công Minh thân là vị này tương lai đế vương sứ tôn, đã đặt chân nhân tộc đại địa, đương nhiên sẽ không lại dễ dàng rời đi. Mà Triệu Công Minh nếu đến chỗ này, em gái Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu 3 vị tiền tử cũng tùy theo chú lưu, chỉ vì trợ huynh trưởng một chút sức lực. Trước đây, Triệu Công Minh cũng không hiểu biết cái này thứ tư đế đến tột cùng là ai, nhưng hắn trong lòng không có chút nào sầu lo, chỉ vì có Vân Tiên vị này nhân tộc thánh sư ở bên, hết thảy tự có định số. Khi Vân Tiêu bế quan trùng kích cảnh giới thời điểm, Vân Tiên đã lặng yên dẫn đầu Triệu Công Minh tìm được cái kia người tương lai ở giữa cậu chủ, Đế Tuấn. Thiên Văn Tường Thuật, nhân tộc thứ 3 hoàng chính là Công Tôn Hiên Viên. Hiên Viên cùng chính phi Tây Lăng thị Lôi Tổ dục có 3 đứa con, Thiếu Hạo tức Kim Thiên thị Huyền Hiêu Sơ Ý, Long Miêu. Thiếu Hạo cùng Phượng Hồng thị Sinh Hạ Nhuyễn Cực, Sơ Ý cưới thuộc sơn thị nữ tử Nữ Xu, sinh chuyên húc tài đức xuất chúng, hơn xa Nhuyễn Cực, cho nên Thiếu Hạo lúc tuổi già đem thiên hạ cộng chủ vị trí truyền cho chất nhi chuyên húc. Chuyên húc chấp chính trong lúc đó, Nhuyễn Cực cưới năm bầu, sinh hạ Cao Tân thị Địa Cốc. Đế Cốc có tứ tử, trưởng tử Đế Chí, thứ tử Đế Liêu, tam tử Đế Khế, tứ tử Hậu Tác. Đế Cốc sau khi phi thăng, đem quyền hành giao cho trưởng tử Đế Chí. Đế Chí tự biết không đủ để thống lĩnh bản dân, liền đem đế vị thiền nhượng tại đệ Đế Liêu. Mà tại Đế Liêu muốn chuẩn bị cho con Đan Chu thời khắc, Hiên Viên nhất mạch khác ra anh tài. Hoàng đế cùng Lôi Tổ sinh thứ tử Sương Ý, Sương Ý cùng nữ Xu kết duyên, có con Chuyên Húc, Chuyên Húc cùng Châu Đồ thị sinh cùng Thiền, cùng Thiền sinh Kính Khang, Kính Khang sinh Câu Nhìn, Cú Vọng sinh Tiểu Châu, Tiểu Nưu sinh Cổ Siêu. Cổ Siêu là hoàng đế đời thứ 7 hậu duệ. Văn Thiên mang theo Triệu Công Minh tìm kiếm hỏi thăm đến tận đây, chính bảo Cổ Siêu đã có nhị tử giáng sinh. Trưởng tử danh Tuấn, thứ tử tên Tượng Ngạo. Bởi vậy, thuần huyết mạch có thể ngược dòng đến Hiên Viên, Sương Ý, Chuyên Húc, cùng Thiền, Kính Khang, Câu Nhìn, Cấu Châu, Cổ Siêu, Thuấn. Cha nó tên là Cổ Siêu, cậu người, mắt không thể thấy cũng. Cổ ngữ có nói, nhân hoàng di trạch, 90 mà chém. Thuấn lúc mới sinh ra, mẹ hắn ác đăng thị bởi vì khó sinh qua đời. Chương 383, đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường cho Thuấn. Chương 383, đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường cho Thuấn. Cổ Siêu tái giá, kế thất lại xảy ra một con, tức Tượng Ngạo. Bởi vì Cổ Siêu sâu niệm vong thê, càng đem nàng chết quy tội Thuấn, cho rằng là kẻ này khắc mẹ. Từ đó, hắn đối với Thuấn lòng sinh oán hận, nhiều lần nổi sát tâm, muốn lấy Thuấn tế điện vong thê. Cho nên Thuấn thở nhỏ liền sinh hoạt tại dưới bóng ma, chưa bao giờ hưởng qua một ngày an bình. Thuấn sinh tại Ký Châu Diêu Hà, cho nên lấy Diêu làm họ, thuộc có Ngũ thị, bản danh Trọng Hoa, thế nhân lại xưng Ngũ Thuấn. Cái gọi là Trọng Hoa chính là bởi vì sinh ra có song đồng, khác hẳn với thường nhân. Chính là phần này cảnh tượng kỳ dị, làm cho Cổ Siêu càng thêm tin chắc Thuấn là người chẳng lành, từ đó sâu hơn đối với hắn căm hận. Thế là, phàm gặp sai lầm lớn, Cổ Siêu tất muốn giết chi, cho dù nhỏ qua, Thuấn cũng khó thoát trách phạt. Hàn môn nhiều thăng trầm, cảnh cổ lệ trí. Nguyên nhân chính là trải qua gặp chắc trở, Thuấn Phương đến rèn luyện, cuối cùng thành phi phàm chi tài cùng cứng cỏi chi tâm. Văn Thiên cùng Triệu Công Minh tìm đến Thuấn lúc, Thuấn đã tuổi tròn 20. Lúc đó hắn sớm đã lấy hiếu đi nổi tiếng trong thôn, tôn kính phụ thân, lễ lái mẹ kế, dưỡng dục cấu đệ, đương hành truyền khắp tứ phương. Hắn không chỉ có phẩm tính xuất chúng, càng đem trước đây nhân tộc đại năng kỹ nghệ nắm giữ toàn bộ. Phục Hy từng tại Lôi Trạch giáo dân đánh cá và săn bắt, Thuấn liền ở mảnh này thủy vực trải lưới bắt cá, đến nó chân truyền, Liệt Sơn thị khai khẩn hoang thổ, giáo dân trồng trọt, Thuấn dễ dàng cho Lịch Sơn vùng quốc lao động, ngũ cốc được mùa, Linh Phong theo Hiên Viên chỉ uống, Thuấn ngay tại sông nhỏ đốt lửa chế khí, hầm lò khói không dứt. Về phần Văn Thiên truyền lại bách công chi thuật, Thuấn cũng tại Thọ Xuân chi điệu tinh nghiên mà thám, xảo thủ thành dụng cụ. Bởi vì đức dày tài cao, ý châu bách tính đều là truyền miệng, Thuấn cày Lịch Sơn, đồng ruộng công tranh, quê nhà nhường cho, cá tại Lôi Trạch, mọi người đẩy phòng để ở, chế đào hà tân, đồ vật kiên cố, không có tỷ vết phàm nó chỗ đến, khiêm nhượng thành phòng, lòng người quy thuận. Hắn tự mình dẫn đám người đốt đất chú khí, phải tinh lương, ngăn chặn qua loa chi tác. Đám người gặp chi, ai cũng bắt trước, cần cù chuyên nghiệp chi khí uy nhiên thành phong. Nguyên nhân chính là như vậy, tứ phương bách tính nhao nhao đến đây phụ thuộc. Cho nên dân gian có lời, ở một trong năm, thôn xóm tự thành, hai năm ở giữa, ấp rơi cao hứng, ba năm đằng sau, thành quách sướng sướng. Khi Văn Tiên mang theo Triệu Công Minh đi vào thời điểm, Triệu Công Minh thấy một lần tuấn, chợt cảm thấy người này căn cốt phi phạm, chính là trời ban lương tài, lúc này thu làm đồ, nhận vào môn hạ. Càng đem hắc đế, hắc hoàng hai linh thú ban cho thuấn bên người hộ pháp. Cái kia hắc hoàng nguyên vật không tầm thường, từ Văn Tiên cách Kim Ngao đảo nhập nhân tộc đến nay, nó từng thủ hộ Phục Hy cùng nữ hoa, làm bạn liệt sơn cùng tình yêu, đi theo hiên viên cùng lôi tổ, lại phụ tá chuyên húc, đế khốc, đế liêu sáu vị cộng chủ. Bởi vì nhiều lần trợ nhân hoàng, công đức thâm hậu, tu vi sớm đã đạt đến thái ớt kim tiên chi cảnh. Do nó bảo vệ ngu thuấn, quả thật thuận lý thành trương. Chỉ là thuấn cũng không hiểu biết, thường bạn tả hữu một hổ một chó, lại thân phụ như vậy nguồn gốc. Lại nói Bình Dương hoàng đình bên trong đan chu. Ngày xưa đan chu tư chất thường thường, đến yêu sầu lo nó không chịu nổi chức trách lớn. Nhưng từ Phục Vân Tiêu tặng cho Chu Thảo sau, thần trí bỗng nhiên thông suốt, tài tư mất điệp, thiên phú viễn siêu thường nhân. Không chỉ có đem nhân tộc sự vụ quản lý đến ngay ngắn trật tự, tự thân tu hành cũng đột nhiên tăng mạnh. Đợi nó sơ quy tiên đạo huyền cơ, tâm trí dần dần nghiêng con đường tu luyện, liền manh phải ý, muốn đem tục vụ phó thác người khác. Đúng vào lúc này, nghe được Triệu Công Minh cùng Thánh sư Văn Tiên tại Ký Châu tìm được một vị nhân tộc tuấn kiệt, Ngô Thuấn. Đan Chu lập tức đi sứ Triệu Thuấn nhập Bình Dương hoàn thành, mệnh nó thay mặt trưởng nhân tộc chính sự. Chính mình thì ẩn vào tĩnh thất, dốc lòng tu trì, không hỏi thế sự. Thuấn thụ mệnh chấp trưởng đại cục, tài cán lập lộ ra. Đối xử mọi người khoan dung, cử chỉ chắc địch, tới ở chung người, đều là cảm giác ôn nhuận như xuân, tâm ý thư sướng. Chưa lâu, liền tại Bình Nguyên chi địa vững chắc căn cơ, danh vọng nhật long. Nga hoàng cùng nữ anh, đến yêu thứ hai nữ, cũng đối với Thuấn lòng sinh hâm mộ. Đan Chu thấy vậy tình trạng, bắt trước tiền nhân đế chí tiến hành, đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường cho Thuấn. Từ đó, Thuấn đăng đế vị, xưng là Đế Thuấn. Bởi vì Đế Nghiêu đã nhập Hỏa Vân Động ẩn tu, Đan Chu tuy là huynh trưởng, lại đi bậc cha chú chi trách, tự mình đem hai vị muội muội Nga hoàng cùng nữ anh cùng nhau gả cho Đế Thuấn. Cử động lần này đã lộ ra nó đối với tỷ muội hộ tiết chi tình, cũng biểu nó đối với Thuấn toàn lực ủng hộ. Lúc đó Đan Chu đã thành người trong tiên đạo, biết được thiên cơ, Thuấn chính là nhân tộc đời thứ tư đế vương, tương lai cũng sắp thành liền chuẩn thánh vị trí, gánh vác chức trách lớn. Năm đó Đế Nghiêu tại vị lúc, từng thiết lập nhân tộc quan chế, hợp quy tắc triều cương. Nhưng bởi vì tránh thân ngại, chưa bắt đầu dùng chuyên húc Cao Dương thị cùng Thiếu Hạo Cao Tân thị hai mạch tài tuấn. Nó bản ý ở chỗ cân bằng huyết mạch thế lực, phòng hiên viên hậu duệ độc tài quyền hành. Nhưng hắn không ngờ, Cao Dương cùng Cao Cực nhọc đằng sau, thụ nhiều nhân giáo, xiển giáo, thiệt giáo môn hạ dạy bảo, học thức khôn ngoan sớm đã viễn siêu thường nhân. Trị quốc lý chính thời khắc, ai có thể vượt qua nó? Cho nên tuấn bảo chỗ sau, mặc dù tiếp tục sử dụng chế độ cũ, lại không câu nệ dòng dõi, quảng nạp hiện tại. Hắn tự mình khai quật đồng thời tiến 16 vị kiệt xuất tử đệ vào triều phụ chính. Trong đó, Cao Dương thị chuyên húc 8 vị tôn bối nhập ở Bình Dương hoàng thành, Thương Thư, Số, Đào Đái, Đại Lâm, Mang Giáng, Đỉnh Kiên, Trọng Dung, Thúc Đạt. Cao Tân thị địa khốc 8 vị hậu nhân cũng hàng triều ban, Ba Phấn, Trọng Kham, Thúc Hiến, Quý Trọng, Bá Hổ, Trọng Hùng, Thúc Báo, Quý Ly. Thuấn tiến này 16 người, cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì xuất thân, thực bởi vì mỗi người đều mang thực học, đức hạnh lớn lao. Thương Thư 8 người, phẩm tính cao khiết, thế nhân gọi hắn là Đủ, Thánh, Rộng, Uyên, Minh, Đồng Ý, Soạn, Thành. Đủ người, công chính cũng, nói về tâm hợp đại đạo, làm việc đều là đến nó nghi. Thánh người, thông suốt cũng, vị nó học rộng hiểu nhiều văn vật, chư vật không gì không biết. Rộng người, khoan dung độ lượng cũng, vị nó ý chí rộng rãi, khí độ phi phàm. Uyên người, thâm thúy cũng, vị nó trí lo chu toàn, suy tính sâu xa. Minh người, nhìn rõ cũng, vị nó phân rõ lý lẽ, có thể xem xét yếu ớt. Đồng Ý người, thủ tín cũng, vị nó nói chuyện hành động như một, chưa từng hư ảo. Xoan người, nặng nề cũng, vị nó tính tình trung cẩn, đối xử mọi người lấy thành. Thành người, chân thực cũng, vị nội tâm thuần khiết, đi dạy chính cố. Này 8 người tài đức vẹn toàn, có thể xưng lương đống. Hậu thế Tư Mã Thiên lấy Sử Ký xưng là Bắc Hải. Khải ý là cùng, nói về tốt điều đáng người, hiệp hòa bà phương. Về phần Ba Phấn, Trọng Kham 8 người, cũng là tiết tháo nghiêm nghị, thế nhân tôn làm trùng, túc, trùng, ý, tuyên, tử, huệ, cùng chi sĩ. Trung tức bằng phạm không ngụy, hình dung bọn hắn 8 người đối xử mọi người chân thành, không có chút nào giấu giếm, toàn tâm toàn ý phụ tá quân thượng. Túc chính là trang kính cẩn cụ chi ý, nói về 8 người ứng đối sự vụ nhạy bén thông suốt, sự nghiêm cẩn không ngừng. Trung mang ý nghĩa đồng tâm hiệp lực, chỉ bọn hắn 8 người tu thân tự hạn chế, làm quan thì quản lý có phương pháp. Ý tứ tức là mỹ hảo đức hạnh thể hiện, nói bọn hắn 8 người giữ mình thanh chính, phẩm hạnh thuần hậu thuần túy. Chương 384, chấp chính lấy dân làm gốc. Chương 384, chấp chính lấy dân làm gốc tuyên là trải rộng nhân trạch chi ý, nói về 8 người có thể chứa được nhiều mặt ý kiến, suy nghĩ chu toàn không lệ. Từ bắt nguồn từ nội tâm ôn nhu, rằng bọn hắn 8 người phát ra từ đáy lòng yêu mến người khác, ân huệ khắp vạn vật. Huệ là thương cảm người khác khó khăn biểu hiện, nói về 8 người tâm hoài thương xót, vui với cứu tế khốn có người. Cùng thì là khoan dung thuận vật thái độ, chỉ bọn hắn 8 người tính tình ôn hòa, xử thế thông dong, làm mọi người và hòa thuận không tranh. Tóm lại mà nói, bọn hắn lấy lễ để tiếp đón, lấy đức hóa người. Về sau Tư Mã Thiên tại Sử Ký trung tướng 8 người này tôn xưng là Bát Nguyên. Nguyên người, chúng tốt đứng đầu cũng, mang ý nghĩa bọn hắn là thiện lương bên trong kiệt xuất nhất một đám, bởi vậy tự nhiên gánh chịu những này cao thượng phẩm chất. Đế Thuấn phân công cái này 16 vị hiền giả làm quan, đột phá đến Liêu thời đại không thể phổ biến cũ quy, bắt đầu dùng Bắc Hải, chặt nhổ Bát Nguyên, phân biệt không phải là lượng tài thu nhận, đâu đã vào đấy. Hậu thế Hàn Phi Tử đánh giá Đế Thuấn, Thánh Vương Minh Quân, thì bên trong nâng không tránh thân, bên ngoài nâng không tránh thủ. Là tại chỗ nào, từ đó nâng chi, không phải tại chỗ nào, từ đó phát chi. Là lấy hiền lương liền tiến tới gian tà cũng lui, cho nên nhất cử mà có thể phục chư hầu. Lời này có ý tứ là, đế thuần tuyển tài lúc, kết thân gần người không làm việc thiên tư bao che, đối với thù hận người cũng không tận lực bài xích. Ai hành vi hợp đạo nghĩa, hắn liền lập tức phân công, ai hành vi vi phạm pháp độ, hắn liền là lúc trừng trị. Thế là, hiền năng chi sĩ nhao nhao được đề bạt, gian định chi đồ lần lượt bị đào thải, quân chủ một thi chính làm cho, thiên hạ chư hầu đều thuận theo. Hoàn toàn chính xác, nhân tộc quan lại thể chế mặc dù bắt đầu tại đến liêu, nhưng chân chính làm cho hoàn thiện cũng chứng thực lại là đế thuần. Hắn đang tuyển chọn hiện tại, thiết lập chức quan bên ngoài, còn quan tâm bách tính khó khăn, chấp chính lấy dân làm gốc. Thuấn tử tức đế vị đến nay, tự mình thực hành chính đạo, khiêm cung đợi hiền, tôn trọng có tài chi sĩ, mở ra ngôn luận thông đạo, thành tâm cùng thần dân cùng bàn bạc quốc sự, dụng tâm quản lý thiên hạ, lấy nhân đức dẫn đạo chính sự, tạo hiền quân tốt trị điển hình. Tứ phương chư hầu từ đáy lòng kính phục, trong tứ hải, tất cả bộ tộc đều là đoàn kết nhất trí, trung quy nhất thống. Triệu Công Minh tại chỉ điểm đế thuấn đồng thời, tiệt giáo mặt khác tiên nhân cũng riêng phần mình hành động. Quỳnh Tiêu tiên tử tìm kiếm hỏi thăm cao đạo, Bích Tiêu tiên tử kết duyên bành tổ, Thải Vân tiên tử liên lạc bá di, Thiếu Điển cũng thường xuyên đến đây cùng đế thuấn nghiên cứu thảo luận đại đạo chí lý. Tại Quỳnh Tiêu tiên tử chỉ dẫn bên dưới, cao đạo bằng vào thiên quyền, địa hành thiên quy, địa cụ cùng thiên la, địa vong ba kiện tiên thiên chí bảo, tạo dựng lên nhân tộc ban sơ tư pháp chế độ, ngũ hình cùng ngũ giáo. Ngũ hình là mực, nhị, phí, cung, đại tịch, ngũ giáo thì là phụ nghĩa, mẫu tử, huynh hiếu, đệ cùng, tử hiếu. Cao đạo từ cái này tam đại linh bảo bên trong tìm hiểu ra pháp tắc bản chất, đưa ra minh tại ngũ hình, lấy bật ngũ giáo. Cương điệu lấy ngũ giáo làm căn bản, ngũ hình làm phụ trợ, đức chủ hình phụ, giáo hóa đi đầu. Đối đại nói chuyện hành động không thỏa đáng hoặc xúc phạm quy của người, trước lấy đạo lý khuyên bảo, khiến cho làm rõ sai trái. Như vẫn chấp mê bất ngộ, thì theo nếp trừng phạt. Về căn bản mục đích, ở chỗ dẫn đạo đám người lý giải cũng tuân theo nhân luân thường đạo, đẩy mạnh lẫn nhau hòa thuận, biết được tiến thối lấy hay bỏ, từ đó ngăn chặn việc ác, tạo dựng an bình có thứ tự thế gian, để cầu thiên hạ cửu an. Tại Quỳnh Tiêu tương trợ phía dưới, cao đào luyện thành hậu thiên linh bảo mục điện. Bảo vật này ngưng tụ pháp độ cùng nhân chính là một thể, biểu tượng trật tự cùng giáo hóa đều xem trọng. Mục điện hiện thế ngày, tứ phương yên ổn, vạn dân quy tâm, hình phạt gần như không có tác dụng. Đế thuấn thấy thế, từ đáy lòng tán thưởng, cao đào chính là người bên trong chí thánh. Từ đó, cao đào cùng Liêu, Thuấn, Vũ đặt song song, bị hậu nhân tôn làm thượng cổ tử thánh. Tạm thời không nhắc tới Quỳnh Tiêu thu nạp cao đào sự tình, lại nhìn tiệt giáo mặt khác môn nhân cử chỉ. Bích Tiêu tiên tử thu bành tổ là ký danh đệ tử, Thải Vân tiên tử nạp bá di làm đồ đệ. Dư Nguyên cũng thay thời Kim Linh Thánh Mâu chọn nhân tộc anh tài thu làm môn hạ, người này tức hậu thế tiếng tăm lừng lẫy văn trọng, cũng xưng văn thái sư. Bành Vi họ, kỳ danh là Khanh. Theo huyết mạch Tố Nguyên, hắn là chuyên húc đế nguyên tôn. Bích Tiêu sở dĩ điểm hóa Bành Khanh, chính là phát giác nó thân phụ phi phàm khí vận. Năm đó chuyên húc có tặng tôn tên Nô Hồi, tại đế khốc chấp chính thời điểm đảm nhiệm hỏa chính chức vụ, trưởng quản lửa sự tình. Nô Hồi chi tử Lục Trung cưới Quỷ Phương thị nữ làm vợ. Vợ hắn hoài thai 3 năm chưa sinh, phần bụng lại ngày càng to ra. Dưới tình thế cấp bách, Lục Trung lấy đao phá bụng. Từ tà lực đến tam tử, sơn phải lại ra tam tử, trung lục anh giáng sinh. Lục tử bên trong, còn thứ ba tên Khanh. Đế Khốc đem nó phong tại Đại Bành chi địa, thành lập Đại Bành quốc. Đế Khốc tại vị dài đến 2300 năm, đợi Bích Tiêu lần đầu gặp Bành Khanh lúc, hắn đã hơn 800 tuổi, cố quốc bên trong đều là kính xưng làm Bành tổ. Mặc dù tuổi tác cực cao, Bành tổ dung mạo lại như thiếu niên giống như trong sáng, Bích Tiêu quan chi cũng cảm giác ngạc nhiên. Nhân loại tầm thường há có thể thọ đến tận đây cảnh. Trải qua thôi diễn tiên cơ, bắt đầu biết Bành Khanh cùng tiên đồ hữu duyên, liền phá lệ thu nhập môn tưởng. Bành tổ tính tình đạm bạc, loại tại thái thượng chi đạo, không muốn công tranh. Bích Tiêu liền truyền nó tiệt giáo bí điển tự nhiên kinh. Dù chưa khiến cho đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, nhưng số tuổi thọ có thể vững chắc, không hề bị sinh tử kiếp bách. Cho nên hạ, thương, thứ tư thay mặt thay đổi ở giữa, đều có nhân ngôn từng thấy Bành Tổ hiện thân trần thế. Đạo môn điển tịch thần tiên chuyện bên trong có năm, Ân Vương phái thải nữ hướng Bành Tổ hỏi, Bành Tổ đáp biết, ta sinh tại cha trôi qua đằng sau, 3 tuổi mất mẹ, gặp quyển nhung làm loạn, lưu lạc Tây vực hơn 100 năm. Thờ nhỏ người yếu, cả đời cưới vợ 49 người, đều là lần lượt qua đời, dù con 54, toàn bộ trước vong. Lũ kinh đau khổ, tinh khí bị hao tổn, huyết nhục khô kiệt, sợ khó thoát từ ách, biết có hạn, không đủ là thế nhân thuật lại. Từ đó có thể biết, Bành Tổ trường thọ, thực hệ lấy thân quyến chi mệnh cách đổi được tự thân khí vận kéo dài. Nguyên nhân chính là như vậy, tự nhiên kinh bên trong điều hòa âm dương, hóa giải gian nan khổ cực chi pháp, vừa cùng căn tính tương hợp. Bá Di xuất từ họ Khương, chính là Viêm Đế Liệt Sơn thị hậu duệ nhất mạch truyền lại. Chuyên húc lúc tại vị, hắn đảm nhiệm đại tế thi, trưởng thiên tế tự sự tình, Niêu Đế trị thế thời khắc, hắn cùng nhau giải quyết triều chính, chủ trưởng lễ nhạc điện trường, phụ tá Niêu quản lý liên minh bộ lạc. Bởi vì tài cán lớn lao, Niêu từng muốn đem đế vị nhường cho, nhưng hắn kiên tử không nhận, đồng thời tiến thuấn là người thừa kế. Nguyên nhân chính là như vậy, tại thuấn đăng lâm đại vị đằng sau, vẫn ủy thác trách nhiệm, bổ nhiệm làm trật tông, ti lệ pháp chức vụ. Thải Vân tiên ý muốn thu làm đệ tử ký danh, nguyên do có hai: thứ nhất, hắn cùng Cổn Trị Thủy sự tình vẫn còn tồn tại nhân quả chưa hết; thứ hai, đợi vũ kế đế vị đằng sau, hắn còn cần giúp đỡ chế định duy hình chi pháp. Thượng thư bên trong có lời, bá di hàng điện, gây dân duy hình. Nếu không có Thải Vân tiên bảo vệ, phàm khu chi thân khó mà diên thọ đến lúc đó. Về phần quan trọng, càng là số mệnh sớm định. Tiếp trước hắn từng bái nhập tiệt giáo, sư theo Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ. Tại Thương Vương Văn Đình, Chu Vương Chi Tổ cầm quyền trong lúc đó, phụng sư mệnh xuống núi phụ tá nhân quân. Là cố thương thất Giang Sơn, hắn nam chinh bắc chiến, cạn kiệt tâm lực, chấn thủ triều ca, gắn bó nhà ân, khí vận không ngã. Một thân nghiên cứu cương trực, danh vọng cao, trung trinh không hai, cho nên đế ất ban thưởng nó đả vương kim tiên. Roi này có thể đánh sự quân, trừng phạt gian định, cho dù trụ vương đánh mất bản tính, cũng kính nể hắn ba phần. Dân gian lưu truyền một câu lời bình, văn đủ để an bang, võ đủ để định quốc, trong đó văn chữ chỉ, chính là văn trọng. Chương 385, đế thuấn liền thụ làm trị thủy tổng lĩnh. Chương 385, đế thuấn liền thụ làm trị thủy tổng lĩnh, mà cái kia đả vương kim tiên chính là hậu thế thượng vương bảo kiếm cùng long đầu quải trượng hình thức ban đầu chỗ. Dư Nguyên thay sư thu đồ, nguyên nhân có hai, một thì kim linh thánh mẫu ngay tại kim ngao đảo bế quan tiềm tu, không cách nào đích thân đến nhân tộc chi địa. Thứ hai Dư Nguyên bắt đầu thấy văn trọng mi tâm mắt rộng, liền biết người này là nhân tộc đại khí vận chi tử. Càng mấu chốt chính là, cái này võ đạo chân nhãn trời sinh khắc chế thiệt giáo bên trong một ít bảng môn thuật pháp, nhất là nhằm vào kim linh thánh mẫu nhất mạch bên trong dị thuật. Bởi vậy, Dư Nguyên quyết ý đem nó đặt vào mình cửa, truyền thừa từ thân đạo thống. Vô luận là cao đảo, bành tổ, hay là bà gì, văn trọng, một khi đưa về thiệt giáo, văn thiên đều là ban thưởng trọng bảo. Trước ban thưởng tử hạch bàn đạo một biên, làm cho người tăng thọ ngưng thần, lại ban thưởng cao đảo, bành tổ, bá di ba người tất cả một thành tam đại thất tinh kiếm, một bộ hoàng kim tỏa tử giáp cũng hỏa đan 500 hoàn, lấy trợ tu hành. Duy chỉ có văn trọng, khác đến kim hoa trăm đoá, linh cựu trăm bình, hoàn đan 100 hạt, càng có thư hùng giao long kim tiền một bộ, uy trấn tứ phương. Trước mặt mọi người nhiều thiệt giáo đệ tử ở nhân gian thu môn đồ khắp nơi thời khắc, đế thuấn công lao sự nghiệp cũng tại nhân tộc bên trong không ngừng mở rộng. Từ nó đăng đế vị đến nay, nhậm hiền dùng có thể, bắt đầu dùng bát khải bát nguyên các loại hiện tài quản lý dân sự, khu trục tứ hung cuối cùng thành liêu đế chưa xác định chi đại nghiệp. Hán tuần sát tứ phương cương thổ, nghiêm túc lễ chế, rộng giảm hình pháp phạt, khởi xướng bách tính đi nhân nước, xa tiểu nhân, yêu cầu là người xử thế làm đến, chính trực mà ôn hòa, khoan hậu mà trang trọng, kiên cường mà không tàn bạo, giản lược mà không nạm mạn. Nhắc nhở thế nhân hiếu kính song thân, hòa thuận trong thôn. Tại hắn thống lĩnh phía dưới, nhân tộc giáo hoa sư minh, thiên hạ quy tâm, bát phương triều bái, tứ hải trung tán tuấn chi công đức. Tuấn, to lớn trí giả dư. Tốt hỏi mà xem xét gần nói, nặc quá nhi rõ tốt, cầm lượng cực mà giữa các hàng đạo tại dân. Này cho nên là thuật cũng. Hậu thế trung dung như là bình luận. Thường có lời nói, nước đến doanh thì nghiêng, tháng đã tròn thì thiếu, tâm như tiêu thì bại, đi như ngạo mạn thì mê. Khi nhân tộc tại đế thuấn thống lĩnh phía dưới đi vào xương minh thế gian lúc, thiên địa lại lặng yên sinh biến. Có lẽ bởi vì xiển giáo môn nhân tâm niệm chết đi, có lẽ yêu tộc thù cũ không yên tĩnh, có lẽ phương Tây âm thầm bố cục, lại hoặc thiên ý tự có an bài. Ngay tại đế thuấn trị thế đem đầy 2300 năm thời khắc, hồng thủy đột nhiên nổi lên, quét sạch tứ phương. Lúc đó nhân tộc đã trải rộng Đông Thánh Thần Châu đại địa, một khi thủy thế tràn lan, toàn cảnh giang hà đều bốc lên thành họa. Trước đây từng sách, nhân tộc chỗ ở có tứ độc Bắc Lưu, tứ chủ Thập Chi, Vũ Hồ Cửu Giang. Tứ độc người, Trường Giang, Hoàng Hà, Hoài Thủy, Tế Thủy, Bắc Lưu người, Vị Thủy, Lạc Thủy, Hán Thủy, Miện Thủy, Dĩnh Thủy, Nhĩa Thủy, Tứ Thủy, Duy Thủy, Tứ chủ Chi Thủy, Kinh Thủy, Vị Thủy, Lạc Thủy, Hoàng Thủy, Thập Chi Chi Thủy, Khương Thủy, Cơ Thủy, Tự Thủy, Doanh Thủy, Vân Thủy, Khuê Thủy, Diêu Thủy, Nhâm Thủy, Phủ Thủy, Nhĩa Thủy, Ngũ Hồ người, Thanh Thảo Hồ, Bành Nguyễn Hồ, Đan Dương Hồ, Tạ Dương Hồ, Thái Hồ, Cửu Giang Tước, Chiết Giang, Dương Tử Giang, Tùng Giang, Nô Giang, Sở Giang, Tương Giang, Hán Giang, Nam Giang Đế, Ngũ Xuyên Giang. Như vậy to và nhiều thủy mạch tề phát hồng hoạn, cho dù đế thuấn tọa trấn hoàng đỉnh, cũng có một mình hồi thiên. Hồng thủy ngập trời, bách tính chạy trốn, nhao nhao leo lên sơn lĩnh để tránh sóng lớn. Đế thuấn thân tuần tứ phương, mắt thấy thương sinh khốn khổ, liền triệu Đông Nhạc, Tây Nhạc, Nam Nhạc, Bắc Nhạc bốn vị sơn quân chủ quan vào triều, hỏi sách vu đường. Sóng lớn tiếp thiên, mạn sơn nghiêm lăng, lê dân lo sợ, các ngươi có thể đảm nhiệm trị thủy người. Tứ nhạc đều là nâng một người, cuộn. Tư Mã Thiên tại sử ký hạ bản kỳ nhớ biết, trị thủy không ra cuộn phải người, nguyện đế dùng. Bốn người đồng thanh, đều là vị việc này không phải cuộn không ai có thể hơn. Cuộn, chuyên húc đằng sau đời thứ năm, tự họ. Sinh tại Sùng Sơn, cho nên lấy có Sùng là thị. Lớn tuổi tại Thuấn, thế nhân tôn xưng Sùng Bá. Hữu Sùng thị tự cuộn, sớm tại Ngu Thuấn kế vị trước đó liền vang danh thiên hạ. Đã đến tứ nhạc trung tiến, đế Thuấn liền thụ làm trị thủy tổng lĩnh. Thuấn cũng không phải là khoanh tay đứng nhìn, thân là cộng chủ, vẫn kiệt lực điều hành nhân lực vật lực, trợ cuộn thi chính. Cuộn coi là lũ lụt có thể chế, không cần đại động can qua, chỉ cần thêm cao đê liền có thể có hiệu quả. Thế là Thuấn thân hướng cầu viện tại Hạm Chi Tiên, cuối cùng được trong tay nó chi cửu thiên tức ngưỡng. Cuộn chấp tức ngưỡng đập cản hồng, ý tại lấy nhỏ nhất chi lực lắng lại đại hai. Sách này chưa hẳn toàn lầm. Như gặp bình thường mưa to, phổ thông dâng nước, cố có thể hiệu quả, lại tiết kiệm hao tổn quá lớn. Nhưng lần này thai đường, cũng không phải là trên trời rơi xuống, quả thật người vì bố trí. Tự cổn là nhân tộc trị thủy dài đến 9 năm, nhưng thủy chung không thể lắng lại hồng thủy chi hoạn. Bởi vì một ít thế lực âm thầm cản trở, đê đập nhiều lần sụp đổ, tình hình thai nạn càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy tự thân sắp thành tiểu đại đạo, cổn không chỉ có không thể công thành, ngược lại ủ thành đại họa, cuối cùng bị đế thuấn theo ngục điện luật pháp xử quyết tại Vũ Sơn phía trên. Cổn mặc dù bỏ mình, nhưng hắn cùng có tân thị nữ tử tu mình dục có một con, đặt tên là Vũ. Vũ cũng nhận tự họ, tự hạ sinh ngày lên, liền bị Hạm Chi Tiên thu làm môn đồ. Văn Thiên sớm đã hướng sư tôn Hạm Chi nói rõ, kẻ này chính là Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong vị cuối cùng đế vương, mệnh cách vô cùng tôn quý. Mặc dù Hạm Chi Tiên xuất từ tiệt giáo thân truyền, đối mặt liên quan đến Ngũ Đế khí vận sự tình, cũng không dám có chút lười biếng. Đế Thuấn gặp cổn sử dụng chi pháp khó tấu công hiệu, liền tự mình đến nhà xin giúp đỡ Văn Thiên. Lúc đó Tự Vũ năm gần 9 tuổi, Văn Thiên tiến cử nó đảm đương trị thủy trách nhiệm. Vũ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng biết rõ trên vai gánh nặng nghề, lại có Hạm Chi Tiên cùng Văn Thiên bọn người toàn lực đến nữa, trong lòng của hắn cũng sinh ra tất thắng chi tín niệm. Đế Tuấn gặp Vũ lập xuống hoài nguyện, cảm thấy mừng rỡ, lúc này điều động Bá Hích cùng Hậu Tắc hai vị hiền giả phụ tá hai bên. Vũ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng sớm đã tu được tiên đạo căn cơ. Khi hắn chính thức tiếp nhận trị thủy sứ mệnh thời điểm, Đa Bảo đạo nhân đưa tới có thể đo thiên địa phương vị bắt quái kính vô đương thánh mâu tặng cho có thể khu sơn rời nhạc cản sơn tiên huyền đô pháp sư thì dâng lên có thể số lượng giang hải sâu cạn định hải thần châm thiết. Vũ cầm trong tay các loại linh bảo, cùng đi Bá Hích, Hậu Tắc thực địa thăm dò đường sông, tinh tế trải bớt cuộn năm đó thất bại chi nhân. Cần biết nhân gian trận này lũ lụt cũng không phải là thiên ý bố trí, quả thật người vì đó họa. Đang lúc Vũ chờ xuất phát, muốn thi triển khát vọng thời khắc, ba cái dị vượn lặng yên ở trong màn đêm tìm đến Văn Thiên Trô ở Hồng Hoang bên trong còn có bốn loại thần khí, thứ nhất là Linh Minh Thạch Hầu, lĩnh hội chiến chi chân lý, thứ hai là Xích Khảo Mã Hầu, tinh thông suy tính chi đạo, thứ ba là Thông Tí Biên Hầu, khống chế lực lượng bản nguyên, thứ tư là Lục Nhĩ Di Hầu, am hiểu phân biệt xem xét hư thực. Ngày xưa chuyên húc tại vị lúc lũ lụt, chính là do cái này Xích Khảo Mã Hầu dẫn dắt. Nhưng mà lúc đó hắn nhân họa đắc phúc, tại Văn Thiên Hòa giải phía dưới, không chỉ có cùng nhân tộc hóa can qua là ngọc lửa, càng tránh thoát chiêu yêu phiên trói buộc, trùng hoạch tự do. Bây giờ lũ lụt lại nổi lên, cái này đã thoát khốn Xích Khảo Mã Hầu loại sách tay Thông Tí Viên Hầu cùng Lục Nhĩ Di Hầu đến đây tiếp Văn Thiên. Ba khỉ tâm ý rất rõ ràng. Bọn hắn nguyện trợ Văn Thiên cùng Đại Vũ bình định hai ách, sở cầu chỉ có một chuyện, xin mời Văn Thiên giúp đỡ dư hai khỉ từ chiêu yêu phiên bên trên gọt đi tục danh, giải trừ gông cùng xiển xích. Nguyên bản, Hồng Hoang tứ hầu vốn không ứng thuộc về yêu tộc. Chỉ vì năm đó yêu tộc Thiên Đình bên trong Đế Tuấn cùng Thái Nhất thủ đoạn cường ngạnh, lấy yêu tộc khí vận cưỡng ép đem thiên hạ không phải vũ chi sinh linh đều khóa lại tại yêu tộc vận mệnh bên trong. Chương 386, bắt đầu dùng Bát Khải cùng Bát Nguyên. Chương 386, bắt đầu dùng Bát Khải cùng Bát Nguyên. Một khi tính danh xếp vào chiêu yêu phiên sinh tử liền không do mình, toàn bằng người khác chấp trưởng. Nguyên nhân chính là Xích Khảo Mã Hầu có thể giải thoát, Lục Nhĩ Di Hầu cùng Thông Tí Viên Hầu cũng không còn cách nào an tọa đứng ngoài quan sát. Thế là Tam Hầu trung phó nơi đây, chỉ vì tìm kiếm một đường siêu thoát cơ hội. Cái kia Linh Minh Thạch Hầu chưa từng hiện thần, chỉ vì hắn trên là Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn bên trên một khối chưa mở chi thạch, không được hình thể, không vào trần thế. Xích Khảo Mã Hầu kiếp trước bị xiển giáo đệ tử tiêu diệt, Thông Tí Viên Hầu tại Phong Thần Lượng kiếp xa suốt nhập dương sức cái bẫy, cuối cùng mệnh tăng trạm tiên phi đao phía dưới, Lục Nhĩ Di Hầu cũng không có thể đào thoát kiếp số, tại cây du lượng kiếp bên trong thân tử đạo tiêu. Ba người đều là vận mệnh nhiều thăng trầm, liên tục gặp thai vạ bất ngờ. Nguyên nhân chính là như vậy, khi bọn hắn đến đây cầu kiến lúc, Văn Thiên cũng không bài xích chi ý, ngược lại lòng sinh tiếp nhận chi niệm, cố ý đem bọn hắn đặt vào thiệt giáo môn tường. Các ngươi ý đồ đến ta đã sáng tỏ, có thể nguyện nói một chút riêng phần mình sở trường. Xích Hào Mã Hầu tiến lên một bước, ta có thể biết âm dương, nhà thông thái tỉnh, xuất nhập không ngại, su cát tị hung. Thông Tí Viên Hầu theo sát phía sau, ta có thể nắm nhận nguyện, rời núi nhạc, phán cát hung, phiên phục cát côn. Lục Nhĩ Di Hầu thấp giọng tiếp nói, ta nhị thính bắt phương, xem xét lý lẽ, hiểu trước sau, vạn vật khó giấu. Nhưng chúng ta lưng đeo nghiệp chướng, thiên địa không dung, thần thông khó mà thi triển hết, tu vi đỉnh trệ đến nay. Rất tốt. Văn Thiên mở miệng, như nguyện nhập ta tiệt giáo, bái tại Triệu Công Minh môn hạ làm đồ đệ, ta tử dẫn nhị các loại mời. Lời vừa nói ra, Tam Hầu trong lòng cũng hỉ. Cái này không phải lập bậc cửa, rõ ràng là ban thưởng cơ duyên. Bọn hắn nhiều năm qua trốn đông trốn tây, không phải liền là bởi vì không chỗ dựa che chở, vô công pháp tu đi, không cách nào bảo hộ thân. Bây giờ nhân tộc thánh sư thân truyền thụ được ra, chẳng lẽ không phải thiên đại chuyện may mắn? Triệu Công Minh bản ở một bên xem sự tình, không ngờ đảo mắt liền thành sư phụ. Nhưng hắn một chút suy nghĩ, liền thản nhiên đáp ứng. Tam Hầu mặc dù yếu, lại là tiên tiên sinh linh, căn cơ không kém hơn hắn, chỉ là khốn tại nhân quả, khuyết thiếu chỉ dẫn thôi. Những nan đề này, đối với hắn mà nói cũng không phải là trở ngại. Huống hồ Văn Thiên tự mình đề điểm, cũng coi như trả trước đây gom góp tiên tiên trí bảo tình cảm. Tam Hầu hành lễ bái sư đã xong, Văn Thiên cũng không tiếc ban thưởng, theo duyên phận tất cả tặng bảo vật. Xích Khảo Mã Hầu đến Kình Thiên Bạch Ngọc trụ Thông Tí Viên Hầu lấy được giá hải tử kim lương Lục Nhĩ Di Hầu cầm tùy tâm thiết can minh. Ba kiện này pháp bảo cùng vũ trong tay như ý kim cô đồng đồng nguyên mà sinh, ngày sau bản đương nhiên thuộc về tại Linh Minh Thạch Hầu tất cả. Vũ tự thân có được bắt quái kính cản sơn tiên cùng như ý kim cô đồng ý thế đã bất phàm. Bây giờ Tam Hầu tất cả chấp cho bảo, trợ vũ trị thủy, yêu tộc nghe tin lập tức hành động người nhao nhao thu liễm. Người thức thời lặng yên tránh lui, không biết người thì bị Tam Hầu đánh tan. Lại không yêu vật âm thầm làm loạn, lũ lụt quản lý dần dần thuận lợi. Vũ hấp thu cha nó giao hấn, không còn một vị chặn đường, đổi lấy khai thông chi pháp, thuận theo địa thế, dẫn lưu vào biển. Vũ lấy thuận theo dòng nước chi thế làm hạch tâm phương lược, tuân theo người hướng chỗ cao đi, nước từ trên xuống dưới quy luật tự nhiên, đã thông tứ độc bắt lưu, chủ mạch chi hệ, làm giang hà biển hồ lẫn nhau liên thông, mạch lạc thông suốt. Hắn trèo non lội suối, ghé qua tại trùng điệp hoang xuyên ở giữa, cầm trong tay bắt quái kính huy động cản sơn tiên từ tây hướng đông, do bắc đến nam, đo đạc địa thế chập trùng, dựng đứng tiêu ký, quy hoạch khai thông đường đi. Xuất lĩnh dân chúng gián tiếp các nơi, theo mục tiêu xác định vị trí, gặp núi đục thông, gặp vũ đập, từng bước sắp xếp như ý đường thủy, đạo hồng vào biển. Là trị thủy hoạn, Vũ lo lắng hết lòng, không chối từ bất vả, ngày đêm lo liệu, chưa từng ngừng. Tự mình dẫn bách tính ngủ ngoài trời ra ngoại, tam tiến cửa chính mà không về, cả ngày phấn chiến tại trong vũng bùn, đem vùng đất thấp nước động dẫn vào đường sông, lại tụ hợp vào biển cả. Trải qua 13 năm không ngừng cố gắng, cuối cùng làm hồng thủy thuần phục, thiên hạ êm đềm, nhân gian lại không tràn lan thai hương. Bởi vì công văn lớn lao, bách tính cảm niệm nó đức, tôn xưng làm đại vũ ý là vĩ đại vũ. Tại hành tẩu Cửu Châu trị thủy trên đường, Vũ Tường sát các nơi sông núi hình dạng mặt đất, phong tục dân tình, sản vật tài nguyên, tất cả đều khắc trong tâm khảm. Đợi nó hướng Đế Thuấn phục mệnh thời điểm, Đế Thuấn gặp kỳ tài biết siêu quần, rất được dân tâm, liền quyết ý đem nhân tộc cộng chủ vị trí truyền cho Đại Vũ. Đến tận đây, đế thờ ông đức viên mãn, công thành lưu thân. Triệu Công Minh chỗ dạy bảo Đế Thuấn, mặc dù nhìn như không kinh thế tiến hành, kỳ thực lặng yên tôi động nhân tộc đi vào hưng thịnh chi đồ. Thứ nhất, lập pháp quy chế. Đế Thuấn nể trọng cao đảo, chế định nhân tộc bộ đầu tiên luật pháp, thống nhất độ lượng hình phạt, làm cho tứ hải có pháp có thể theo. Từ đó, làm việc có cự, làm người có thì. Đế Thuấn làm gương tốt, chấp pháp như núi, cho dù hoàng đỉnh quyền quý sơ pháp, cũng không khoan hồng, chát đao phía dưới không phân quý tiện. Vạn dân tin phục, ca tụng nó lấy pháp lập quốc lấy đức nhuận chính lấy hiếu hóa dân. Thứ hai, nhậm hiền nâng có thể, xây dựng chế độ thiết quan. Đánh vỡ chế độ cũ bên trong chánh thân không đảm nhiệm cực hạn, bắt đầu dùng bát khải cùng bát nguyên tuần tự bị cồn, vũ, cao đảo, khế, hậu tác, bà di, uy, rồng, dù xuống, ích, vành tổ các loại chức vị quan trọng. Cùng thi triển sở trường, quan tận trách nhiệm, vật đến nó chỗ. Thứ ba, thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn, thi chính lấy nhân. Đế Tuấn vào chỗ đến nay, khiêm cung tự hạn chế, tính trọng hiện tại, lắng nghe dân ý, thẳng thắn thảo luận chính sự, dốc lòng quản lý thiên hạ. Khai sáng minh quân lương chính trị điển hình, chư hầu quy tâm, tộc đàn hòa thuận, nhân tộc chưa từng có ngưng tụ. Như thế các cơ, cũng vì Đại Vũ ngày sau điều khiển vạn dân trị thủy cung cấp người ra sức bảo vệ trướng. Thứ tư, thức tài tại hơi lúc. Đế Nghiêu tại vị lúc, nạn hồng thủy sơ hiện. Đế Tuấn kế bị sau, trước dùng cồn, sau trọng dụng vũ, đem trị thủy toàn quyền phó thác. Không chỉ có thụ nó quân chính đại quyền, càng phái cận thần cao đảo, bá di bọn người toàn lực phụ tá. Đại Vũ có thể hội tụ thiên hạ chi lực, bình định lũ lụt, phía sau thực lại Đế Tuấn chi tín nhiệm cùng bố cục. Nguyên nhân chính là như vậy, Đế Tuấn cùng Đại Vũ đều bị thế nhân truyền tụng, danh thủy thiên cổ. Thứ năm, điều hòa thiên thời, thương cảnh nền nông. Đế Tuấn kế thừa cũng hoàn thiện đế khốc sáng tạo lịch pháp hệ thống, đem nó phổ biến đến thiên hạ các nơi. Nhân tộc tại hắn thống lĩnh bên dưới, theo tiết khí an bài nông sự, vụ xuân ngày mùa thu hoạch, ngay ngắn trật tự. Nông nghiệp bởi vậy đi vào quy mô hóa phát triển chi lộ, đồng ruộng ở giữa, ngũ cốc được mùa, kho lắm phong phú. Chính là bởi vì lương chữa sung túc, mới có thể trèo chống dài đến 23 năm trị thủy đại nghiệp, nhân lực không quý, dân tâm bất loạn. Thứ sáu, chế vui lập âm, khải hóa văn minh. Nếu nói đan chu tinh thông dịch đạo, thì Đế Tuấn thông hiểu đàn để ý hắn cùng thiếu điện tình giao hảo thâm hậu, thường từ trong tay nó mượn đến thần vật long phượng cầm vũ về chơi đùa lĩnh hội. Nhờ vào đó thần khí trợ giúp, Đế Tuấn là nhân tộc xác lập âm luật chế độ, định bắt âm, phân nhạc tụng, làm âm nhạc không còn chỉ là tế tự thanh âm, càng thành giáo hóa chi cố. Từ Tuấn bắt đầu, lễ cùng vui tương hợp, trở thành quản lý thiên hạ trọng yếu phương thức. Hậu thế Khổng Tử từng nghe cổ vui mà thán, ba tháng không biết vị thịt nó trôi linh người, chính là nguồn gốc từ Tuấn lúc tiểu nhạc. Một khúc đã thôi, tâm thần lâu chú, đủ thấy nó nghệ thuật cảm nhiễm chi sâu. Thứ bảy, lấy đức hoài viễn, hiệp hòa và bang. Thánh nhân chi đức, như trời che cao úc, như trở vật bật. Tam hoàng chi đức, giống như đại địa kiên cố, như sơn nhạc vững chắc, vĩnh viễn không sụp đổ. Vũ đế chi đức, như nhật nguyệt hành không, quang minh rọi khắp nơi, cùng thiên địa cùng tồn tại không thôi. Duy ngu thuấn chi đức, sánh vai núi càng lâu, so dòng nước dài hơn, chiếu rọi càng khôn, tuyên cổ bất diệt. Tiên văn đề cập, Đế Thuấn chính là cổ siêu cùng ác đăng thị chi tử. Vào chỗ thời điểm, Đan Chu đem hai vị muội muội gả cho Thuấn làm vợ, kết minh sửa chữa tốt. Chương 387, Hỗn Thiết Côn chương 387, Hỗn Thiết Côn Thuấn có một con, tên là Nghĩa Quân. Thuấn biết rõ Thương Quân sáng suốt bình thường, không chịu nổi thiên hạ chi đảm nhiệm, liền sớm làm an bài, đem nó phong tại vùng biên cương. Ngu Thuấn tại vị thứ 29 năm, mệnh Nghĩa Quân chấn thủ Thương cho nên lại xương Thương Quân. Thương Quân là Thuấn chi tử, mẹ là Nga hoàng nữ anh, bên ngoài cha là Đế Liêu, cậu là Đan Chu, còn hắn tên là Ngu Tư. Kế tục có Ngu Thị xương hào sau, Thương Quân đem quản lý thương đội tên là Ngu Quốc đóng đô tại Ngu Thành. Lúc đó phân phong, không giống với hậu thế quyền vị ban thưởng. Thu phong người thường thường cần xâm nhập hoang vu chi địa, vượt mọi chông gai, khẩn đất trúc phòng, tự lập xã tác. Bởi vì Thương Quân vô lực thống ngự thiên hạ, Đại Vũ quật khởi, được tôn sùng là nhân tộc tân chủ. Đế Tuấn chấp chính đầy 2300 năm thời khắc, chính thức nhường ngôi tại Đại Vũ, thiên hạ quy tâm. Bây giờ, tại Nhân Hoàng Ngũ Sắc tế đàn phía trên, Đế Tuấn cùng Đế Vũ đứng sóng vai. Công thành lui thân, tuyên thuật công đức sự tỉnh, liền do Đế Vũ chấp dùng văn cáo. Suy đoán biết, nguy quá thay Đế Tuấn, túy hy đương hoàng. Đôn Hiếu đếm mà rủ xuống thiên thu chi phạm, còn nhún nhường lấy thức vạn cổ chi cương. Chuẩn bị vật thành dụng cụ, bách tính chi tuổi dùng đủ, tựa tiên pháp địa, thất chính chi sợi ngang sợi dọc dương. Nhân đức hóa hiệp ức chúng, tiêu thiểu thiện mỹ bác hoang. Đế Vũ tụng tất, lại tế thiên. Hồng hoang chư thánh, nhân tộc tứ tổ, tam hoàng tam đế chi linh, đều là im lặng cho phép, tán thuấn cùng nhân tộc chi sự nghiệp to lớn. Văn Thiên tôi động không động ấn trong chốc lát, Nhân Hoàng tế đàn bên trên chỉ còn lại hai sợi hồng mông tử khí bên trong, một đạo đằng không mà lên, rơi thẳng Đế Tuấn chi thân. Đến tận đây, tam hoàng ngũ đế trong danh sách vị cuối cùng nhân hoàng, cuối cùng được chính vị đăng lâm. Đế Tuấn tiến về Hỏa Vân động sau, đám người riêng phần mình lấy tay xử lý mới được công đức. Trước kia Triệu Công Minh như được hai tầng đế sư công đức, chắc chắn dùng để trạm tam thi lấy tăng đạo hạnh. Có thể từ khi hắn thu hoạch được tiên tiên trí bậc thế giới châu liền không còn ỷ lại pháp cũ tu hành. Bây giờ mục tiêu của hắn càng thêm hùng vĩ, mở một phương độc lập đại thế giới. Vì thế, hắn tìm tới Văn Thiên, ý đang mượn dùng trong tay nó Sơn Hải Kinh thôi diễn cần thiết linh tài. Triệu Công Minh người mang thế giới châu Văn Thiên thì trưởng bản cổ điện cùng Hồng Mông Lượng Thiên Xích cả hai đều là cỗ che đậy thiên cơ trí năng, không sợ người khác nhìn trộm vận mệnh quy tích. Hồi tưởng kiếp trước tiệt giáo vì sao tại phong thần lượng kiếp bên trong tan tác như núi đổ. Mấu chốt ở chỗ nhân giáo cùng xiển giáo đều có tiên thiên chí bảo trấn áp khí vận. Thái thượng cùng nguyên thủy bằng vào bảo vật này, có thể nhìn rõ thiện giáo, yêu tộc thậm chí tây phương giáo độc tĩnh, mà thông thiên giáo chủ lại không cách nào đẩy ngược nó cơ. Cầm trong tay chí bảo người, trong lúc vô hình chiếm cứ thiên đạo tiên cơ. Khi Triệu Công Minh đến nhà bái phòng lúc, Văn Thiên mới đầu không hiểu ý nghĩa. Đợi nghe Minh lý do, lại cao giọng cười to. Thật sự là xảo sự đụng vào cửa, hạt bừng châm rơi mắt. Công Minh sư bá, ngài thế nhưng là tìm đúng người. Nếu hôm nay tìm ta, cái kia nguyên bản định hao phí công đức, đều có thể tiết kiệm. A, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Triệu Công Minh thản nhiên bẩm báo, đã chưa giấu giếm thế giới châu tồn tại, cũng nói thẳng muốn lấy công đức thôi diễn tứ tượng chi bảo cùng chống trời trọng khí. Văn Thiên sau khi nghe xong, cũng không lập tức trả lời, mà là trong tay áo lấy ra hai vật. Triệu Công Minh kiến thức rộng rãi, nhưng ánh mắt chạm đến hai món bảo vật này lúc, vẫn không khỏi tâm thần chấn động, khí huyết cuộn cuộn. Chỉ gặp Văn Thiên tay trái nắm một cây kim quang lưu chuyển trường côn, toàn thân hiện lên hỗn nguyên chi sắc, tương tự giao long ngũ lượng, hai đầu khóa kim, phù văn trải rộng, tinh đấu ẩn hiện tại đường vân ở giữa, quỷ thần nhìn đến cũng khi kinh sợ thối lui. Đây là hỗn độn ma viên chỗ sen lẫn chí bảo, hỗn thiết côn. Thái cực sơ phân thời điểm, côn này nguyên do hỗn độn linh bảo, làm sao khai thiên một kiếp, chư thần vẫn lạc, linh bảo tùy theo vỡ vụn hoặc giáng cấp. Văn Thiên tại Bất Chu Sơn đỉnh nhặt đến côn này lúc, nó đã biến thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng uy năng vẫn như cũ dung chuyển cả côn. Lại nhìn nó tay phải vật cầm, nhìn như cây nhỏ, kỳ thực như cỏ sinh châu, đầu cành cận tồn bốn mảnh lá non, mỗi một lá đều hòa hợp nước, gió, lửa bản nguyên khí tức. Chính là cái kia từng bị hái đi bốn lá tiên thiên linh căn, tứ tượng ba tiêu. Gốc linh căn này mặc dù mất bốn lá, có thể nó mệnh cách chưa hủy, bản nguyên vẫn còn. Văn Thiên chậm chậm nói ra, chính có thể làm chân giới chi dụng, điều hòa mới mở trong thế giới tứ đại nguyên tố. Triệu Công Minh nhìn chăm chú thật lâu, trong mắt tinh quang chớp động, cuối cùng là than nhẹ một tiếng. Thiên đạo lọt mắt xanh, quả nhiên không giả. Trong tay của ta một kiện khác linh bảo, có thể tùy tâm ý biến hóa hình thái, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc thô hoặc mảnh, dài ngắn tự nhiên, chính thích hợp xung làm chèo chống chi trụ. Sư ba cảm thấy sư chất hai món bảo vật này có thể chịu được dùng một lát. Trải qua Văn Thiên nhắc nhở, Triệu Công Minh lúc này mới chợt hiểu tình ngộ. Nguyên lai Văn Thiên không chỉ có cho hắn gom góp Định Hải Châu, ngay cả thế giới châu cần thiết mấu chốt đồ vật cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trong lòng của hắn vui sướng khó đè nén, phản phất phía trước đại đạo có thể thấy rõ ràng, có thể đụng tay đến. Ha ha ha. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Văn Thiên sư điệt, hai thứ bảo vật này, ngươi là từ chỗ nào tìm được? Văn Thiên liền đem chính mình hai lần leo lên Bất Chu Sơn kinh lịch đêm hai nói. Sư chất quả thật phúc duyên thâm hậu. Cái kia Bất Chu Sơn, không chỉ ta đi qua nhiều lần, hồng hoang bên trong rất nhiều tiên thiên thần linh đã từng lặp đi lặp lại tìm kiếm. Chúng ta thân là tiên thiên sinh linh, đến thiên đạo chiếu cố, nhưng lại chưa bao giờ ở trên núi nhìn thấy nửa cái chí bảo. Mà sư chất chính là hậu tiên sinh linh, vẹn vẹn đi hai hồi, liền liên tiếp thu hoạch, đủ thấy thân ngươi phụ trọng trọng đại đức cùng khí vận. Ha ha ha, một phen nói chuyện với nhau qua đi, Văn Thiên đem tứ tượng ba tiêu cây cùng hôn thiết côn đều giao cho Triệu Công Minh. Hai món bảo vật này đối với Văn Thiên mà nói tác dụng có hạn, khó mà tăng trưởng rõ rệt chiến lực, nhưng đối với Triệu Công Minh mà nói, lại là thành đạo chi cơ. Đến trọng bảo này, Triệu Công Minh không còn ở lâu nhân tộc chi địa. Như vậy cơ duyên, tự nhiên nhanh trở lại Kim Ngao đảo dốc lòng luyện hóa. Một khi tứ tượng ba tiêu cây cùng hôn thiết côn an nhập thế giới châu bên trong, không cần hao phí quá nhiều tâm lực, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể cùng châu bên trong đại thiên thế giới tương hợp, thành tựu một phương hoàn chỉnh thế giới thiên đạo bản nguyên. Người đồng hành còn có Xích Khả Mã, Thông Thí Viên Hầu cùng Lục Nhĩ Di Hầu. Đế Tuấn tiến vào Hỏa Vân động sau, Đế Vũ cấp tốc vững chắc nhân hoàng vị trí. Ngày nào, Nhân Hồ Ảnh Đại Vũ tự mình đến đây bái kiến Văn Thiên cùng Hạm Chi Tiên. Bởi vì Hạm Chi Tiên từng thụ nghiệp với hắn, cho nên Đại Vũ tôn xưng Văn Thiên là sư minh. Gặp qua lão sư, gặp qua sư minh. Đại Vũ, bây giờ nhân tộc kiến ổn, ngươi lần này đến cần làm chuyện gì? Đại Vũ mặc dù đã có tiên đạo tu vi, nhưng đối với Hồng Hoang cách cục biết còn thấp. Hồi bẩm sư minh, Hồng Hoang tổng cộng có tứ đại bộ châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Mưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Dưới mắt ta nhân tộc vẹn vẹn ở Đông Thắng Thần Châu một chỗ. Còn lại ba châu đều không nhân tộc tung tích, như vậy cực hạn, nói gì hưng thịnh. Bởi vậy ta muốn thôi động nhân tộc di chuyển, trải rộng tứ đại bộ châu. Không biết lao sư cùng sư minh nghĩ như thế nào? Nhân tộc đương hưng, chính là đạo tổ cùng chư thánh sớm định chi nghị. Đại Vũ lời nói làm cho Hạm Chi Tiên rất tán thành. Lệ tủ một góc tộc đàn, há có thể gánh chịu nổi thiên địa nhân vật chính tên. Tốt. Đại Vũ hài nhi, ngươi đăm chiêu cực kỳ. Chỉ có khắp hồng hoang, nhân tộc mới có thể chân chính quật khởi. Viễn cổ thời điểm, hung thú hoành hành, chân long nhảy lên, phượng hoàng dương cánh, kỳ lân bước trên mây, vu tộc thống ngự tứ phương, yêu tộc xưng hùng thiên hạ. Những sinh linh này đều là ở phân tán tại hồng hoang các cảnh, chúa tể mây gió đất trời. Trong lòng ngươi sở niệm sự tình, ta cũng tán đồng. Chương 388, nhân tộc bên ngoài rời. Chương 388, nhân tộc bên ngoài rời. Hạm Chi gật đầu đáp ứng, Văn Tiên khẽ bước cằm, Đại Vũ trong lòng ấm áp. Có thể ngay sau đó, Hạm Chi tiên thanh âm lại như hàn xương rơi xuống, nhân tộc cũng không tiên thiên chí bảo trấn áp khí vận. Bây giờ quần mình Đông Thắng Thần Châu còn có thể tự vệ, như tùy tiện phân tán đến còn lại ba châu, tộc vận chắc chắn như sa lưu dương ngón tay, khó mà ngưng tụ. Huống hồ, Bắc Câu Lô Châu có ma đạo chiếm cứ, Tây Mưu Hạ Châu Phật quang bao phủ, Nam Thiệm Bộ Châu bảy yêu các cứ, đều là không phải đất lành. Ngày kia người sơ lâm kia đất, không có dễ không cơ, dùng cái gì đặt chân? Lời ấy như trung minh nghĩ. Một khi nhân tộc bên ngoài rời, khí vận tất nhiên phân lưu, lại khó tập trung ở một thân một người. Đợi Tam Hoàng Ngũ Đế lần lượt chứng đạo, hậu thế nhân hoàng sẽ không còn cỗ tiên pháp thông có thể. Lúc đó chi nhân hoàng, dù có lòng thống ngự vạn dân, cũng vô lực vượt qua sơn hải, hiệu lệnh phương xa. Đại Vũ mi tâm khóa chặt, việc này xác thực là khó giải quyết. Nhưng thiên địa vận hành, âm dương tương sinh, phá cục bên trong thường giấu chuyển cơ. Tuy không nhân hoàng độc trưởng khí vận, có thể toàn bộ nhân tộc vận thế lại biết bởi vì quảng bố tứ hải mà lặng yên tăng trưởng. Như tinh hỏa liệu nguyên, cuối cùng thành viêm viêm chi thế. Hắn tính tư thật lâu, cuối cùng hạ quyết đoán. Cũng không phải là mỗi vị kế vị người đều có thể sánh vai tam hoàng ngũ đế. Nếu như dòng giả đăng cơ, chấp trưởng đại quyền, thì cả tộc nguy rồi. Thế gian phàm nhân, hiền giả thưa thớt, kẻ bình thường chúng. Theo lẽ thường đời chi, tương lai phạm sai lầm cơ hội lớn xa hơn đến mới may mắn. Nguyên nhân chính là như vậy, Đại Vũ càng cảm thấy không thể lâu khốn một góc. Chỉ có đi ra cái nôi, lịch gió trải qua mưa, mới có thể rèn luyện gân cốt, thành tựu bất hủ chi cơ. Liên này sách mà đi. Hạm Chi cùng Văn Tiên nhìn nhau, đều không ngăn cản. Không trải qua phong tuyết dâm cảnh, cái nào đến mai hương mãn gốc. Đông Thắng Thần Châu thanh tịnh không nhiễu, chính là nhân tộc phát nguyên chỗ, lại không thể trở thành vĩnh hằng yên giấc chi địa. Đã định chí, chúng ta tự nhiên tùy hành. Nhưng tứ đại bộ châu xa xôi và dặm, chính là chúng ta tiên độ trở lại cũng cần tuế nguyệt bước đầu. Phàm thai nhục thân, như thế nào bốn ba? Như vậy, liền xin mời Đông Hải Long tộc xuất thủ, hộ tống nhân tộc đi xa, cũng thủ kỳ ngàn năm an bình. Đại Vũ nghe vậy chấn động. Trước đây không ngờ tới đồ này. Chỉ bằng vào mình lực, cho dù hao hết thọ nguyên, cũng có thành đại sự. Hiện có Văn Tiên có thể dẫn động Long tộc tương trợ, quả thật trời trợ giúp nhân tộc. Long uy chỗ đến, phong ba không dậy nổi, long tức chỗ che, tà túy tránh lui. Chỉ có như vậy, di chuyển chi dân mới có thể tại tha hương cắm rễ sinh sôi. Hết thể cần vân sư minh an bài. Cần biết hồng hoang bên trong, long tộc cùng chia cửu mạch, thập trảo người biết tổ long, trong long, thương long, thần long, cửu trảo người là hoàng long, kim long, ứng long, hắc long, bạch long. Các chấn một phương, uy chấn bát hoang. Tây Hải bạch long bộ tộc đã về phụ Tây Phương giáo, hoàng long bộ tộc thì phụ thuộc vào xiển giáo. Bắc Hải do hắc long bộ tộc chấn thủ, Nam Hải về ứng long bộ tộc quản hạt, Đông Hải thì do kim long bộ tộc chấp trưởng. Vũ mạch rời đi thứ tư, còn lại cận tồn tứ mạch thập trảo chân long còn có nhà rỗi. Văn Thiên liền gọi đến vị thứ năm đệ tử thân truyền Ngao Hầm. Còn lại bốn vị đệ tử, Thiếu Điển, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, đều là đã thân phụ công đức, đứng hàng tiên ban. Ngày sau vô luận phong thần lượng kiếp hay là Tây Du lượng kiếp đều không có cách nào tác động đến bọn hắn. Duy chỉ có Ngao Hầm, tuy được Văn Thiên ban cho vài kiện linh bảo, lại chưa lấy được mặt khác tạo hóa. Kỳ thực Văn Thiên sớm đã vì nàng trải tốt con đường phía trước. Ngao Hầm nhập điện, Văn Thiên liền đem trong lòng nưu đồ chậm rãi nói ra. Năm đó ta đến tổ Long Tiền bối đại ân, từng lập thệ vì tộc mình nưu một trận thiên đại cơ duyên. Ngao Hầm nghe vậy, chấn động trong lòng, trong mắt nổi lên ánh sáng. Có thể làm cho sư tôn xưng là đại cơ duyên sự tình, tất không tầm thường tiến hành. Ta lúc trước ban thưởng ngươi vạn long đồ tổ Long Châu cùng Long Môn, ngươi chỉ cần làm việc như vậy, lại phối hợp thời cơ, liền có thể thành tựu đại sự. Lời còn chưa dứt, Ngao Hâm đã là hai gò má phím hồng, cảm xúc bành trướng. Nếu không có Thải Vân cùng Đại Vũ còn tại trong điện, nàng sớm đã nhào tới trước, dựa sát vào nhau vui chơi. Chỉ vì lần này bố cục, quả thật kinh thiên động địa, đủ để cho toàn bộ Long tộc lại lần nữa lên cao. Cầm trong tay tam đại chí bảo Ngao Hâm, cấp tốc triệu tập Đông Hải tứ mạch chân long, mang theo nhân tộc trùng phó tứ phương. Tại nàng cùng Đại Vũ điều hành phía dưới, nhân tộc ngồi cưỡi chân long, phân phó còn lại ba châu. Đông Thắng Thần Châu từ không cần sách, nhân tộc vốn là phồn diễn sinh sống nơi này. Tây Nhu Hạ Châu tuy thuộc Tây Phương giáo thế lực, nhưng lần này nhân tộc chủ động rời vào, Tây Phương giáo cũng không lý do ngăn cản. Càng làm Tây Phương nhị thánh mừng rỡ là, hồng hoang nhân tộc nhưng vẫn đi bước vào đạo trường của bọn họ. Nhân long cùng tồn tại Tây Nhu Hạ Châu, không thể nghi ngờ là thế giới phương Tây rót vào sinh cơ. Từ đây truyền pháp thụ đạo danh chính ngôn thuận, khí vận có thể đường đường chính chính thu lấy. Ngày xưa phương Đông nhân tộc thụ tam thanh che chở, phương Tây khó nhúng chạm nó khí vận. Bây giờ nhân tộc tự nguyện mà đến, tam thanh cũng không thể nói gì hơn. Nam Tiệm Bộ Châu tình hình cũng thế. Nơi đây lệ thuộc trực tiếp Hạo Thiên Thiên Đình quản hạt. Gặp nhân tộc cùng Long tộc cùng nhau mà tới, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ vui vẻ tiếp nhận. Có người tức có hương hỏa tức có khí vận, tương lai tự có căn cơ có thể theo. Chỉ có Bắc Câu Lô Châu thế cục phức tạp, Vu tộc cùng Yêu tộc chiếm cứ đã lâu. Ở nơi đó, đồ sát nhân tộc gần như không kết nhân quả, hung hiểm bất phần. Bởi vậy, Ngao Hâm cùng Đại Vũ vẹn vẹn điều động Vu nhân nhất mạch tiến về đóng quân. Đế Vũ đem nhân tộc giải đến tứ hải bát hoang đằng sau, tiên thiên các thần thánh mới chính thức phát giác được nhân tộc quật khởi dấu hiệu. Nhân tộc chiếm cứ thổ địa lập tức làm lớn ra mấy lần không chỉ. Bởi vì nhân tộc vốn là thiên mệnh sở quy thiên địa nhân vật chính, lại có Long tộc từ ngàn năm nay che chở, bởi vậy ở phân tán tại hồng hoang các nơi nhân tộc cấp tốc khai chi tán diệp, tộc đàn ngày càng hưng thịnh. Đại Vũ quản lý thiên hạ hơn ngàn năm, nhân tộc nên đón chưa từng có phồn vinh. Nhưng đối với Đại Vũ tự thân mà nói, thế cục lại lặng yên sinh biến. Những cái kia di chuyển đến phương xa nhân tộc, bởi vì đường xá xa xôi, tin tức khó thông, dần dần không còn nghe theo hoàng đình hiệu lệnh. Hắn thân phụ nhân hoàng khí vận tùy theo không có mất. Có thể Đại Vũ cũng không chú ý, chỉ cần nhân tộc chỉnh thể hưng thịnh, khí vận tăng giảm với hắn mà nói bất quá là phù vân. Ngày nào, đến Văn Thiên chỉ điểm Ngao Hâm, mang theo vạn long đồ tổ Long Châu cùng Long Môn ba kiện chí bảo, leo lên còn sót lại Bất Chu sơn đỉnh. Nàng đốt hương cầu nguyện, đi qua cổ lễ sau, mặt hướng thương cùng, trịnh trọng lập thệ. Thiên đạo ở trên, hiện có thiệt giáo đệ tử, Long tộc Ngao Hâm, mắt thấy hồng hoang thủy mạch hỗn loạn vô tự, đặc biệt lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo vạn long đồ quan thông thủy mạch cùng địa mạch, lấy tổ Long Châu liên kết thủy mạch cùng ta Long tộc chân long chi hồn. Từ nay về sau, hồng hoang mỗi một đạo dòng nước đều do một vị chân long trấn thủ. Ta Long tộc nguyện thay mặt thiên đạo chấp trưởng thủy phủ, thay mặt thánh nhân bảo hộ thương sinh, thay trời địa chi sau gắn bó giang hà biển hồ chi an bình, nhìn thiên đạo rủ xuống xem xét, nhìn chư thánh trung giám, nhìn vạn linh làm chứng. Vừa dứt lời, Bất Chu Sơn đỉnh bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, màu vàng công đức như trụ từ 9 ngày chút xuống. Cổ sáng kia thô như cự thùng, hơn phân nửa rót vào vạn long đồ bên trong. Đồ này nguyên tức long tộc khí vận thu vào, tất cả chân long đều là thụ nó chế ước, như là yêu tộc dựa vào chiêu yêu phiên nhân tộc tôn kính không động ấn. Bây giờ thu nạp rộng lượng thiên đạo công đức, không chỉ có long tộc chỉnh thể khí vận tăng vọt, ngay cả trong đồ lưu danh mỗi một vị chân long, kỳ nhân quả nghiệp chướng cũng tùy theo trừ khử. Chương 389, long tộc nghịch chuyển vận mệnh. Chương 389, long tộc nghịch chuyển vận mệnh. Ngao Hâm không ngưng nơi này, tiếp tục biểu thị công khai. Từ Vu Yêu đại chiến kết thúc, trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, ta thường trú Đông Hải Chi Tân, nhìn xuống thế gian vạn tượng. Nhưng gặp ôn dịch hành hành, chúng sinh khó khăn, thưa thất thành đàn, thúc thủ vô sách. Hoặc gặp đại hạn mấy năm liên tục, ngũ gốc tuyệt thù, hoặc gặp hồng thủy tràn đầy, vạn vật bất an. Trong kinh có lời, quốc gia như gặp kiếp nan, thì đao binh nổi lên bốn phía, bách tính cùng nhau ăn, thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt mất huy. Là trừ thai ách, diễn chúng sinh phò, bảo đảm lê dân vô hại. Ta thần Long Ngao Hầm, lấy Long Hoàng tên sắc lệnh, phàm phúc trạch chi địa, ly cung bên trong, giang hạ ở giữa, tuyển nhãn chỗ, đều là thiết chân long, tố ngũ thánh chi tượng. Lập tức lên, ta Long tộc dòng dõi cần lao tới hồng hoang các nơi thủy mạch, lấy thân rồng trấn áp loạn lưu, lấy long thần khiên động địa mạch. Cho nên hôm nay tại Bất Chu Sơn bên trên, xác lập Chu Thiên Long Vương vị trí. Ngao Hầm vừa dứt lời, vạn long đồ đột nhiên tách ra quang hoa sáng chói, vô số long tộc danh tự cùng tôn hiệu như ngôi sao dần dần hiện hiện, tầng tầng lớp lớp trải ra vào trong hư không. Trên đó có Tứ Hải Long Vương, Đông Hải rộng Đức Long Vương Ngao Quảng, Nam Hải rộng Lợi Long Vương Ngao Khâm, Tây Hải rộng Dãi Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Quảng Trạch Long Vương Ngao Thuận. Có khác bốn thủy long quân, Đông Hải thủy quân, Nam Hải thủy quân, Tây Hải thủy quân, Bắc Hải thủy quân. Tứ Độc Long Vương thì trưởng Trường Giang, Hoàng Hà, Hoài Thủy, Tế Thủy tứ đại thủy mạch, các trấn một phương. Ngũ Vương Long Thần phân thủ thiên địa ngũ hành, Đông Vương Thanh Đế Thanh Long Thần, Hào Quảng Nhân Vương, Phương Nam Xích Đế Xích Long Thần, Xương Gia Trạch Vương, Trung Ương Hoàng Đế Hoàng Long Thần, Phong Phu Ứng Vương, Phương Tây Bạch Đế Bạch Long Thần, Danh Nghĩa Tây Vương, Phương Bắc Hắc Đế Hắc Long Thần, Hảo Linh Trạch Vương. Ngũ Hồ Long Thần cũng hàng trong đó, Thanh Hảo Hồ Tức Động Đỉnh Đại Thần, Bành Lễ, Đăng Dương, Tạ Dương, Thái Hồ đều có Long Thần chấp trưởng. Bát Lưu Long Vương thống ngự vị, Lạc, Hán, Miện, Dĩnh, Người, Tứ, Nghi Chư Thủy, mỗi một thủy mạch đều có một chủ. Cửu Giang Long Đế thì trấn Chiết Giang, Dương Tử Giang, Tùng Giang, Nô Giang, Sở Giang, Tương Giang, Hán Giang, Nam Giang, Ngũ Xuyên Giang, Giang Giang Hữu Đế, uy trấn thủy vực. Lại hướng lên ngược dòng, càng có rất nhiều bí ẩn tên hiện hiện, Nhật Nguyệt chỗ chiếu, có Nhật Nguyệt Long Vương, Tinh Tú lưu truyền, về Tinh Tú Long Vương quản hạt. Thiên cung bên trong, có Thiên cung Long Vương tọa trấn, Long cung chỗ sâu, Long cung Long Vương lưu động. Thiên môn bên ngoài, Thiên môn Long Vương thủ quan, Diêm La giới bên trong, Diêm La Long Vương tư U Minh sự tỉnh, Địa Ngục huyết hải, cũng có Địa Ngục Long Vương trấn ép ma khí. Lại có Thiên Đức, Địa Đức Nhị Vương, gắn bó thiên địa trật tự, Thiên Nhân Long Vương cùng Phi Nhân Long Vương du tẩu tầm giới, Liên Hoa Long Vương ở thành Tịnh Phật Thổ, Dương Hoa Long Vương hộ vạn mục sinh linh. Ngũ Nhạc ở giữa, có Ngũ Nhạc Long Vương trấn núi, Thiên Hạ sông núi, đều do sông núi Long Vương thủ hộ. Giết Quỷ Long Vương trừ tà diệt túy, Già La Nuốt Quỷ Long Vương thôn vệ âm hồn. Càng có một chút chuyên ti chi thần, Tiểu Cát, Đại Cát Long Vương chủ các hung chỉ biến, Kim Quang, màu vàng Long Vương chiếu rọi tường thụy. Dương Khí Long Vương trưởng sức sống tràn trề, Âm Khí Long Vương khống u minh yên lặng. Ý Liễu Dược Long Vương liệu chúng sinh khó khăn, Sư Tử Long Vương trấn tà ma ngoại đạo. Trấn quốc người hộ sát tắc, trấn trạch người an nhân nhà. Tiền Tài Long Vương trưởng lưu thông chi lợi, Giếng Lò Long Vương thủ khói lửa hơi thở. Vàng bạc, chất bảo, khố tàng, phú quý chư vương, các ti tiền hàng đấy đà. Nam Cương Long Vương y tá an bình, Ngũ Cốc Long Vương bảo đảm tuổi tác bội thu. Kim Đầu Long Vương hiển bí trụ chi tướng, Áo Cơm Long Vương ban thưởng ấm no chi phúc. Chức quan, Quan Lộc Nhị Vương định hoạn lộ tương lai. Giang Hải, Vân Hải, Hoài Hải, Sơn Hải, Uyên Hải, khắp nơi đều có Long Vương trấn thủ. Quốc thổ, châu huyện, thành thị, linh đàn đều sắp đặt Long Thần chỗ ở phong bá Long Vương cổ động phong vân, chấn động Long Vương dung chuyển địa mạch. Mây mưa Long Vương bố cam lâm, mưa to Long Vương hàng mưa lớn, thềm ngăn nước Long Vương chia lãi tứ phương. Thiên Vũ Long Vương thì từ cựu tiêu rủ xuống trạch, phổ thi thương sinh. Mỗi có một vị chân long tên tại vạn long đồ bên trên hiện hiện, liền có một đầu cự long từ Đông Hải phía dưới long giới bước lên mà ra. Bọn chúng đi vào Ngao Hâm trước mặt, tiếp nhận Long Đế lệnh phủ, lập tức lao tới riêng phần mình mệnh định đất phong chấn áp thủy mạch, điều hòa âm dương. Phàm tiếp nhận Đế lệnh chi long, nó thân chỗ phụ lượng tiếp cùng nghiệp lực trong nháy mắt tiêu tán, đều hóa thành thiên đạo công đức chỗ trụ lại. Từ đó về sau, những này long tộc không hề bị kiếp nạn trói buộc, cũng không nhân quả quấn thân. Từ đó hồng hoang đại địa, phàm thủy nguyên chỗ đến, giang hà biển hồ, khe nước giếng suối, đều có chân long tỏa chấn. Dù là một ngục bình thường giếng cổ phía dưới, cũng có thể là cất giấu một vị long vương. Mênh mông như vậy số lượng chân long một khi giải thoát cũ trói, long tộc chỉnh thể khí vận lập tức như liệt hỏa liệu nguyên, tấn mạnh kéo lên. Mà bởi vì long tộc khí vận sớm đã cùng nhân tộc vận mệnh xen lẫn một thể, cho nên long tộc hưng thịnh này chính là nhân tộc khí vận đồng bộ tăng vọt thời điểm. Thấy thế, Thái thượng lão tử, Thông Thiên đạo nhân cùng nữ hoa nương nương ba vị thánh giả mặt lộ ý cười, thần sắc nhẹ nhõm. Nhân tộc khí vận lại lần nữa kéo lên, bọn hắn tất nhiên là được lợi rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân thì đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo thần sắc hơi trầm xuống. Bọn hắn chưa từng ngờ tới, Long Hán tổ kiếp đằng sau sớm đã suy sụp chân long bộ tộc, lại có một lần nữa quật khởi chi thế. Ngày xưa bại lui chi tộc, bây giờ lại mượn Ngao Hâm chi thủ chấp trưởng tổ Long Châu cùng bạn Long Đồ lại lên hồng hoàng chính giữa sân khấu. Hoàng Long nhất mạch cùng Bạch Long nhất mạch sớm đã quy thuận bọn hắn môn hạ, lại không được sắc phong quyền lực. Càng làm bọn hắn hơn không vui là, cái này hai chi Long tộc sau này lại muốn nghe mệnh tại Ngao Hâm điều khiển. Chư vị thánh nhân đối với Ngao Hâm nền tảng lòng dạ biết rõ, nhưng ở nhân tộc thịnh vượng dưới đại thế, ai cũng có thể được chia một phần cơ duyên. Bây giờ nhân tộc trải rộng tứ đại bộ châu, lực ảnh hưởng khắp Bắc Hoang, liên quan Long tộc xoay người cũng hợp tình hợp lý. Cảm thấy kinh dị đằng sau, chúng thánh liền không còn can thiệp. Dù sao, Long tộc hưng thịnh cũng có thể trả lại các phương lợi ích. Duy chỉ có hai nơi tồn tại có tính toán khác. Thứ nhất là U Minh chỗ sâu hậu thổ nương nương. Nàng mắt thấy Văn Tiên trợ Long tộc lịch chuyển vận mệnh, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Vu tộc yên lặng đã lâu, phải chăng cũng có thể tìm được chuyển cơ? Nàng âm thầm suy nghĩ, có lẽ có thể xin mời Văn Tiên xuất thủ, là Vu tộc kiếm một đầu đường ra. Một phương khác thì là thiên giới chi chủ Hạo Thiên cùng giáo chỉ. Bọn hắn ánh mắt sâu xa, đã đem ánh mắt nhìn về phía Tân Sinh Long tộc. Đi qua, Long tộc thân phụ nghiệp lực, ô trọc quân thân, thiên đỉnh khinh thường thu nạp. Bây giờ khác biệt, Ngao Hâm địch rõ ràng cũng nghiệt, thống ngự vào lòng, Long tộc không chỉ có thanh tịnh vô cấu, lại thật sự bảo hộ tứ phương thủy mạch, gắn bó thiên địa cân bằng. Dạng này tộc đàn, chính như năm đó tiệt giáo bên trong những thần thông kia rộng rãi đệ tử bình thường, đều là người tài có thể sử dụng, có thể xương bảo tàng. Thế là Hạo Thiên cùng Giao Trì lặng yên lập kế hoạch, Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình một khi kết thúc, hai người đem thân phó Kim Ngao đảo một nhóm. Mục đích minh xác, từ tiệt giáo, Long tộc thậm chí trong thế lực khác chiêu đợi càng nhiều đại năng giả nhập thiên đình nhậm chức. Tại bọn hắn quy hoạch bên trong, thiên đình cần thiết lôi hỏa ôn đấu, tuổi đấu nước tài, văn võ giám pháp 12 bộ chính thần, mỗi một bộ đều là phân cựu phẩm cấp 18, cần thiết tiên quan không xuống mấy trăm. Mà người thời nay số còn thiếu hơn phân nửa, chính là quảng nạp hiện tại thời điểm. Ngao Hâm lấy bạn Long Đồ làm dẫn, đem chân Long huyết mạch cùng Hồng Hoang thủy mạch triệt để quan thông. Cử động lần này làm Long tộc không còn cực hạn tại hải vực, mà là cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Chương 390, Cựu đỉnh trấn vận trận chương 390, Cựu đỉnh trấn vận trận Long tộc bởi vậy tránh thoát gông cùm xiềng xích, đồng thời cũng trở thành gắn bó Hồng Hoang vận chuyển trọng yếu trụ cột. Cách làm này có phần giống như kiếp trước Chấn Nguyên Tử lấy Đại Địa Thai Mô mở Địa Tiên Phủ tiến hành. Chỉ là dưới mắt Chấn Nguyên Tử chưa hành động, Địa Tiên Phủ tự nhiên cũng không thành hình. Có lẽ hắn sớm đã nhìn rõ thời cơ, lại bởi vì kiên kỵ mà án binh bất động. Hồng Hoang tứ đại bộ châu đã sớm bị các đại thánh nhân vẽ giới định thuộc, linh khí cùng khí vận đều là môn phái sử dụng. Nếu có ngoại nhân mưu toan khác lập đạo thống, thế tất làm tức giận bệ thánh. Nguyên nhân chính là như vậy, Chấn Nguyên Tử như muốn khai phủ lập giáo, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chỉ có đợi phong thần lượng kiếp đằng sau, thiên địa phá toái, trật tự dựng lại, mới có không gian dung hạ một chỗ cắm rủi. Hồng Quân đạo tổ tự mình thi pháp, mở ra nhân gian giới cùng địa tiên giới lượng trọng đại thiên thế giới. Sinh linh bên trong, hậu thiên sinh linh đều rời vào nhân gian giới, mà địa tiên giới thì cận lưu tiên thiên tồn tại đóng giữ. Lúc đó Hồng Hoang bên trong mấy vị thánh nhân, hoặc bị câu buộc tại ưu cảnh, hoặc bị ép ăn cấm đan, hoặc thụ pháp tắc có hạn, không thể động đậy. Nguyên nhân chính là như vậy, Chấn Nguyên Tử mới có thể ở trong thiên địa bộc lộ tài năng, độc trưởng một phương cơ duyên. Dù vậy, tại Tây Du lượng kiếp bên trong, hắn vẫn không thể trốn qua Tây Phương giáo Phật giáo bảy cái bẫy, ăn một trận thiệt ngầm. Bây giờ không dám tùy tiện bước ra một bước kia, Ngao Hâm lại có thể thản nhiên tiến lên. Bởi vì hắn chuyện làm là tại vì toàn bộ Hồng Hoang, là nhân tộc, thậm chí chư vị thánh nhân một lần nữa ngưng tụ công đức, đúc lại khí vận. Thánh nhân bọn họ không những sẽ không đối với Long tộc sinh ra hiềm khích, ngược lại cố ý cùng Long tộc kết minh cộng tiến. Mà tại tất cả khả năng đối tượng hợp tác bên trong, Long tộc nhất nguyện giắt tay, chính là Hồng Hoang phía trên đại địa nhân tộc. Cùng thánh nhân hợp tác, chung quy là phía dưới dâng lên, địa vị tự nhiên không đợi, có thể cùng nhân tộc sánh vai, thì lẫn nhau đều là bình đẳng chi chủ thể, cùng bàn đại kế, đồng lưu con đường phía trước. Khi Ngao Hâm lấy bạn Long Đồ là Long tộc đoạt lấy rất nhiều lợi ích thời khắc, Đại Vũ cũng lặng yên tìm đến Văn Tiên chỗ, gặp qua sư minh. Bây giờ tộc ta huyết mạch tản mát tứ đại bộ châu bên ngoài, khí vận cũng theo đó lan tràn tứ phương. Trong nội tâm của ta có cảm ứng, từ ta đằng sau, người kế nhiệm sợ lại khó có nhân hoàng mệnh cách. Tương lai thế gian, bọn hắn chỉ có thể được xưng là nhân vương. Này cảm giác cũng không sai sai. Từ Đại Vũ sau này truyền thừa giả, đều là phàm tục chi thân, không có tu vi bản thân. Phàm nhân khó mà vượt qua châu vực vãng lai, tự nhiên không cách nào quản lý chung toàn cục. Hiện nay Đại Vũ còn tại, thiên hạ nhân tộc còn tôn làm cộng chủ. Một khi Đại Vũ công thành lui thân, còn lại tam đại bộ châu chi nhân tộc liền sẽ không lại thần phục với cùng một lãnh tụ phía dưới. Huống hồ, phàm nhân tộc khí vận hội tụ chi địa, tất sinh địa mạch cùng long mạch, tùy theo liền sẽ dựng dục ra mới vương giả. Thế cục đến tận đây, phân liệt đã thành định số. Thiên hạ chi thế, hợp tác cửu an, phân thì dần dần lên, tuần hoàn qua lại, vốn là như vậy. Từ yêu tộc đầu người chi họa lắng lại sau, trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế nhân tộc trưởng kỳ ở vào dung hợp thống nhất trạng thái. Giai đoạn này kéo dài gần mấy cái nguyên hội lâu. Cho nên đại nhất thống đằng sau, tất nên đón đại phân liệt. Xin hỏi sư minh, có thể có thượng sách bảo vệ nhân tộc tổ địa khí vận không tiêu tan? Văn Tiên lạnh nhạt mở miệng, trời có chín dã, đất có cửu phương. Trên có cửu tiêu, dưới có cửu địa. Chín dã người, quân trời, thương thiên, viêm trời, huyền thiên, hoàng thiên, chu thiên, thanh thiên, hạo thiên, dương thiên. Cửu phương người, càn vị, khôn vị, ly vị, khảm vị, chấn vị, tốn vị, cấn vị, đổi vị, trung cung vị. Cửu tiêu người, thần tiêu, thanh tiêu, bích tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, ngọc tiêu, lang tiêu, tử tiêu, quá tiêu. Đại Vũ, ngươi có thể đem nhân tộc tổ địa đặt trung tâm, ở tại dư bát phương địa giới bố trí xuống trận thế, lấy trấn áp khí vận lưu chuyển. Lời còn chưa dứt, Văn Tiên đưa tay vung lên, một đạo quang hoa bay ra, thẳng vào Đại Vũ trong tay. Đó là một quyển đến từ Tiệt giáo trận pháp truyền thừa, Cửu đỉnh trấn vận trận. Ha ha ha. Đa tạ sư minh. Pháp này tinh diệu tuyệt luân, ta đã minh ngộ nên như thế nào làm việc. Đại Vũ đã bình ổn Dương Hoàng Đô làm trung tâm, hướng tứ phương kéo dài, dựa vào 8 cái phương hướng phân ra nhân tộc 9 khối cương thổ. Cái này cựu địa phân biệt là Kỳ Châu, Duyện Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu cùng Ung Châu. Dự Châu ở giữa, như tâm mạch giống như quán thông toàn cục, Thanh Châu đứng ở phương đông, như ánh nắng ban mai sơ hiện, Kinh Châu trấn thủ phương nam, giống như liệt hỏa bốc lên, Lương Châu trú đóng ở phương tây, như kim nhận giấu đi mũi nhọn, Ung Châu ngồi tại phương bắc, như lạnh nguyên trầm tĩnh. Cửu Châu cố định, Đại Vũ lấy tay rèn đúc cửu đỉnh. Hắn muốn lấy cửu đỉnh trấn bảo vệ khí vận, bảo vệ nhân tộc tổ đỉnh căn bản. Tổ đỉnh chính là nhân tộc mệnh mạch thuộc bảo, như là cây căn bản. Dễ không hủy, thì cành lá thường thành, tộc duệ kéo dài không dứt. Nhưng đúc đỉnh cần tài, đồng nguyên khó tìm. Nghĩ cùng trước kia Địa Hoàng Liệt Sơn từng lấy Thủ Dương Sơn chi đúc bằng đồng tệ, Đại Vũ liền cũng quyết định tiến về nơi đây đào đồng. Thủ Dương Sơn tử đồng sớm đã nhiều lần bị hái, trước là Liệt Sơn tiền đúc sử dụng, sau bị luyện vào đồ vũ kiếm, nhân hoàng kiếm, bên trong lại có một bộ phận hóa thành định hải thần châm trợ trị hồng thủy. Lần này Đại Vũ lại đến, chín vị nhân hoàng hợp lực khai thác, cuối cùng rồi sẽ trong núi cuối cùng một tia tử đồng đào tận. Tử đồng khô kiệt thời khắc, thiên địa nhân quả cũng tùy theo chấm dứt. Thái thượng thánh nhân trước đây đối với nhân tộc chỗ thiếu duyên Phật pháp, đến tận đây đã trả hết nợ hoàn toàn. Khi lô hỏa giấy lên, đồng dịch quần quần thời khắc, Đông Hải sóng cả đột nhiên nước, chín đạo chân long thân ảnh lướt sóng mà đến. Này chín người đều là tổ long thân sinh tử tự, mỗi người đều mang cảnh tượng kỳ dị, trưởng tử tên Túng Nưu, chính là tổ long cùng tiên thiên thần châu đằng sau. Nó tính ôn hòa, thiện tâm tiếng nhạc, lại là đánh đàn. Cổ ngữ đàn gậy hai châu bên trong chi châu nguyên chỉ người này, không phải nghĩa xấu, thật là tán nó thông âm luật chi năng. Thứ tử nhai tí, mẹ ra lang tộc, tính nóng như lửa, hiếu chiến thành tính. Dân thí mắt nước, thù tất báo tận. Có thù tất báo bốn chữ, chính bắt nguồn từ nó hành tích. Tam tử chào gió, mẹ là điều tộc, hình dáng tướng mạo tuấn dật, ngông nên tự nhiên, thường lập núi cao trông về phía xa, vui quan sát động tĩnh mây biến ảo. Tứ tử Bồ Lao, mẹ hắn là con cóc, giọng nói như trung đồng, tốt minh tại bờ biển. Mặc dù cố hình rồng, lại khiếp đạm sợ uy, gặp nạn tức trốn. Vũ tử Toan Nghê, mẹ thành tiên tiên sư tử, nhưng nó tính quái gở, không thích bơi ra ngoài, cả ngày tĩnh tọa như đá, tốt đốt hương bạc phận, phảng phất giống như nhập định. Lục tử Bá Hạ, lại tên Bí Hí, mẹ là Linh Quy. Kỳ hình giống như rùa con long giáp, lực có thể khiên núi. Năm đó Đại Vũ trị thủy, hắn từng phụ núi dòng sông Tam Băng, không thể bỏ qua công lao. Trong truyền thuyết, Đại Vũ quản lý hồng thủy lúc sử dụng cửu thiên tức nhưỡng chỉ có Bá Hạ có thể gánh chịu. Lao thất tên là Bệnh Ngạn, cha nó là tổ long, mẫu thân chính là một cái mãnh hổ hóa thân. Hắn kế tục mẫu hệ trong huyết mạch cương liệt cùng kiên nghị, trời sinh tính ngay thẳng, không sợ cường quyền, thường lấy công chính cân nhắc quyết định không phải là, không thể gặp thế gian đoan quất. Con thứ 8 tên gọi Công Phúc, mẹ hắn là cá sấu biến thành, cùng tổ long kết hợp sau sinh hạ kẻ này. Ngoại hình bên trên, Công Phúc mặc dù thân hình không tính khổng lồ, nhưng giáp da như sắt đúc, đao binh có thường, há miệng ra liền có thể hút hết nửa cái giang hà chi thủy, uy lực kinh người. Con trai thứ 9 là Ly Hôn, hắn là tổ long con nhỏ nhất, do cá voi chi nữ sở sinh, kế thừa mẫu thân khống chế thủy vực năng lực, bản thể cự đại vô bằng, sức ăn kinh người, thường lấy vật sống cả nuốt làm thức ăn, động tĩnh ở giữa sóng cả cuộn cuộn. Cái này chín vị chân long chi tử giáng lâm nhân gian, cũng không phải là ngẫu nhiên, đều là bởi vì long mẫu cùng ngao hầm có chỗ bàn giao, sứ mệnh tại thân. Nhân tộc muốn đúc cửu đỉnh, cần lấy long linh là hồn, long huyết làm dẫn. Long tộc ngày xưa cùng nhân tộc kết xuống rất nhiều nhân quả, bây giờ khi do tổ long thân tự thay hoàn lại. Chương 391, linh mục pháp trượng chương 391, linh mục pháp trượng cho dù bọn hắn bỏ qua nguyên bản thân rồng, bằng vào long tộc bí pháp cùng bảo vật, vẫn có thể trọng ngưng chân thân. Ngao hâm trong lòng bàn tay hóa long chỉ cùng long môn chính là tái tạo long thể mấu chốt chí bảo. Khi cựu tử gặp mặt Đại Vũ, nói rõ ý đồ đến, Đại Vũ lập tức lĩnh ngộ thâm ý trong đó. Hắn tinh nghiên trận pháp, tế trí nhập y, từ mỗi một vị long tử trên thân để luyện ra một sợi long linh, một giọt tinh huyết, lấy cựu linh làm cơ sở, cựu huyết làm dẫn, cuối cùng thành chín tòa cự đỉnh. Theo thứ tự là Ký Châu đỉnh, Duyện Châu đỉnh, Thanh Châu đỉnh, Từ Châu đỉnh, Dương Châu đỉnh, Kinh Châu đỉnh, Dự Châu đỉnh, Lương Châu đỉnh, Ung Châu đỉnh. Bởi vì đến cựu long trợ lực mà thành, thế nhân cũng xưng là cựu long đỉnh. Đỉnh thành ngày, Đại Vũ lập tức hướng thiên đạo bẩm báo, đem cựu long đỉnh trấn tại nhân tộc tổ đỉnh, cựu châu các nơi, hộ hưu khí vận kéo dài. Sau đó, cựu đỉnh chìm vào sâu trong lòng đất, lẫn nhau hô ứng, hình thành rộng lớn kết giới. Từ đó đằng sau, yêu tà quỷ mị, si mị bóng lượng, đều không có cách nào bước vào cựu châu cương vực một bước. Chỉ là hậu thế đế vương từ hoa mắt ù tai, ham hưởng lạc, khiến cựu châu đỉnh lần lượt di thất. Kết giới tùy theo tan rã, nhân tộc đại địa lại không bình thường. Gen đúc cựu đỉnh quá trình tốn thời gian lâu dài, hao phí tâm lực vô số. Nhưng một khi hoàn thành, cựu châu an bình liền định, khí vận bề ổn. Nhưng vào lúc này, một đạo sâu thông thiên cổ sáng từ cựu tiêu rủ xuống, thẳng chiếu Đại Vũ chi thân. Đây là thiên đạo tán thành, biểu thị hắn cùng nhân tộc đại nghiệp đã gần đến công thành. Đại Vũ cha tên là Cổn. Năm đó trị thủy thất bại, bị đế tuấn hạ lệnh xử tử, khiến cho Đại Vũ tuổi nhỏ liền gánh vác trách nhiệm. Chưa trèo lên cộng chủ vị trí trước, hắn đã cưới Đồ Sơn thị nữ tử nữ Kiều làm vợ, chung gánh mưa gió. Hai người dục có một con, lấy tên Khải, họ Tự. Đồ Sơn thị bộ tộc chính là yêu tộc Phục Hy cùng nữ hoa tọa hạ thân tín sinh linh. Bởi vậy, Đại Vũ có thể cưới Đồ Sơn thị chi nữ tiểu, kỳ thực không bàn mà hợp ba hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương an bài. Cửu Châu kết giới hiện hiện đằng sau, hồng hoang trên đại địa rất nhiều đại năng giả, bao quát huyền môn ngũ giáo sáu thánh, đều là cảm giác được tam hoàng ngũ đế thời đại sắp kết thúc. Từ đó, ngày kia sở sinh chi nhân tộc đem chính thức chấp trưởng hồng hoang thiên địa khí vận, trở thành nhân vật chính. Những cái kia tiên thiên bốn liền thần thánh tồn tại như còn muốn tích lũy công đức, thu hoạch khí vận, liền nhất định phải thích đáng đối đãi chỉ hạ nhân tộc. Tam hoàng ngũ đế kết thúc sau, nhân tộc không còn lập tân hoàng. Ý vị này, tiên thiên các thần thánh có thể theo tự thân ý chí làm việc, nhưng nhân quả tuần hoàn từ trước tới giờ không thất bại. Một câu chuyện xưa giảng, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Tu có tiên đạo tiên thiên chi linh tấn quản có thể tùy tâm mà đi, có thể thiên đạo đáp lại ra sao, chính là một chuyện khác. Thế là, tại trong thời gian rất ngắn, những này tiên thiên sinh linh nhao nhao định ra suy nghĩ, ngày sau cần thiện đãi hạt cảnh nội chi nhân tộc. Nếu có duyên gặp gỡ căn cốt bình thường lại hợp ý người, dù là xuất thân không quan trọng, cũng nguyện ban thưởng một đoạn tu hành cơ duyên. Những sự tình này còn tại tương lai, tạm thời không để cập tới. Bình Dương Hoàng Thành bên trong, Đại Vũ công đức đã tới viên mãn kỳ hạn. Từ hắn xuất thế đến nay, trước là nhân tộc lắng lại ngập trời nước họa, tiếp theo thôi động tộc đàn di chuyển sinh sôi đến các bộ châu, càng cùng long tộc ký kết vận mệnh thể cộng đồng. Luận đến nhân tộc hưng thịnh chi công, nó đức hạnh có thể so với ngày xưa thiên địa nhân tam hoàng. Nguyên nhân chính là như vậy, trên người hắn ngưng tụ đế sư công đức viễn siêu đám người tưởng tượng. Duy chỉ có Văn Thiên biết được việc này chân tướng, còn lại đều là mơ mơ màng màng. Phàm có tiên giai tu vi lại để mắt Văn Thiên cùng Hạm Chi tiên người, tự sẽ đến đây chứng kiến đế vũ chứng đạo. Bọn hắn đem bởi vì trận này xem lễ được hưởng to lớn công đức. Trái lại, những cái kia chỉ ham lợi ích nhưng lại đánh giá thấp đại vũ phân lượng tồn tại, thì lựa chọn vắng mặt. Như thế quyết đoán, nhất định khiến cho bọn hắn bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Mọi loại đã thành số, mảy may khó cưỡng cầu. Thứ nơi sâu xa tự có an bài. Thế là đến đế vũ thành đạo ngày, đích thân tới hiện trường người lác đác không có mấy, lại thuần một xác suất từ thiệt giáo môn đỉnh. Thứ nhất, Hạm Chi tiên thanh danh chưa lộ ra tại Hồng Hoang, không người cố ý cổ động. Thứ hai, đa số cường giả nhận định lần này vô lợi có thể hình, cho dù trình diện cũng bất quá qua loa hợp với tình hình, như vậy nghi thức xã giao bọn hắn khinh thường thăm dự, dứt khoát trốn tránh. Chỉ thấy được trận người danh sách như sau: Thủy Hỏa đồng tử cùng Quên Ưu, Đa Bảo đạo nhân, Hỏa Linh thánh mẫu, Vô Đường thánh mẫu cực kỳ mang theo hướng Kim Ngao đảo 24 thiết khí tiên, Tức Đế cốc thứ 214 nữ nhi, Kim Linh thánh mẫu, Dư Nguyên, Dư Hóa, Hoa Tư thị, Khương Nhâm tự, Tự Phụ Bảo, Văn Trọng, Uy Linh thánh mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Lục Nhị Di Hầu, Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Thải Vân Tiên, Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa, Ngao Hâm, còn có cái kia bảy cái hung thú. Tam Vĩ Địa Hạt, Lục Sĩ Kim Tiền chưa thành hình tất thải chi chu, Bát Sĩ Hấp Điệp, Trăm Mắt Con Giết, Hút Máu Ma Mỗi chưa hóa hình cửu biến tiên tạm. Đại Vũ là chánh nhân luôn, đem nhân tộc cộng chủ vị trí để cùng Bá Lích. Bây giờ đứng ở Nhân Hoàng Ngũ Sắc Tế Đài bên trên, chính là Đại Vũ cùng Bá Lích hai người. Này Nhân Hoàng Tế Đàn chính là một lần cuối cùng bắt đầu dùng, Thiếu Điện đem nó bày ra lúc, trên đài tượng thánh đã đầy đủ. Trước nhất một hàng cung phụng chúng thánh chi tượng. Hàng thứ hai ở giữa vị trí, sắp đặt tọa nhân thị, hữu xảo thị, ti y thị cùng thương hiệt bốn vị nhân tổ chi tượng. Thứ ba liệt ra phương, thì là thánh sư Văn Thiên tượng thần. Cuối cùng một hàng dưới nhất bưng, thình lình trưng bày Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Liệt Sơn, Nhân Hoàng Hiên Viên ba vị hoàng giả chi tượng, cùng chuyên húc, đế khốc, đế liêu, đế tuấn, đế vũ ngũ đế thần vị. Bá Lích tuyên đọc cáo văn tất, kính bẩm thiên đạo. Đại Vũ tại tế đài bên trên tiếp nhận cuối cùng một sợi hồng mông tử khí chi lực, tu vi bỗng nhiên tăng vọt, thẳng vào chuẩn thánh viên mãn chi cảnh, chỉ kém một chút liền có thể bước vào chí thánh. Một đường này chi cách cũng không phải là bởi vì công đức không đủ, mà là cái kia đoạn tử khí chiều dài có hạn. Khi đồng bằng trên thành không hiện hiện mênh mông thiên đạo công đức thời điểm, vô số tiên thiên đại năng lòng sinh hối hận. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, đế vũ chỗ mang theo chi đế sư công đức, càng hợp cùng thiên địa người tam hoàng sánh bay. Trong lúc nhất thời, đám người nội tâm cuộn cuộn, hối hận đan sen, đỏ mắt không thôi. Bọn hắn tự thân đã mất duyên nơi đây, cho dù thánh nhân nguyện mất mặt mũi, cũng có thể thông qua phá vỡ không gian đem bọn hắn đưa đến đây mưu lợi. Nhưng như vậy hành vi, cho dù Tây Phương giáo hai vị thánh nhân cũng khó có thể xuất thủ. Đại Vũ công thành, đoạt được công đức nhiều nhất, mà thiệt giáo đệ tử cũng có chỗ đến. Trong đó được lợi sâu nhất người, thuộc về Hạm Chi Tiên. Thân là Đại Vũ chi sư, nàng hoàn chỉnh kế thừa đế sư công đức. Ngay tại Đại Vũ bị thiên đạo chi lực thôi thăng đến chuẩn thánh đỉnh phong thời khắc, Hạm Chi Tiên cũng mượn công đức chi lực trảm khứ thiệt thi. Nàng trảm thi chi pháp không giống bình thường, cũng không mượn nhờ tiên tiên linh bảo. Nàng tuyển dụng chính là cực phẩm tiên tiên linh căn. Giờ phút này dùng cho ký thác thiệt thi, chính là tiên tiên một khí dây hồ lô. Tương lai nàng nghĩ ra lấy một bụi khác cực phẩm linh căn, ngũ châm tùng đến gánh chịu ác thi. Dây hồ lô ẩn chứa linh hồn pháp tắc cùng hỗn nguyên một mạch, ngũ châm tùng thì chất chứa ngũ hành pháp tắc cùng khí ngũ hành. Thêm nữa Hạm Chi Tiên sở tu vốn là linh mục chi đạo, bởi vậy toàn bộ chu thiên bên trong, duy một mình nàng thích hợp lấy tiên tiên linh căn chẳng thi. Một thì, nắm trong tay của nàng đại lượng tiên tiên linh căn. Thứ hai, làm thiệt giáo đệ tử thân truyền, nàng không cần lo lắng ngoại địch tranh đoạt tài nguyên. Mặc dù lấy linh căn chạm thi người, tại dưới cảnh giới ngang hàng chiến lực không kịp cầm tiên tiên linh bảo người, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Hạm Chi Tiên đối mặt mặt khác nhất thi chuẩn thánh lúc hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Dù sao trong tay nàng nắm giữ phòng ngự trí bảo Cửu Thiên Tức Nhưỡng còn có được uy lực kinh người tiên tiên linh bảo linh một pháp trượng. Chương 392, Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại đã mất màn chương 392, Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại đã mất màn cái này hai kiện trọng bảo, đủ để cho Hạm Chi tại Hồng Hoang bên trong đứng ở thế bất bại. Trừ phi thánh nhân đích thân tới, nếu không không người có thể dung chuyển nó an uy. Ngoại trừ Hạm Chi tiên vị này đế sư bên ngoài, tiệt giáo môn nhân cũng đều có thu hoạch, chỉ là nhiều ít có khác thôi. Tam Hoàng Ngũ Đế khí vận sớm đã hết thể đều kết thúc, huyền môn các phái có thể từ nhân tộc thu hoạch cơ duyên cũng theo đó cố định. Theo thiên địa quy tắc ngày càng hoàn thiện, về sau Hồng Hoang chúng sinh muốn tích lũy đại công đức cũng đã phát gian nan. Đến xem huyền môn chư giáo tại việc này bên trong đoạt được, Tây Phương Giáo không thể nhúng chàm đế sư vị trí, môn hạ đệ tử vẹn vẹn đến Liệt Sơn cùng Hiên Viên Thành đạo lúc xem lễ ban tặng không quan trọng công đức. Di Lặc, Dược Sư, Địa Tạng bọn người, tu vi từ đầu đến cuối dừng lại tại Thái Ất Kim Tiên chi cảnh. Như vậy cảnh giới, không chỉ có thua xa Phương Đông Tam Giáo đệ tử đời hai, thậm chí không kịp một ít đời thứ ba truyền nhân. Nữ Hoa quản lý yêu giáo càng không cần sách, nhân yêu bất lưỡng lập chính là kết cục đã định. Chỉ có Côn Bằng yêu sư, Thái Dương tinh thần Lục Nha, Thái Âm tinh thần Nguyễn Hoa ba người, may mắn được chia một tia khí vận. Nhân giáo bên trong, Duy Huyền Đô đại pháp sư thu hoạch quá lớn, thành công chứng được nhị thi chuẩn thánh chính quả. Có thể bởi vì hắn tại Nhân Vu chi chiến trung lập trận thiết lệnh, lần này sai lầm phong kín con đường phía trước. Nếu không có ngoại lực tương trợ, lấy đại lượng công đức bổ khuyết nhân quả, cảnh giới của hắn liền khó tiến thêm nữa. Về phần Thanh Nưu, vận mệnh càng thêm đáng lo. Hắn thiết kế dồn Quỳnh Nưu sắp chết, nghiệp chướng nặng nề. Như Quỳnh Nưu chân thân triệt để tiêu vong, cũng là tính nhân quả chấm dứt. Nhưng hôm nay Quỳnh Nưu vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống, Thanh Nưu chi kiếp liền chưa kết thúc. So sánh với nhau, Thái thượng tọa Hạ Khuê Nưu ngược lại phúc duyên thâm hậu được nhiều. Xiển giáo môn nhân cũng không có thể tại nhân tộc trên thân cướp lấy lợi lớn. Năm đó phụ tá Hiên Viên lúc nhiễm sát kiếp, khiến không người có thể tại nhân hoàng khí vận chúng được hưởng công đức. Duy Quảng Thành tử bằng phụ tá chuyên húc chi công, miễn cưỡng bước vào chuẩn thánh hàng ngũ. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. So sánh nhân giáo, xiển giáo, yêu giáo cùng Tây Phương giáo, tiệt giáo ở đây trong cục đoạt được có thể xưng phong phú. Trước nhìn đệ tử thân truyền, đa bảo đạo nhân mượn phụ tá Liệt Sơn cơ hội, thành tựu nhị thi chuẩn thánh. Nó thủ đồ Hỏa Linh Thánh Mẫu, bây giờ cũng đang lâm đại La Kim Tiên chi cảnh. Đa bảo chứng đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn tại Liệt Sơn sự tình bên trong xuất lực rất nhiều. Mà Hỏa Linh sở dĩ có thể đột phá, quả thật tiệt giáo chỉnh thể khí vận tiêu thăng bố trí. Luân thân vận, nàng vốn là tiệt giáo đệ tử đời ba đứng đầu, khí vận gia thân, nước chảy thành sông. Tiệt giáo thân truyền nhị đệ tử, vô đương thánh mẫu. Bởi vì ngũ đế bản thân công đức có hạn, nàng vẹn vẹn chém nhất thi, bước vào nhất thi chuẩn thánh chi cảnh. Dù vậy, chung quy là bước ra mấu chốt một bước. Chẳng thi cùng chưa chém người, cách nhau một trời một vực. Nếu không Nhiên Đăng đạo nhân như thế nào lại ngày đêm khao khát cảnh này? Tiệt giáo thân truyền tam đệ tử, Kim Linh thánh mẫu. Nàng không thể trở thành đế sư, lại tại Văn Thiên đến đỡ bên dưới, nhận lấy Hoa Tư thị, Khương Nhâm tự cùng tự phụ bảo ba vị đệ tử. Bây giờ nàng đã đặt chân nhất thi chuẩn thánh chi cảnh. Tiệt giáo tứ đệ tử Quy Linh thánh mẫu, bởi vì bồi dưỡng được văn tổ thương hiệt, trước kia liền tại đời thứ hai môn nhân bên trong dẫn đầu chém mất nhất thi, thành tựu chuẩn thánh quả vị. Triệu Công Minh bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh, không cần lại đi chạm thi chi đạo, Vân Tiêu tiên tử chứng được nhất thi chuẩn thánh, Quỳnh Tiêu tiên tử đang lâm đại La Kim Tiên hậu kỳ, Bích Tiêu tiên tử đã đạt đại La Kim Tiên cảnh giới. Liền ngay cả Thông Thiên đạo nhân tọa kỵ cùng thị đồng, cũng phân biệt tấn thăng làm chuẩn thánh cùng Thái Ất Kim Tiên. Văn Thiên mạch này càng là thành quả nổi bật. Hạm Chi Tiên bây giờ vững vàng nhất thi chuẩn thánh hàng ngũ, Văn Thiên tự thân, lục thân cùng nguyên thần đều là đến Đại La đỉnh phong, Khổng Tiên cùng Vũ Dực Tiên tu vi tăng cao, một người đến Đại La đỉnh phong, một người khác cũng nhập Đại La trung kỳ. Hai người thoát khỏi nghiệp lực trói buộc sau, trước hết nhất tiếp nhận sư minh khí vận trả lại, tuy nhập môn muộn, tiến cảnh lại kinh người, ngay cả Văn Thiên gặp cũng không khỏi lòng sinh cảm khái. Nó môn hạ đệ tử bên trong, Ngao Hâm trước là Long Đế, lại thành lập Thiên Hạ Thủy Phủ, tu vi đã cùng sư tề bình. Nếu không có tận lực áp chế, sợ sớm đã siêu việt sư tôn. Thiếu Điện, Lạc Phi, Giao Cơ, Nữ Hoa bốn vị, thì còn chỗ Thái Ất Kim Tiên cảnh. Đợi đại vũ công lao sự nghiệp vững chắc, Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình cuối cùng cáo kết thúc. Văn Thiên cũng thực hiện đối với Hắc Hoàng cùng Chư Hung Thú lời hứa. Hắc Hoàng, Lục Sĩ Kim Tiền Cửu Biến Thiên Tam Khát Máu Kiến Đen Môi Hắc Văn Nhiều Mắt Kim Ngô Công Kim Ngô Tam Vĩ Địa Hạt Bọ Cạp Thất Thải Chi Chu, Bát Sĩ Hắc Điệp, đều thoát ly nghiệp lực gông cùng xiềng xích, không nhận tiên đạo giam cầm. Bọn hắn không chỉ có thể hóa hình là tiên tiên đạo thể, tu vi càng đều là đạt đến Thái Ất Kim Tiên. Voi này tỏ rõ nhân tộc khí vận hưng vượng, Văn Thiên khí vận như mặt trời ban trưa. May có Hồng Mông Lượng Thiên Xích cùng bản cổ điện bực này trí bảo bảo vệ, nếu không Văn Thiên thể nội cái kia minh mông ba đạo công đức cùng vô biên khí vận, thế tất khó mà che lấp. Đại Vũ xong chuyện, bị Thiếu Điện mang đến Hỏa Vân Động. Cái kia chỗ Nam Tiệm Bộ Châu Hỏa Vân Động, Văn Thiên ngày sau sẽ làm đích thần tới. Nhân tộc khí vận trí bảo không động ấn cũng đến ứng thế thời điểm. Chỉ là việc này cần đợi Văn Thiên bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể thi hành. Nếu không, ai có thể chấp trưởng ấn này, liền thành nan đề. Chỉ có tự thân cảnh giới đầy đủ, mới có thể tại nhân tộc đại sự bên trên chấp luôn quyền trôi. Mà đến lúc đó Văn Thiên sớm đã không cần ỷ lại cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc không động ấn. Khách quan quang mang vạn trượng Văn Thiên, nhân tộc nhân tổ cùng nhân hoàng bọn họ mới càng cần hơn vật này. Nếu không, tương lai dùng cái gì đại biểu nhân tộc cùng chư thánh của nhau? Đại Vũ rời đi đằng sau, hắn luyện hóa cựu đỉnh liền chìm tại cựu châu sâu trong lòng đất. Từ đó, Đông Thần Thần Châu mảnh này nhân tộc tổ đỉnh nơi ở, phàm liên quan đến thiên hạ cộng chủ chi tranh, đều là xương đóng đô trung nguyên. Hạ, Thương, thứ tư đại quân vương xem cựu đỉnh vì quyền trôi gốc dễ, phụ như thiên mệnh. Cho đến thời Tần, Tần Vương lấy hòa thị bích chế thành ngọc tỷ, lại đào ra cựu đỉnh dung luyện thành chín vị kim nhân. Từ ngày đó lên, cựu đỉnh chỗ gánh chịu mệnh cách cùng uy năng triệt để tiêu tán, không còn tồn tại. Theo Đại Vũ ẩn lui, Văn Thiên cũng xuất môn hạ đệ tử quay về Kim Ngao đảo. Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại đã kết thúc, nhân tộc sớm đã trải rộng hồng hoang tứ phương. Về sau tuế nguyệt, nhân tộc hưng suy đem toàn bằng tự thân tạo hóa. Từ Đế Vũ đằng sau, thiên địa lại chưa hạ xuống nhân hoàng mệnh cách người. Sau đó hồng hoang chỉ có nhân vương, mà không nhân hoàng, cũng không lại có thống lĩnh tứ hải bát hoang cộng chủ. Bởi vì không cái gì ngày kia nhân tộc có thể nhất thống tứ đại bộ châu, chính là nhân tộc cũng vô pháp đạt thành này nghiệp. Thánh nhân còn không cách nào chúa tể hồng hoang toàn cục, huống chi còn lại sinh linh. Văn Thiên từ bước vào hồng hoang đến nay, mặc dù thụ nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng, nhưng ở Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình bên trong, đã là nhân tộc bồi dưỡng ra 4 vị chí thánh, nhiều vị chuẩn thánh. Nhân tộc khí vận hưng vượng, cương vực quyết trương, hơn xa trước kia. Nhân tộc bên trong cũng từng bước truyền vào nhân giáo, xiển giáo, tiên giáo, yêu tộc, vu tộc cùng tây phương giáo phương pháp tu hành. Đến tận đây, Văn Thiên cùng nhân tộc ở giữa nhân quả đã đều chấm dứt. Từ đây không cần lo lắng diện ngoài, chỉ cần chuyên chú bản thân đại đạo. Đối với tiên đạo chi sĩ mà nói, chỉ có tiên thiên đại đạo mới là kết cục, còn lại vạn tượng đều là thoảng qua như mây khói. Cứ việc Văn Thiên tại nhân tộc bên trong tích lũy đại lượng công đức cùng khí vận, nhưng hắn tu vi xác thực có chỗ lạc hậu. Bởi vì nhiều năm buôn ba tại bố cục nhu đồ, chưa từng như người khác bình thường tĩnh tâm tu luyện, rèn luyện đạo thể chân thân. Cho nên vừa về tới Kim Ngao đảo nông thần điện, hắn lúc này bế quan tiềm tu. Thời gian gấp gáp, không dung lười biếng. Chương 393, đã là thăm dò, cũng là kết duyên. Chương 393, đã là thăm dò, cũng là kết duyên. Trong lòng của hắn rõ ràng, phong thần lượng kiếp sắp giáng lâm, đó là quét sạch huyền môn trừ giáo đại kiếp. Ở trước đó, hắn nhất định phải bước vào trạm thi chuẩn thánh chi cảnh. Việc này đối với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Bây giờ hắn mặc dù bèn bèn lộ ra đại La Kim Tiên đỉnh phong chí tướng, kỳ thực là cố ý áp chế tu vi bố trí. Như vận dụng chỗ tích công đức, hoặc đem cơ duyên đều thu làm của riêng, nó chân thực cảnh giới sớm đã có thể sánh vai Văn Tổ Thương Hiệt cùng Tam Hoàng. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, thần nông điện bên trong, Văn Thiên lăng không mà lên, ngồi ngay ngắn vân đài phía trên. Khuôn mặt nở rộ ngũ sắc quang minh, chiếu khắp thập phương thế giới. Nam minh chiếu rọi, tựa như chiều dương bốc lên, quang diệu thương cùng, thập phương thông đấu, kim diễm huy hoàng, chiếu sáng trong cung điện bên ngoài. Chợt có một cỗ dòng lũ linh khí từ trong điện trào lên mà ra, như thủy triều xoay tròn, quét sạch tứ phương, thật lâu không thôi. Kim Ngao đảo bên trên, giang hà tăng gọn, dãy núi rung động. Ngũ thải thần quang phóng lên tận trời, hỗn nguyên một khí không ngừng sôi trào. Văn Thiên thân thể rốt cục bước ra mấu chốt một bước, thể nội cựu chuyển huyền nguyên công vận chuyển đến đệ lục trọng cảnh giới. Từ đó, hắn chính thức bước vào hỗn nguyên kim tiên hàng ngũ. Cảnh giới này đơn lóng tay thân mà nói, đệ lục chuyển đối ứng hỗn nguyên kim tiên, đệ thất chuyển là hỗn nguyên đại La Kim Tiên, đệ bát chuyển có thể đạt tới thiên đạo cảnh, xưng là hỗn nguyên thái cực đại La Kim Tiên. Đệ cửu chuyển thì thẳng đến khai thiên cảnh, thành tựu hỗn nguyên vô cực đại La Kim Tiên vị trí. Thời kỳ thượng cổ bản cổ ma thần chính là đem môn công pháp này tu tới đệ cửu chuyển, mới có thể tại 3000 hỗn độn ma thần trong vây công sừng sững không ngã, cũng lấy còn sót lại chi lực mở ra hồng hoang thiên địa. Kim Ngao đảo bên trên linh khí kịch liệt phun trào, ba động chuyển khắp toàn đảo, đã quấy dày đông đảo người tu hành. Trước đây tiến về nhân tộc tiệt giáo đệ tử phần lớn đã hoàn thành công đức luyện hóa, giờ phút này đa số đã xuất quan, chỉ có số ít còn tại bế quan. Bởi vậy, Văn Thiên lần này đột phá cơ hồ chấn động toàn bộ tiệt giáo hải tâm. Thiên hai, Bích Du cung bên trong, Thông Thiên đạo nhân mắt thấy Văn Thiên nhục thân đang lâm hỗn nguyên kim tiên chi cảnh, không khỏi bật thốt lên tán thưởng. Hồng Hoang bên trong, tiên tiên thần thánh đông đảo, có thể tại vài vạn năm bên trong đạt tới cảnh này người lại lắc đắc không có mấy. Thông Thiên đạo nhân khen ngợi cũng không phải là vô nhân, Văn Thiên không chỉ có tự thân tình tiến, càng làm tiệt giáo rất nhiều đệ tử được ích lợi không nhỏ. Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh, Uy Linh bọn người đều là ở tại hàng. Tuy không phải mỗi vị môn nhân đều thu hoạch được to lớn cơ duyên, nhưng mấy vị này đệ tử thân truyền đoạt được đã đủ để tăng lên trên diện rộng tiệt giáo khí vận. Làm giáo chủ, Thông Thiên trong lòng tất nhiên là mừng rỡ. Văn Thiên đột phá tin tức một khi truyền ra, Hồng Hoang chư thánh cũng trong nháy mắt phát giác. Nhưng gặp nó lấy nhục thân làm đầu đột phá, tất cả thánh phản ứng không đồng nhất. Thái thượng lao tử lòng sinh lo nghĩ, bởi vì tuyệt đại đa số sinh linh đều là đi nguyên thần con đường tu hành, duy vu tộc cùng số ít thể chất cường hành chủng tộc chuyên chú nhục thân tu luyện. Cho dù ngày xưa tam đại tiên tiên chủng tộc, nhục thể cường hành không gì sánh được, cũng không lựa chọn nhục thân thành thánh chi đạo. Cho nên vị này tiệt giáo đệ tử đợi ba lựa chọn, làm cho thái thượng nhất thời nan giải. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì hừ lạnh một tiếng, thần sắc đạm mạc. Một thì bởi vì Văn Thiên xuất thân tiệt giáo, vốn cũng không nhập nó mắt, thứ hai bởi vì là nhân tộc, mặc dù dưới mắt có thành tựu, tại Nguyên Thủy xem ra cuối cùng khó mà đi được càng xa. Nhưng mà, U Minh địa phủ bên trong hậu thổ nương nương, nhìn thấy Văn Thiên sở tu đúng là cựu chuyển huyền nguyên công lại đã có tiểu thành, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Ta vu tộc khốn cục, hôm nay có nhìn hóa giải vậy. Ngày kia nương nương than nhẹ một tiếng, lập tức phất tay liền gọi ra chính mình thiện thi, mạnh bà. Cái kia mạnh bà đến hậu thổ chân ý chỉ dẫn, thân hình nhất chuyển, liền hướng Đông Hải phương hướng mau chóng bay đi. Văn Thiên vừa đem thể nội khí tức điều trị thỏa đáng, thủy hỏa đồng tử liền đã đến nhà báo tin. Nguyên lai, mạnh bà từ Kim Ngao đảo bái kiến Thông Thiên giáo chủ đằng sau, nói thẳng muốn tìm Văn Thiên thấy một lần. Thời cơ đã đến. Lời ấy lọt vào tai, Văn Thiên trong lòng sáng tỏ thông suốt. Lục đạo luân hồi chi cục, âm phủ địa phủ chi thiết, rốt cục nên như thế. Trên trời đã có thiên đình chấp trưởng trừ tinh, nhân gian cũng có hoàng đỉnh thống ngự bản dân, như vậy lòng đất u minh, tự nhiên cũng phải có một chỗ nơi về. Ngày xưa hồng hoang, tiên tiên chi linh trải rộng tứ phương, bây giờ tiên tiên tiệp tuyệt, tân sinh giả đều là nhân tộc, yêu tộc loại này hậu thiên sinh linh. Những sinh linh này sau khi chết hồn phách quy về nơi nào? Nguyên thần ký thác phương nào? Như thế vấn đề, sớm đã treo ở thiên đạo cùng địa đạo ở giữa. Trước đây Văn Tiên chưa từng truy đến cùng, một thì nhân duyên pháp chưa đến, thứ hai bởi vì tự thân cảnh giới còn thấp. Đại La Kim Tiên dù có hoài nguyện, tại hồng hoang bên trong cũng khó động phong vân. Nhưng hôm nay hắn đã chứng hôn nguyên, địa vị không giống trước kia. Không chỉ có quyền nói chuyện nơi tay, càng có thực lực bảo vệ nhà mình đạo quả không bị người khác cắt đoạn. Văn Thiên gặp qua giáo chủ thánh nhân, gặp qua hậu thổ thánh nhân. Bước vào Bích Du cung một khắc này, Văn Thiên cung kính hành lễ. Ta là Thiện Thi hóa thân, không phải bản tôn xuống phàm trần, không chịu nổi thánh nhân danh xưng. Tiểu hữu gọi ta một tiếng tiền bối liền có thể. Thiên đạo cấm chế bên dưới, hậu thổ bản thể không được hiện ở hồng hoang, chỉ có lấy thiện thi đại hành ý chí, cử động lần này mặc dù hơi liên quan xảo pháp, lại chưa tuân đại đạo. Cho nên mạnh bà lần này đến, cũng không nửa phần kiêu căng thái độ, giống như quá khứ ôn hòa khiêm tốn. Văn bối cần tuân dạy bảo. Không biết tiền bối triệu ta đến đây, có gì chỉ giáo? Kỳ thật, vô luận là hậu thổ, bình tâm, hay là trước mắt mạnh bà thân đồng nguyên, đều là cảm ứng được u minh chỗ sâu cất giấu một cơ duyên to lớn, có thể khải không thể nghịch, có thể thực hiện không thể dừng. Chỉ là cụ thể vì chuyện gì, thôi diễn phía dưới từ đầu đến cuối xương mù nồng nặc. Trải qua hơn vạn năm tìm kiếm không có kết quả, hôm nay đến nhà, đã là thăm dò, cũng là kết duyên. Văn Thiên tiểu hữu, lão thân biết trong tay ngươi nắm giữ không ít tiền tiền công đức linh căn, cây lúa, thử, cắt, mạch, thủ, đều là vật phi phạm. Tiệt giáo đệ tử không cần vật này, nhân tộc tu hành cũng không lại này dưỡng đạo. Có thể u minh bên trong vu tộc khác biệt. Bọn hắn đã không sát khí có thể nuốt, lại thiếu trọc khí tầm bổ, bình thường linh vật xuống đất tức khô, khó mà tổ tụ. Duy chỉ có ngươi nói trận lúc trước vài cọp linh căn, có lẽ có thể mọc dễ nảy mầm, chống lên một phương sinh cơ. Lão thân lần này đến, chính là muốn cầu lấy cái này vài cọp linh căn, không biết tiểu hữu có thể nguyện đem tạo. Kim Ngao đảo bên trên nông thần điện bên ngoài những cái kia cây lúa, thử, cắt, mạch, thụ, nguyên là Văn Tiên trước kia từ Hoài Thủy Chi điệu tấy ghép mà đến. Lúc đó mặc dù xương tiên tiên, lại không có phẩm giai, bất quá là hồng hoang bên trong thường gặp tiên tiên chi thuộc. Năm đó loại này không có phẩm cấp tiên tiên vật khắp nơi trên đất đều là, chân chính hi hữu ngược lại là mang phẩm linh bảo. Nhưng hôm nay thế đạo thay đổi, không có phẩm cấp đồ vật không còn tràn lan, mà những cái kia từng không đáng chú ý linh căn, lại thành u minh cần thiết mấu chốt. Từ khi nhân tộc ngày càng hưng thịnh, huyền môn bên trong người cùng chư thiên cường giả phát giác được chu thiên tinh đấu không còn vẩy xuống tinh thần cấm lộ, cũng không còn tràn ra tiên tiên linh khí, liền nhao nhao đạp vào hồng hoang tứ đại bộ châu, bốn chỗ tìm kiếm còn sót lại linh vật tung tích. Thế là hồng hoang trên đại địa tiên tiên đồ vật ngày càng thưa thớt, bóng dáng khó tìm. Văn Thiên bởi vì tại nhân tộc bên trong khai sáng làm nông chi đạo, lập xuống nông sự căn cơ, đạo trận trước nguyên bản sinh trưởng tiên tiên ngũ cốc linh căn, đi qua công đức chi lực tầm bổ sau, đã lộ sắc thành tiên tiên công đức linh căn. Loại này linh căn tuy vô pháp dùng cho trạng tam thi, cũng vô pháp giúp người ta ngộ đạo chứng quả, lại vừa lúc phù hợp u minh thế giới bên trong vu tộc sinh tồn cần thiết. Ngày xưa vu tộc dựa vào đại địa trọc khí duy sinh, nhưng trọc khí bản thân ngày càng khô kiệt, gần như chỉ ở Bắc Câu Lô Châu biên giới còn có lẻ tẻ tồn tại. Chương 394, thiện duyên cơ hội tốt. Chương 394, thiện duyên cơ hội tốt. Vu yêu lượng kiếp kết thúc đằng sau, còn sót lại vu tộc lui khỏi vị trí u minh, tuy được để tránh mở thiên đạo trói buộc, lại đứng trước không khí có thể nuốt, tu hành đỉnh trệ khốn cảnh. Mà Văn Thiên quản lý những công đức này ngũ gốc, bởi vì ẩn chứa nhân đạo cùng thiên đạo song trọng công đức, trở thành số rất ít có thể tại u minh cắm dễ sinh trưởng tiên tiên linh căn. Bọn chúng không chỉ có thể vững chắc u minh địa mạch, còn có thể thay thế tiên tiên trọc khí, cung cấp nuôi dưỡng vu tộc huyết mạch kéo dài. Bởi vậy, hậu thổ sớm đem vật này coi là mấu chốt. Bây giờ tam hoàng ngũ đế nhân quả hết thể đều kết thúc, nhóm này công đức linh căn cũng đạt tới viên mãn chi cảnh, lại không bổ ích khả năng. Nguyên nhân chính là như vậy, hậu thổ nương nương mới gấp triệu mạnh bà thần phó Kim Ngao đảo, hướng Thông Thiên giáo chủ cùng Văn Thiên đưa ra thỉnh cầu. Hậu thổ mặc dù đã thành tựu địa đạo thánh vị, trong lòng từ đầu đến cuối bận tâm vu tộc vận mệnh. Phàm có thể giúp vu tộc trọng trấn sự tình, nàng tất dốc sức mà vì, dù là bởi vậy thiếu thiệt giáo một phần nhân quả, cũng ở đây không tiếc. Đối với Văn Thiên mà nói, mạnh bà tự mình đến nhà, đúng là ngoài ý liệu. Nhưng cái này hoàn toàn là thành toàn thiện duyên cơ hội tốt. Ha ha ha, đạo của ta ra sao sự tình, nguyên lai là tiền bối coi trọng ta trong dược viên những cái kia tiên thiên ngũ gốc. Tiền bối nói không sai, những linh vật này đối với ta tiệt giáo đệ tử, đối với ta nhân tộc hậu bối mà nói, đã mất đại dụng, lưu tại Kim Ngao đảo bên trên, bất quá thưởng loạn mà thôi. Nếu u minh cần thiết, cầm lấy đi chính là. Ta Văn Thiên mặc dù xuất thân nhân tộc, đứng hàng tiệt giáo trước cửa, đoạn sẽ không keo kiệt tiết vật này. Văn Thiên biết rõ những này linh căn đối với u minh tầm quan trọng, lại tận lực không nói ra. Như nói thẳng nó giá trị, phản lộ ra thi ân cầu báo. Đối nhân xử thế, quý ở bằng phẳng tự nhiên. Cũng không tiêu căng kinh người, cũng không muốn mình theo người. Chỉ có quang minh lỗi lạc, lấy thành tương giao, mới có thể làm cho lòng người vui mừng tâm phục khẩu phục. Mạnh bà sau khi nghe xong, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mừng rỡ khó nén. Nhận có một sợi hậu thổ bản nguyên, nhưng việc này không tiện nói rõ, chỉ hóa thành một câu, đại thiện. Văn Thiên, ngươi quả nhiên không phụ thánh sư tên, có thể tại ngắn ngủi như vậy tuế nguyệt bên trong bước vào hỗn nguyên kim tiên chi cảnh, đúng là hiếm thấy. Như vậy khí độ cùng dễ đi, bản tôn lúc trước nhờ bà, sắp thực chưa nhìn nhầm. Ngươi mặc dù nhận vu tộc huyết mạch không giả, nhưng bản tôn cũng không nguyện không thụ ân huệ mà không châu báo. Ngươi sở tu cựu truyền huyền công nguồn gốc từ ta vu tộc cổ truyền, nhưng bây giờ huyền môn truyền lại người, cận tôn trước 6 truyền, dừng ở hôn nguyên kim tiên chi cảnh, khó dòm toàn cảnh. Hôm nay bản tôn lợi dụng di thất sau tam truyền công pháp đem tặng, cùng ngươi kết này thiện duyên, lẫn nhau không thua thiệt. Ngươi cảm thấy vừa vặn rất tốt, lại có việc này, hoàn chỉnh cựu truyền huyền công. Mạnh ba lời còn chưa dứt, Thông Thiên đạo nhân thần thức hơi rung. Côn Luân Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh cầm người, bất quá tàn quyển lục truyền, năm đó hao hết tâm lực mới từ vu tộc đổi được. Không ngờ hôm nay hậu thổ lại nguyện dùng cái này hoàn chỉnh truyền thừa đổi lấy Văn Thiên trợ giúp. Trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng, trên mặt lại không nửa phần hiển lộ. Cái kia cựu truyền huyền công tuy là trí bảo, lại không phải người người có thể tu. Bình thường sinh linh nhục thân yếu đuối, khó có thể chịu đựng nó rèn luyện chi lực. Văn Thiên có thể lấy nhục thân dẫn đầu chứng đạo, dựa vào là ba đạo công đức ngày đêm tẩy phạt cân cốt, không phải tu sĩ bình thường có khả năng phục chế. Huống hồ đương đại tu hành, nhiều theo Hồng Quân đạo tổ truyền lại nguyên thần chi pháp, chủ tu thần hồn, luyện hóa thiên địa linh khí. Nhục thân thành thánh chi lộ, đã sớm bị đa số đại năng vứt bỏ. Giờ này khắc này, không chỉ thông thiên thất kinh, văn thiên cũng trong lòng run lên. Như là tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề các loại đã lập đạo quả hạng người, đạo cơ sớm đã vững chắc, tung đến toàn thiên cũng sẽ không đổi tù bên cảnh pháp. Tiếp trước hồng hoang bên trong, chỉ có Ngọc đỉnh môn Hạ Dương Sức một người tập huyền công này, thành tựu không tầm thường. Người khác tránh không kịp, tại văn thiên lại là chính hợp đạo. Bàn cổ sáng tạo cựu chuyển huyền nguyên công sớm đã phân liệt thành cựu chuyển huyền công cùng cựu chuyển nguyên công riêng phần mình độc lập, lại khó phục hồi như cũ bắt đầu bí lực. Hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời trở thành khai thiên tích địa giống như tồn tại. Đại đạo thân tử chỉ có một người, không thể cơ cầu. Tu hành sự tình, quý ở tiến hành theo chất lượng, thận trọng từng bước. Đối với xuất thân ngày kia chi nhân tộc mà nói, không ngừng rèn luyện nội thân, tích lũy căn cơ, mới là kế hoạch lâu dài. Vạn bối cảm ơn nương nương trọng thượng. Công này tại ta tu hành lích lợi quá lớn, đã là nương nương ý tốt, vạn bối liền không chối từ nữa, cùng kính tụ chi. Ha ha ha, như vậy bằng thẳng, rất hợp ta tâm. Văn Thiên tiếp nhận cựu chuyển huyền công sau thần sắc hơi động, ý cười phù ở khóe mắt. Hắn quay người mời Mạnh Bà đồng hành, tiến về chính mình nông thần viện lấy gốc kia chất chứa tiên tiên công đức linh căn. Đạo trang của hắn tọa lạc ở Kim Ngao biên giới, cùng Hạm Chi tiên linh thực cung cách xa nhỏ không xa. Thu nó linh khí thấm vào, nơi đây có cây hà quang, mây mù lở lở, phảng phất giống như tự thành một phương động thiên. Cảnh tượng như vậy tại Bắc Câu Lô Châu cùng âm minh chỗ sâu tuyệt khó thấy một lần, thật là thành tu thắng cảnh, cổ mục kinh thiên, dây leo quần kính. Thiên sơn vắng vẻ hàn yên lên, vạn khe nặng nghề thủy khí sinh. Hoa dại điểm điểm, mùi thơm đập vào mặt, thúy trúc cũng tùm, thanh ảnh lắc gió. Cửa sai nửa đậy, hàng rào thưa thớt, như thơ như họa, cầu đá hoành khe, làm vách tường không bụi, tâm tính thần linh. Thu ý thanh hàn, gió mát đưa thoải mái. Lá rụng theo gió quyển, bạch vân trục linh du lịch. Trong rừng chim hót chủ thu, ngoài thôn chó sủa nhẹ ru. Ngươi một tấc vương này, ngược lại thật sự là có mấy phần nông thần thành ý. Mạnh Bà thấp giọng nói ra, này không phải ta chi công cũng, đều là sư tôn lưu lại khí tượng. Văn Tiên cười nói, lời còn chưa dứt, hai người đã đi vào đình viện. Văn Tiên giấy lên một trụ thanh hương, lập tức lấy ra đồ uống trà, lấy tay pha trà. Hắn sử dụng cũng không phải là bình thường linh mầm, mà là thiếp thân chân tàng nộ đạo trà thụ chỗ sinh chi diệp. Cây này đứng hàng đỉnh cấp tiên tiên linh căn, mỗi bạn năm mới sinh 3.000 phi lá, phơi nắng thành trà không đủ nửa cân. Bởi vì sản lượng thưa thớt, lại cần đến huấn nguyên kim tiên cảnh giới mới có thể tiếp nhận đạo vận. Văn Tiên dị vãng từ trước tới giờ không bỏ được uống chi. Từ hắn lập xuống trà đạo đến nay, hồng hoang rất nhiều đại năng nhao nhao bắt trước. Phan có thể trợ ngộ giả, người nào không chạy theo như vị. Nhưng thiên hạ linh trà tận về Kim Ngao đạo tất cả, thực do tiệt giáo Hạm Chi tiên chấp trưởng. Trong giáo đệ tử còn có thể theo thường lệ được chia một chút, ngoại nhân như muốn phần uống, chỉ có lấy bảo vật trao đổi. Cho dù hậu thổ ở U Minh là cao quý thánh nhân, cũng không từng đến từng này vị. Nay gặp Văn Thiên vẹn vẹn lấy 3 năm phiến lá trà nhập ấm, động tác cẩn thận như hộ chất bảo, Mạnh Bà luôn luôn mặt lạnh, cũng không nhịn được đuôi lông mày chau lên. Người càng như thế keo kiệt. Nghe nói linh trà chi nguyên đều ở ngươi sư trong tay, hồng hoang bên trong, cho dù thánh nhân không trà có thể uống, ngươi cũng đoạn không nên như vậy tiết chế. Đối mặt chất vấn, Văn Thiên chưa làm nhiều lời, chỉ tiếp tục trong tay sự tình. Trà này hôm nay thủ hiện hồng hoang, không phải là ta hẹn hỏi, đợi tiền bối sau đó cửa vào, liền chi kỷ bên trong thâm ý. Trong ấm tam quang thần thủy dần dần sôi, trong chốc lát, hơi nước bốc lên, mang theo lá trà đạo vận tràn ngập ra. Hương khí sơ sở trong mũi, Văn Thiên cùng Mạnh Bà đều là khẽ giật mình. Cái này Mạnh Bà đột nhiên chấn động, lập tức cả người đắm chìm ở trà ý bên trong, lông mi giãn ra. Phản phất thiên địa chí lý tại đầu lưỡi lưu chuyển, lại không phát một câu. Cái kia sợi mùi thơm như tơ như sợi, lặng yên xuất ra nông thần điện mở cửa, theo cơn gió thế lan tràn ra. Ngoài điện chờ đợi Hắc Hoàng núi thở khẽ nhúc đích, trong mắt lóe lên kinh hãi, Văn Thiên năm đổ đứng yên nguyên địa, cũng đã vẻ mặt hốt hoảng, bảy cái hung thú quỳ xuống đất gầm nhẹ, lại không tự chủ được hai mắt nhắm nghiền. Linh thực điện chỗ sâu, Hạm Chi tiên chính vô về chơi đùa linh chu, chợt thấy tâm thần rung động, hình như có thanh tuyển tẩy hồn. Chương 395, Tam Quang Thần Thủy chương 395, Tam Quang Thần Thủy Bích Du cung bên trong, Thông Thiên đạo nhân chấp chén hớp nhẹ, đột nhiên dừng tay. Ánh mắt đột nhiên sáng. Hương này sao là? Có thể nhiễu đạo cơ của ta, hắn thấp giọng tự nói, trong tay chén trà khẽ run lên. Thánh nhân chi cảnh, sớm đã siêu thoát phàm tục. Hôn mị hiện ngoại La Kim Tiên muốn tiến một bước, chỉ có dựa vào công đức, khí vận hoặc đốn ngộ thiên cơ. Bây giờ sợi hương khí này, lại để pháp tắc của hắn ba động chập trùng, như là triều tịch ánh trăng. Hắn không chần chờ nữa, tay áo bung lên, ngầm thi pháp lực che lấp dị tượng, thân hình lóe lên, thẳng xu thế nông thần điện mà đi. Cửa điện hờ khép, hương vụ lở lở. Đợi Thông Thiên cùng Hạm Chi bước vào trong đó, chỉ gặp Văn Tiên chính chấp ấm chút xuống, nhiệt khí dâng lên, trà thang trong suốt như ngọc. Hai vị quý khách lâm môn, đúng lúc gặp trà mới sơ thành. Văn Tiên mỉm cười, đem ba chén trà nóng theo thứ tự dâng lên. Chén không vào miệng, thanh hương đã thấm vào phế phủ, hình như có dáng mây từ trong chén bốc lên, lượn lờ trong mũi. Ba người ngưng thần tĩnh tức, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị gột rửa. Khẽ nhấp một cái, dòng nước gấm từ hàm dưới trượt, thẳng đến đan điền, lại chậm rãi quyết tán đến toàn thân. Tâm thần thanh minh như gương, đạo niệm rõ ràng có thể sở. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, thể nội tu vi lại ẩn ẩn nâng lên một đường. Hạm Chi tiên ánh mắt chớp lên, tuy có nhận thấy, lại không đến mức thất thố. Nàng vốn là chuẩn thánh nhất thi, hơi có tinh tiến còn thuộc bình thường. Nhưng Thông Thiên cùng Mạnh Bà khác biệt, thân là thánh nhân, đạo quả viên mãn, một tơ một hào tăng lên cũng khó như lên trời. Bây giờ chỉ dựa vào một ly trà liền dẫn động tu vi bưng lỏng, quả thật tuyên cổ không nghe thấy. Thật lâu, hai người mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt giao hội, đều là gặp rung động. Vật này không thể coi thường. Thông Thiên thấp giọng nói, nếu bàn về giá trị, tiên thiên chí bảo cũng khó cùng chi tướng so sánh. Tiên thiên chí bảo có thể trấn áp khí vận, chém địch phá trận, nhưng chung quy là ngoại vật chi tranh. Mà trà này lại là trực tiếp tẩm bổ đạo cơ, trợ thánh nhân đột phá gông cùng xiển xích, hồng hoang ước vạn năm, có thể cùng này sánh vai người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Văn Tiên, lặng chờ nó nói. Văn Tiên không chút hoang mang, lần nữa châm trà, trà thang như hổ phách lưu động. Thế nhân đều biết trà chữ, lại không biết về căn bản hắn ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ như trùng, trà người, phương nam ra một cũng. Hoặc sinh tại thạch khe hở, hoặc lớn ở đỉnh mây, cao có thể đếm được mười thước, thấp không đủ hơn thước. Kỳ danh từ cỏ, hoặc từ mục, hoặc cỏ cây cùng tồn tại. Ta chế chi trà, hái tại hỗn độn sơ phân thời điểm, vận tiên địa chưa khải chi linh cơ, có thể khải tâm trí người, thông đạt đại đạo. Cây trà sinh tại hoàn cảnh khác nhau, phẩm chất tùy theo mà dị. Sinh trưởng tại đá vụn giao thoa chi địa người là thượng đẳng, cắm rễ ở cắt ngưỡng bên trong ở giữa, sinh trưởng ở đất vàng phía trên thì làm hạ phẩm. Nếu cây trà phân tam đẳng, lá trà tự nhiên cũng có chia cao thấp. Giá ngoại tự sinh là tốt, trong vườn trồng trọt hơi kém, sinh tại hướng dương sơn ngay, cái bóng trong rừng người, phiến lá hiện lên màu tím người là ưu, màu xanh lá người thứ hai, hình lá như măng người thổ thừa, giống như chồi non người hơi kém, lá thân quan xoắn người là bên trên, giãn ra bình thẳng người làm thứ. Kể từ đó, lá trà liền có lục đẳng có khác. Hái trà chi pháp, đồng dạng không thể khinh thường. Như ngắt lấy gặp thời, trà vị thanh liệu, uống sau toàn thân thư thái, như thời tiết không đối, uống chi phản dồn khô nóng cắt nước, trong lồng ngực trẻ im lìm, đầu choáng váng mắt chát chát, tứ chi vô lực, khớp nối không khoái, lâu chi thành tận. Văn Thiên nói xong, Thông Thiên, Mạnh Bà cùng Hạm Chi hai mặt nhìn nhau, vừa rồi tỉnh ngộ lá trà bên trong lại tảng có như thế nguyên cơ. Trước đây bọn hắn chỉ say đắm ở tiên tiên linh trà dư vị kéo dài, chưa từng xem kỹ căn nguyên của nó cùng coi trọng. Lập tức, Văn Thiên lần nữa nhấc lên ấm trà, rót vào tam quan thần thủy. Nước này vừa hiện, Mạnh Bà lúc này nhận ra, đây chính là nữ hoa nương nương năm đó tạo ra con người sử dụng đồ vật, bây giờ hồng hoàng khó kiếm tung tích. Nàng không ngờ tới, Văn Thiên lại lấy nước này pha trà. Kỳ thật cũng không phải là xa hoa lãng phí tiến hành. Tại cái kia Tam Tiêu Tiên Tử Tam Tiên Đạo bên trên, loại này thần thủy cũng không thèm khát, nhất nguyên trọng thủy, tiên thiên thần thủy, tam quang thần thủy đều là tồn tại ở trong đó, lấy dùng thuận tiện. Tiếng nói nhất chuyển, Văn Thiên bắt đầu giảng thuật pha trà sử dụng nguồn nước. Pha trà chi thủy cũng có môn đạo. Tối thượng phẩm linh trà, cần lấy 10 loại đặc biệt chi thủy đun nấu. Hẳn là ngươi nói chính là tiên thiên thập đại linh thủy. Cũng không phải là như vậy. Hồng hoang bên trong, thập đại tiên thiên linh thủy sao mà hiếm thấy, tu sĩ tầm thường có thể gặp một hai đã là chuyện may mắn. Ta nói tới 10 loại nước, chính là chỉ nguồn suối, thạch chảy, lạnh lẽo, cam hương, nghi trà, linh thủy, dị suối, nước sông, nước giếng, tự đàm luận. Cái này 10 loại nước lại có gì khác nhau? Mạnh Bà truy vấn, thần sắc chuyên chú. Nàng vốn là ngày sau chấp trưởng Mạnh Bà cái người, đối với thủy tính tự có trời sinh mẫn cảm. Trước tiên nói nguồn suối, âm khí rảnh rụm mà thành nước. Thủy chi mới sinh gọi là nguyên, nguyên tức là suối. Chân núi dũng tuyển, cổ xưng được. Được người, sơ cũng, vạn vật mới sinh thời điểm, ngây thơ chưa tán, nước chỗ ban đầu thái độ, hương vị phương được hoàn chỉnh. Bởi vậy, nguồn suối nặng nề là tốt, trong đó đặc biệt tính chất trầm hơn người là bên trên. Bình thường mà nói, ngọn núi dày là người, nó suối cũng dày, thế núi kiệt xuất người, nó suối cũng kỳ, sơn sát thanh minh người, nó suối thanh tịnh, sơn cảnh sâu thẳm người, nó suối tĩnh mịch. Loại này nước suối đều là pha trà lương tuyển. Như nguồn suối không dày, thì lộ ra đơn bạc, không kỳ, thì ngốc trệ, không rõ, thì đục ngầu, không u, thì ồn ào náo loạn. Như vậy chi thủy, đoạn không tốt bị. Lại bàn về thạch chảy, thạch là núi xương, dòng nước tức thủy hành. Sơn khí thông suốt mới có thể thai nghén vật vật, mạch lạc thông suốt thì dòng nước kéo dài. Cố Hữu nói, sơn thủy phía trên người cần phải trải qua thạch khe hở mà ra. Phàm suối không từ thạch ra người, thủy chất tất kém. Về phần lạnh lẽo, thanh giả, trong sáng yên tĩnh dáng vẻ, lạnh người, lạnh thấu xương băng lãnh thái độ. Thanh thủy dễ kiếm, hàn liệt khó cầu. Đã trong vắt như gương sáng, lại lạnh như băng thủy, như vậy gồm nhiều mặt người, mới là pha trà chí bảo. Lại nói cam hương, cam người, vị chi thuần hậu, hương người, khí chi thanh dương. Nước suối chỉ có gồm cả ngọt ngào cùng thanh hương, mới có thể tẩm bổ thể xác tinh thần. Đơn có ngọt ngào còn có thể tìm được, mà hương thơm lại cực kỳ hiếm có. Cam hương cùng tồn tại chi thủy, mới là pha trà chọn lựa đầu tiên. Lại bàn về linh thủy linh, chính là thiên địa chi tinh phách. Trời lấy một bắt đầu nước lã, tinh khiết không hỗn tạp, cho nên phàm hạ xuống từ trên trời chi vũ lộ, đều là thuộc linh thủy phạm chủ. Tập thân vận cùng linh khí làm một thể nước, mới có thể làm trà sự chi dụng. Lại nói dị suối dị người, kỳ cũng. Nước từ địa mạch tuôn ra, hình dạng và cấu tạo kỳ lạ, khác lạ bình thường, gọi chung dị suối, cũng bị coi là tiên nhân chỗ uống. Dưới mặt đất tuôn ra tuyền lưu, như là ngọc tuyền, sữa suối, chu sa suối, đá vân mẫu suối, phục linh suối, các loại loại này nguồn nước xuất từ sông núi tinh túy, có thể sánh ngang bình tương ngọc dịch, xa không phải tục nước nhưng so sánh, để mà pha trà, thật là chí bảo. Lại nói nước sông sông người, chúng lưu quý nhất chỗ cũng. Phù Tang bên ngoài, biển xanh vô ngần, nó nước không mặn không chát chát, hiện lên vàng nhạt chi sắc, chân ngọt hương thơm, cũng cô phong vị. Về phần nước giếng giếng, lấy nó trong suốt chi ý, vốn là thanh tịnh chi tuyển. Nhưng người ở dày đặc chỗ, khói lửa tiêm nhiễm, ô chọc dễ xâm, rót vào trong giếng, bất quá tích đúng lục chi thủy, không chịu nổi nhập trà. Văn Tiên em hay nói, trật tự rõ ràng, đem chọn thủy chi đạo nói đến thấu triệt rõ ràng. Mấy ngày nay bản thân ta sử dụng tam quang thần thủy chính là 9 loại thần thủy bên trong chân quý nhất một loại, xin mời chư vị tiền bối uống nhiều mấy chén. Vị tiểu hữu này thật có hơn người chi trí. Chúng ta thân là tiên thiên chi linh, lại chưa thấy rõ lý do này, trái lại một vị hậu thiên sinh linh hiểu thấu đáo trong trà chân ý. Mạnh bà không che giấu chút nào ý tán thưởng, trong giọng nói tràn đầy khâm phục. Chương 396, U Minh Chi Địa. Chương 396, U Minh Chi Địa, trà một trong đạo, tại Hồng Hoang bên trong nguyên bị coi là mạt lưu đường mòn, trước kia hậu thổ nương nương chưa từng lưu ý, hôm nay nghe Văn Thiên một lời nói, mới biết đạo này thâm tàng huyền cơ, không khỏi lòng sinh hối hận, nguyên lai nhìn lầm trà đạo, cũng đánh giá thấp người trước mắt. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta quản lý U Minh Chi Địa, đã không linh trà, lại mệnh tốt nước, sợ là khó lại từng này rượu mùi. Mạnh bà than nhẹ lối ra, Thông Thiên đạo nhân lại mặt lộ ý cười, trong lòng đắc ý khó nén. Nhưng mà Văn Thiên hôm nay dâng lên lá trà nội đạo cùng Tam Quang Thần Thủy, cũng không phải là chỉ là chiếm được khen ngợi. Hắn chân chính sở cầu là cùng Mạnh bà phía sau hậu thổ nương nương ký kết một phần khế ước. Giao dịch hạch tâm chính là cái kia U Minh chỗ sâu âm phủ địa phủ. Bây giờ hậu thổ đã trước tiên cần phải thiên công đức vũ gốc, còn sót lại vu tộc có thể sống yên phận tại minh giới. Cử động lần này giải nó trong lòng gánh nặng, khiến nàng lại không ràng buộc. Từ đó đằng sau, ánh mắt của nàng chắc chắn nhìn về phía địa đạo thức tỉnh cùng tự thân đạo hạnh đột phá. Mà Văn Thiên trong tay trà ngộ đạo, Tam Quang nước cùng nguyên bộ pháp khí, vừa có thể giúp nàng tiến lên. Thế là hắn thuận thế mở miệng, tiền bối như vui trà này, đợi là mới thành thủ, văn bối tự sẽ sai người đưa lên một phần. Tiểu hữu lời nói là thật, liên quan đến trước đại đạo trình, Mạnh bà gấp giọng truy vấn, e sợ cho thất bại. Tự nhiên không giả, ta sao dám tại hai vị thánh nhân trước mặt nói dối? Thiên hai, nếu tiểu hữu như vậy khẳng khái, ta cũng không có thể để người độc thân gánh chịu nhân quả. Dạng này, ta nguyện thay mặt bản tôn lập xuống một đại nhân quả, cùng ước này định tương hệ. Tiểu hữu ngày sau bước vào U Minh, đều có thể đem phương thế giới kia coi là nhà mình căn bản của tu hành chỗ. Thiên hai, Mạnh bà chính trong lời nói Văn Thiên tâm ý gặp hắn trên mặt hiện hiện ý cười, Hạm Chi Tiên cùng Thông Thiên giáo chủ đều là phát giác được, Văn Thiên cử động lần này phía sau có thâm ý khác. Mạnh bà thân là thánh nhân tam thi một trong, tự nhiên thấy rõ Văn Thiên ý tại mưu lợi. Nhưng cục này không phải âm mưu, chính là quang minh chính đại chi giao đổi. Nó chỗ hiến đồ vật, mặc dù hậu thổ không động tâm, thái thượng, nguyên thủy, nữ hoa hạng người cũng khó cản nó dụ hoặc. Nếu tiền bối nhận lời, cho ta lại nói tỉ mỉ một hai. Ngươi lại nói tới. Chương 1, nguyên đã nói rõ, sau đó chín trường, nguyện vì tiền bối từng cái nói tới. Chương 2, tên bố không cần lắm lời. Ta người mang mấy bộ trà đạo 28 bảo có thể tặng bộ phận cho tiền bối. Còn lại chư trong cổ, văn bối duy chỉ có tưởng thuật cái này đúng chữ. Dự thú bay lượn với thiên, lông thú chạy vội tại giã, tiếp thú ngôn ngữ thông linh, ba cái đều là bẩm thiên địa mà sinh, lại ẩm thực lấy tuần mệnh. Như giải khát thì tương vào cổ họng, như trừ lo thì rượu vào miệng, như tỉnh thần khu ngủ thì trà là thượng tuyển. Lá trà có 6 loại, đỏ, lục, xanh, vàng, đen, trắng. Uống pháp cũng phân 4 loại, trà thô, tan trà, mặt trà, bánh trà. Trà được không dễ, tổng cộng có cửu nạn, một khó tại chế, hai khó tại phân biệt, tam nạn tại khí, bốn khó tại lửa, năm khó tại nước, lục nạn tại thiêu đốt, bảy khó tại ép, bát nạn đang nấu, cửu nạn tại uống. Giờ âm hai lá, ban đêm sấy khô, không phải lương chế cũng, ngai chi ngửi chi, không phải thật phân biệt cũng, mùi khí chi nổi, thanh ế chi bát, không phải khiết khí cũng, dầu chân chi củi, chủ lò tàn than, không phải tốt lửa cũng, dòng chảy xiết nước động, không phải nước tốt cũng, bên ngoài cháy nội sinh, không phải tốt thiêu đốt cũng, bích phấn bay lên, bụi bặm phiêu tán, không phải tinh ép cũng, luồn cuống tay chân, váy vô tự, không phải rượu nấu cũng, hạ uống đông bước bỏ, không phải hằng uống cũng. Thoại âm rơi xuống lúc, bốn người trước mặt linh trà đã đều uống cạn. Mạnh bà lần này kim ngao đảo chi hành, đoạt được cực phong. Thứ nhất, vu tộc được hưởng tiên thiên công đức linh căn, đã có thể ăn, cũng trợ tu luyện. Thứ hai, nàng tự thân lấy được chuyển tăng cao tu vi chi pháp, con đường phía trước càng minh. Thứ ba, U Minh nhất mạch từ đó cùng tiệt giáo kết duyên, ngày sau hậu thổ cùng chư vị tổ bu, không còn cô quân phân chiến. Thắng lợi trở về, Mạnh bà tâm tình thoải mái, lúc này khởi hành trở về U Minh. Sắp chia tay thời khắc, Văn Thiên đã cùng nàng ước định, không lâu chắc chắn đích thân tới U Minh gặp nhau. Đợi Mạnh bà thân ảnh tan biến vào hư không, Thông Thiên giáo chủ rốt cục mở miệng hỏi thăm Văn Thiên. Hắn cũng không truy vấn Văn Thiên trên thân đủ loại kỳ ngộ, dù sao cơ duyên sự tình, mỗi người dựa vào thiên định. Hắn chân chính không hiểu là, vì sao muốn như vậy hậu đãi hậu thổ. Lấy tiên thiên công đức linh căn đổi lấy cựu chuyển huyền công ba quyển sau, còn có thể lý giải. Có thể về sau lại làm một đoạn nhân quả, dâng lên ngộ đạo thần trà, đúng là không cần. Một gốc dạ trà ngộ đạo, phơi nắng hoàn tất còn không đủ một cân, còn muốn phân ra hai lượng mang đến U Minh, Thông Thiên trong lòng tự nhiên không bỏ. Chính là đối mặt thái thượng cùng nguyên thủy, hắn cũng chưa chắc nguyện tùy tiện bỏ những thứ yêu thích, càng đừng đề cập hậu thổ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn trước đây mới che đậy kim ngao đảo bên trên thiên cơ ba động, không muốn tiết ra ngoài nửa phần. Bây giờ trong tay nắm giữ tràng ngộ đạo cùng tam quang thần thủy, Thông Thiên đã sinh lực lượng, vững tin chính mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể đuổi kịp Hỗn Nguyên Huyền Đoại La đệ tứ cảnh thái thượng lão tử. Đến lúc đó, Hồng Hoang bên trong, duy đạo tổ Hồng Quân ở trên đó, còn lại chư thánh đều là ở tại bên dưới. Hắn đối với Văn Thiên cách làm mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng cũng vô ý ngăn cản. Một thì, cây trà này vốn thuộc Văn Thiên tất cả, hắn thân là giáo chủ, đoạt được bất quá là một chút tiện lợi. Thứ hai, hắn nhìn ra được, Văn Thiên làm việc từ trước tới giờ không bắn tên không đích, tất có sâu xa mưu đồ. Chỉ là dưới mắt, Văn Thiên còn không có khả năng lập tức trở về Thông Thiên bên người. Âm phủ địa phủ muốn hiện ở thế gian, vẫn cần mấy món đại sự kết thúc. Trong đó khẩn yếu nhất người, chính là lục đạo luân hồi chi chủ chưa xác lập nhân tuyển. Việc này không phải hắn thân hướng không thể, chỉ có tự mình đi một chuyến, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đợi việc này hết thảy đều kết thúc, địa phủ xuất thế đằng sau, hết thảy vận chuyển mới có thể trôi chạy không lo. Tiễn biệt Mạnh bà đằng sau, Văn Thiên quay người trở lại Nông Thần Điện. Hậu thổ Thiện Thi mặc dù đã rời đi, nhưng trong điện vẫn có hai vị sư trưởng đang ngồi. Thông Thiên tĩnh tọa một bên, chỉ cúi đầu uống trà, không phát một lời. Có thể Văn Tiên cùng Hạm Chi Tiên đều là minh bạch hắn tâm tư. Ánh mắt kia chỗ hướng, chính là Văn Tiên trong tay ngộ đạo trà thụ sát thực mà nói, là trên cây kết lá trà. Hồng hoang bên trong, giúp người ta ngộ đạo linh vật không ít, nhưng có thể đối với Hỗn Nguyên Bại La Kim Tiên cảnh thánh nhân có hiệu quả, gần như tuyệt tích. Thông Thiên biết người, chỉ có Tây Phương Giáo hạt Bồ Đề có như thế thần hiệu. Tiếp dẫn đạo nhân sở dĩ có thể theo sát Thái Thượng lão tử bước chân, toàn do trong tay viên kia hạt Bồ Đề. Nguyên nhân chính là công hiệu người tiên, gốc kia phương Tây canh kim linh dễ Bồ Đề thụ đã sớm bị thiên đạo ý chí can thiệp, do Tây Phương nhị thánh luyện hóa thành linh bảo, thất bảo diệu thụ. Từ đó đằng sau, Hồng Hoang lại không Bồ Đề thụ, chỉ còn lại tiếp dẫn trong tay độc tồn một viên hạt Bồ Đề. Chính là chuẩn đề đạo nhân muốn cầu một viên, cũng không như phải. Bây giờ tiếp dẫn tu vi đã ở Thông Thiên cùng Nguyên Thủy phía trên, cùng Trảm Khứ Tam Thi nữ oa sánh vai, chư thánh bên trong, vẹn vẹn kém Thái Thượng lão tử. Thế cục như vậy, làm cho Thông Thiên làm sao không lo. Hôm nay gặp chàng ngộ đạo có thể ban ơn cho thánh nhân chi cảnh, hắn lại há chịu tay không mà về. Nhưng Thông Thiên trung quy là thánh nhân, dù có tham nghiệm, cũng không muốn mất thể diện. Cho nên đã chưa đứng dậy rời đi, cũng không mở miệng đòi lấy. Trong điện yên lặng thời khắc, Hạm Chi Tiên gặp Văn Tiên trở về, liền dẫn đầu mở miệng. "Văn Tiên, ngươi cái này ngộ đạo trà thụ từ chỗ nào được đến?" Vị sư coi phẩm tướng, hơn xa ngày xưa cái kia mười mấy gốc, chỉ cần coi chừng xử trí mới là.